Chương 1091, không gian trả lời trong lịch sử khó khăn nhất lựa chọn. Chương 1091, không gian trả lời trong lịch sử khó khăn nhất lựa chọn. Chẳng qua đó cũng không phải mọi người cần để ý đồ vật. Chu Nguyên Chương đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, mở miệng nói: "Hạ một đạo đề mục." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới đề mục. Kèm theo đề thứ ba đề, bị thái giám ép đến xít sao bất tức hoàng đế, xin hỏi là trở xuống bị kia. Một Lý Hành, 2. Lý Dự, 3. Lý Quát, 4. Lý Tụng, 5. Lý Thuần, 6. Lý Hằng. Mọi người thấy trước mắt đề mục này sau đó, chậm rãi lâm vào trầm tư. Cũng không phải là bởi vì đề mục này có cái gì đặc địa phương khác, mà là bởi vì lần này tuyển hạng cũng quá nhiều đi. Nhìn tới, tiên nhân là đem trước đó tuyển hạng toàn bộ cũng lưu tại nơi này a. Chu đệ nhịn không được châm biếm một câu. Chu Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói: "Không cho phép đối với tiên nhân bất kính." Chu đệ nghe nói như thế, vội vàng ngậm miệng lại, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Chu Nguyên Chương không có phản ứng chính mình cái này tên dở hơi nhi tử, mà là mở miệng nói: "Xem trước một chút đề mục đi." Mọi người nghe nói như thế, đều là sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt đề mục bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét, mọi người thần sắc đều cũng có chút ít cổ quái. Bị thái giám ép gắt gao, bất ức hoàng đế. Này không phải là Chu Kỳ Trấn sao? Liên tại bọn hắn nghĩ cần hồi đáp Chu Kỳ Trấn lúc, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là, đây là đường triều đề mục. Căn bản cũng không có bọn hắn đại minh Chu Kỳ Trấn. Đề mục này. Chu Tiêu nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Đề mục này độ khó, có chút vượt chỉ tiêu a." Những người khác nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Không nói trước đề mục thân mình có chút quá mức khó quân, dê mỉ hai nhân ngươi ý tán linh tra hai vị trả lời. Ngoài ra chính là, bên này tuyển hạng bên trong, những hoàng đế kia bọn hắn vậy không quá quen thuộc. Mặc dù nói, những người này đều là trong lịch sử lưu lại tên đại đường hoàng đế, nhưng bọn hắn cuối cùng không có gì quá lớn hành động. Muốn làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ bọn hắn, tự nhiên là không có khả năng. Do đó, đề mục này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là vô cùng khó khăn. Chu Nguyên Chương giờ phút này vậy là có chút không biết như thế nào cho phải. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể không cần tiêu hao phục sinh để trả lời số lần, trực tiếp lấy được thưởng. Không cầu hoa tươi không có thể hiện tại xem ra, đoán chừng là không có cơ hội. Một bên Lý Thiện Trường nhìn thấy Chu Nguyên Chương này thần sắc, hơi cười một chút, sau đó mở miệng nói: "Vậy hạ, tất nhiên chúng ta cũng không biết đáp án, không bằng tùy tiện nói một chính là, nếu như đáp sai, tốt xấu còn có phục sinh để." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, suy tư một lát, sau đó gật đầu một cái nói: "Không thôi được, vậy thì liền tùy tiện được một đi." Chu Nguyên Chương suy tư một lát, sau đó mở miệng nói: "Tiên nhân, ta cho rằng đề thi này đáp án hẳn là Lý Hằng." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời sai lầm. Trước mắt kèm theo đề trả lời chính xác đề mục số lượng, 2 đề. Lại sai lầm rồi. Chu Nguyên Chương đối với cái này ngược lại là không có quá mức bất ngờ, rốt cuộc hắn cũng bất quá là mù mờ, chính mình cũng không biết đáp án. Xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương mở miệng lần nữa. Hắn mặc dù không thèm để ý đề mục đáp sai lầm rồi, nhưng hắn vẫn cần phải biết, mình rốt cuộc là sai ở địa phương nào a. Lực. Chương 1092, đồ bỏ đi hoàng đế. Tất cả đều là trùng hợp. Chương 1092, đồ bỏ đi hoàng đế. Tất cả đều là trùng hợp. Đường Túc Tông Lý Hành, đường triều thứ 8 vị hoàng đế. Rất nhiều người đều đem hắn mang theo đồ bỏ đi xưng hảo, nhưng mà thực chất đây là có một chút bất công. Vì suy xét đến làm lúc Lý Hành đối mặt lịch sử môi trường, hắn có thể làm kỳ thực rất có hạn, bởi vậy Lý Hành kỳ thực coi như là một cái trung phi trung cụ hoàng đế. Đương nhiên, phần lớn người vẫn cảm thấy hắn là cái đồ bỏ đi. Không năm ba dựa theo đạo lý mà nói, Lý Hành là không chiếm được kế vị cơ hội. Lý Hành là đường Huyền Tông Lý Long Cơ thứ 3 đứa bé. Tại trước mặt của hắn có hai người ca ca, trưởng tử Lý Tông, thứ tử Lý Anh. Tại cổ đại chú ý tại chế độ đích trưởng tử kế thừa, chẳng qua Lý Long Cơ nguyên phối vương hoàng hậu vì không cách nào sinh dục, cho nên nói này ba đứa hải tử đều không phải là con trai trưởng. Tại con trai trưởng không có tình huống dưới, liền hẳn là trưởng tử đến kế thừa. Trưởng tử Lý Tông tại trước kia lúc ra ngoài đi săn đã xảy ra bất ngờ, khuôn mặt của hắn bị nạt trào thương. Bởi vì cổ đại quân vương rất chú trọng dung nhan tầm quan trọng, bởi vậy Lý Tông mất đi đạt được làm thái tử cơ hội. Mọi người đối với Doãn Minh ấn cờ ti vê đút u dây dứt ti kêu nhổ quần điểm này không hề cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc lớn lên không dễ nhìn, cũng không phải là không thể làm hoàng đế. Thế nhưng nếu như bị hủy dung, kia đúng là không có làm hoàng đế cơ hội. Trong lịch sử có thể chưa từng xuất hiện người nào hoàng đế là hủy dung. Rốt cuộc, hoàng đế thế nhưng đại biểu cho một vương triều mặt mũi. Mà trước đây được lập làm thái tử lão nhị Lý Anh vì bị người ta vu cáo tạo phản, bị biếm thành con thứ không lâu sau đó bị xử tử. Bởi vậy vốn là không hề hy vọng kế thừa đại vị Lý Anh lại thuận lý thành trương địa đã trở thành thái tử. Mọi người thấy nơi này, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trong lòng bọn họ đã loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Nói không chừng, việc này chính là kia Lý Hành làm. Mặc dù nói Lý Hành đã trở thành thái tử, nhưng mà hắn ở đây theo thái tử đến hoàng đế trong quá trình này lại rất không dễ dàng, tràn đầy gian khổ. Phải biết thái tử vẫn luôn là cổ đại khó khăn nhất làm chức nghiệp, rất nhiều thái tử cũng kiên trì không đến biến thành hoàng đế liền sẽ bị hủy bỏ hoặc là một mệnh ô hô, nhìn như thái tử khoảng cách hoàng đế chỉ là cách xa một bước, nhưng mà chính là một bước kia đi lại là dị thường gian khổ không. Mọi người đối với cái này hay là 10 phần đồng ý rốt cuộc, có lúc ngươi thành thái tử vẫn đúng là không nhất định là có thể biến thành hoàng đế. Nói không chừng nhường hoàng đế mất hứng, nay thái tử vị trí liền không có. Có đôi khi vừa tốt hơn chút ngoài ý muốn, không có người, vậy cái này thái tử vị trí tự nhiên vậy liền không có. Lại sau đó, nói không chừng chính mình thật tốt làm hoàng đế, kết quả cha mình tìm đường chết, trực tiếp đem vương triều làm hết rồi. Kia vị hoàng đế này, tự nhiên cũng là làm không được. Thái tử cần biểu hiện ra phách lực của mình, bằng không hoàng đế sẽ cho rằng người cái này thái tử khó thành 2.0 đại khí. Nhưng là lại không thể biểu hiện được thái có ý đồ tâm, bằng không chính mình phụ hoàng hội cảm giác được vị trí của mình bị đi quá giới hạn. Nguyên bản thái tử Lý Anh bị phế giết, tể tướng Lý Lâm phụ cực lực để cử thọ vương Lý Mội làm thái tử, nhưng mà Lý Long Cơ lựa chọn chính mình thứ ba đứa bé Lý Hành, cái này khiến Lý Hành tại thành làm thái tử sau đó cùng Lý Lâm phụ đám người có xung đột lợi ích. Chương 1093, nhà mình lao cha còn sống, ngươi cũng đoạt hoàng vị. Chương 1093, nhà mình lao cha còn sống, ngươi cũng đoạt hoàng vị. Làm lúc Lý Hành một thằng bị giám thị, tể tướng Lý Lâm phụ lại chủ chính. Bởi vì Lý Hành cũng không phải triều đường đám đại thần nguyên bản xem trọng thái tử, dẫn đến Lý Hằng trên triều đình dường như không có chính mình bấy cánh, chính mình tại làm thái tử lúc hoàn toàn có thể nói là một thân một mình. Đường Huyền Tông rất biết mình chọn thái tử Lý Hành có bao nhiêu cân lượng, hắn cũng biết tể tướng ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà Lý Long Cơ người này quyền lợi muốn phi thường cường đại, với lại lại rất cẩn thận, có thể Lý Long Cơ cũng vui vẻ tại nhìn xem Lý Lâm phủ cùng Lý Hành ở giữa đối kháng, đồng thời dùng cái này là quan sát suy tính. Tại Đường Huyền Tông Lý Long Cơ cái này cường thế hoàng đế bên cạnh, Lý Hành tại làm thái không bốn tử lúc học được cẩn thận làm việc, hắn cực làm hết sức dưới đất thấp điều hòa ẩn nhẫn. Trong lòng của hắn đã hiểu, tại chính mình không có làm đến hoàng đế trước đó, nhất định là không có thể làm cho mình phụ hoàng nhìn thấy dạ tâm của mình. Bất luận là chính mình phụ hoàng hay là triều đường đại thần, chính mình cũng không có có nhận đến đủ nhiều ưu ái, thế nhưng chính mình lại muốn biểu hiện ra chính mình quá tử khí khái, thể hiện ra năng lực của mình. Đây đối với ngay lúc đó Lý Hành mà nói đích thật là một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình. Lý Hành từ đó tìm thấy cách chính là cực làm hết sức địa ẩn nhẫn, tận lực không can dự triều chính. Mà đối với tể tướng Lý Lâm phủ đối với mình ngư hại, chính mình cũng là không đồng ý. Mọi người thấy nơi này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không đúng, a hoàng đế này nhìn qua dường như cũng không phải đặc biệt kém cỏi, a chí ít hắn chuyện làm bây giờ hay là vô cùng ổn. Hiểu rõ muốn ẩn nhẫn, như vậy mới có cơ hội có thể ra mặt, mới có cơ hội đoạt lại hoàng quyền. Nhìn tới hoàng đế này sợ dĩ lại được xưng là bất tử hoàng đế, chỉ sợ là bởi vì này hoàng đế một mực không có thành công đi. Mọi người mặc dù còn không có kiểm tra xem đến phần sau phân tích, có thể trong lòng của bọn hắn đã loang thoang có suy đoán. Điểm này tại lúc bắt đầu có thể Lý Long Cơ rất bất mãn, hắn cho rằng Lý Hành cái này thái tử không có gì quyết đoán, tương lai rất khó kế thừa chính mình đại vị. Nhưng mà trên thực tế, Lý Hành cũng có ưu điểm của mình. Uy củ của hắn cảm giác mạnh phi thường, làm việc giảng nguyên tắc, với lại rất có hiếu tâm. Liền xem như nhận Lý Lâm phủ như hại, hắn vẫn đang không có bị đánh bại. Điều này nói rõ Lý Hành cũng là có sở trường của mình, mà Lý Long Cơ vậy không có quá nhiều can thiệp Lý Hành, cho nên nói tại chỉnh thể thượng Lý Long Cơ đối với Lý Hành còn là vô cùng hài lòng. Tại Thiên Bảo 12 năm lúc, Lý Lâm phủ chết mất. Lúc trước một mực cùng Lý Hành đối chọi gay gắt người rời đi, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Lý Hành đối mặt uy hiếp kết thúc ở đây. Mới nhậm chức tể tướng Dương Quốc Trung cũng không phải cái gì tốt cha nhi, trước đó hắn theo Lý Lâm phủ một thẳng châm 053 đối với Lý Hành. Mà lần này hắn đại quyền trong tay, tự nhiên cũng là phóng chẳng qua Lý Hành, thậm chí so với trước đó càng là hơn làm trầm trọng thêm. Chỉ là theo loạn an sử đến, trong quốc gia bên ngoài bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Mọi người thấy loạn an sử, lúc này mới nhớ tới. Vị hoàng đế này làm lúc dường như hay là thành công ra mặt. Chí ít, hắn thành công đã trở thành hoàng đế. Hơn nữa, còn là tại đạp cha mình một cước lúc, đã trở thành hoàng đế. Nhưng vì cái gì, dưới tình huống như vậy, hắn còn lại được xưng là bất tước hoàng đế đâu? Chương 1094, loạn an sử lại thành Lý Hành cơ hội. Chương 1094, loạn an sử lại thành Lý Hành cơ hội. Mọi người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đánh giá vị hoàng đế này. Không thích hợp a người này. Đây đối với Lý Hành mà nói, hắn cầm cố vài chục năm thái tử chuyển chính thức cơ hội cuối cùng đến. An Lộc Sơn trước mắt thời gian chiếm cứ Lạc Dương, công ham Trường An, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ bị ép theo Trường An chạy trốn. Đang chạy trốn tới Mã Ngôi Pha lúc, Mã Ngôi Pha chi biến xảy ra, cái này Mã Ngôi Pha chi biến là do Long Võ đại tướng quân Trần Huyền Lễ phát động. Vì loạn an sử là An Lộc Sơn vì chu sát Dương Quốc Trung tên nhấc lên, sau đó Dương Quý Phi một thẳng bị coi là kẻ gây tai họa, bởi vậy Lý Long Cơ bị buộc bất đắc dĩ sau đó giết chết Dương Quốc Trung, treo cổ không ngươi 2 ý 3032 chết rồi Dương Quý Phi. Mà căn cứ sau đó ghi chép, có người nói đây là Lý Hành một tay bày kế, mục đích đúng là vì đối kháng tử địch của mình Dương Quốc Trung. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Kỳ thực không chỉ là hậu nhân cho rằng, ngay cả bọn hắn cũng cho là như vậy. Thay vì nói người này là một cái đồ bỏ đi, bọn hắn càng thấy, người này hẳn là một cái tâm cơ thâm trầm người. Chỉ ít, tại lịch đại hoàng đế trong, gia hỏa này tâm cơ nên sắp xếp thượng danh hảo. Không chỉ như vậy, kia đồ bỏ đi tình huống, đoán chừng là hắn vì che giấu chính mình làm. Thậm chí, cái kia thái giám hắn cũng sớm đã có thể giải quyết, chẳng qua là một thằng dùng điểm này để che giấu chính mình thôi. Mặc dù nói trẻ tuổi Lý Long Cơ coi như là một minh chủ, hắn chi nhân địa dụng, với lại có thể nghe trung ngôn, tại hắn lúc còn trẻ thành lập khai nguyên thịnh thế, đem đường triều đẩy lên một cao độ toàn mới. Nhưng mà Lý Long Cơ tại lúc tuổi già, lại là một rất ngu ngốc hoàng đế, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp trong, lại thêm hắn một ít chính sách quyết đoán sai lầm, trọng dụng người Hồ An Lộc Sơn, dung túng gian thần Lý Lâm phủ cùng Dương Quốc Trung nhiễu loạn triều chính, đồng thời nghi kỵ thái tử, có thể quốc gia bắt đầu đi về phía suy yếu, trắng trận xây dựng tiết độ sứ có thể triều chính dần dần suy bại, địa phe thế lực không ngừng lớn mạnh, bởi vậy cho loạn an sử đặt xuống cơ sở. Đã ẩn nhẫn làm thái tử vài chục năm, Lý Hành tại gặp được một cơ hội này sau đó, chạy trốn tới Linh Võ, leo lên Linh Võ cửa Nam Thành lâu, cử hành đơn giản đăng cơ nghi thức, đã trở thành tân nhiệm hoàng đế. Sao mà trước đó hoàng đế Lý Long Cơ lúc này ở xa xuyên du, bị Lý Hanh Tôn làm thái thượng hoàng. Lý Hanh tại Linh Võ kế vị sau đó, trấn áp phản loạn thông tin vậy chuyển đến phản quân khu chiếm lĩnh, cái này khiến địa phương phản kháng vận động nhìn thấy hy vọng. Trước đây Huyền Tông trốn đi, cả nước đã bắt đầu xuất hiện một loại cục diện hỗn loạn, nhưng mà Lý Hanh này một loạt cử động cùng hành động triệt để xoay chuyển lại. Lý Hanh biến thành hoàng đế vậy đã có được nhất định tính hợp pháp. Hắn ở đây quốc gia gần như tan vỡ thời khắc, dứt khoát giơ lên trấn áp phản loạn đại kỳ. Có thể ở vào rối loạn trong thần dân nhìn quốc gia phục hưng hy vọng, các cái địa phương báo quốc kháng địch binh sĩ sôi nổi hưởng ứng, cùng phản quân quyết, Lý Tốt, nhất tử chiến thức tỉnh bị lại lần nữa nhóm lửa. Sau đó, Lý Hanh bắt đầu chuẩn bị đi thu phục Trường An cùng Lạc Dương. Lần này cũng không có nhường Lý Hanh chờ quá lâu, lần 2 năm lúc, An Lộc Sơn liền bị An Khánh tự giết chết, tại phản quân trong đội ngũ rất nhanh đã xảy ra nghiêm trọng nội loạn, Lý Hanh nhìn thấy cơ hội, phái Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật các tướng lãnh thảo phạt An Sử phản quân, tuần tự cho tới Đức 2 năm tháng 9 cùng tháng 10 thu phục Trường An, Lạc Dương hai kinh. Chương 1095, trong ổ nhu nhược, ổ bên ngoài hành, bị dọa chết hoàng đế. Chương 1095, trong ổ nhu nhược, ổ bên ngoài hành, bị dọa chết hoàng đế. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Quả nhiên, cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng. Này Lý Hanh trước đó biểu hiện ra tất cả, chẳng qua là giả, chỉ là ngụy trang thôi. Mục đích chính là vì khiến người khác xem nhẹ hắn. Thực chất, này người vẫn rất có năng lực. Chỉ ít hiện nay nhìn tới, hắn làm so với hắn cha không kém. Lý Long Cơ thân mình đúng là một anh minh thần võ quân vương, nhưng đây chẳng qua là tiền kỳ thôi. Sau đó, hắn chậm rãi thì biến thành một, chỉ biết là hưởng thụ gia hỏa. Thậm chí, gia hỏa này còn không biết xấu hổ tự xưng tiên cổ nhất đế. Nay tất cả mọi thứ đều bị mọi người đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại đối với này Lý Hanh giác quan ngược lại càng tốt hơn một chút. Chỉ ít đây Lý Long Cơ tốt một chút. 053. Lý Hanh thân ở tại loạn thế, hắn là một vị loạn thế thiên tử. Ở bên trong lo bên ngoài buồn ngủ trong hoàn cảnh, hắn nếm thử giải quyết thiên bảo đến nay chính trị, kinh tế thể chế vận hành bên trong các loại tệ nạn, vì về sau đại đường phát triển đặt vững cơ sở nhất định. Đây là thuộc về Lý Hanh làm công tích. Nhưng mà nói trở lại, hắn đối ngoại là có cống hiến, nhưng mà đối mặt hậu cung, hoàn quan thế lực, hắn lại có vẻ thúc thủ vô sách. Hắn bỏ mặc, có thể đại đường suy yếu bắt đầu tăng lên. Mọi người thấy này, đều là sửng sốt. Cái gì? Chẳng lẽ nói bọn hắn trước đó suy đoán, kỳ thực là sai lầm? Này Lý Hanh lại đối với hậu cung cùng hoạn quan thế lực lại một chút cách đều không có, điều đó không có khả năng a. Bọn hắn hơi kinh ngạc tiếp tục xem tiếp. Tại lên làm hoàng đế sau đó, Đường Túc Tông Lý Hanh nghe tin sảng luôn, bắt đầu trọng dụng thái giám Lý Phụ Quốc, Trình Nguyên Chấn và thao túng quân chính đại quyền, hoạn quan trong triều thế lực càng thêm càng rỡ. Mà tới được ngắn ngủi 5 năm sau đó, Lý Hanh thì thân mắc bệnh nặng, ngay cả vào triều đều thành khó khăn. Mà lúc này đây đại đường họa vô đơn chí, Huyền Tông ở chỗ nào 5 tháng 4 chết bệnh, đối với cha mình có thâm hậu tình cảm Đường Túc Tông bi thống không thôi, dẫn đến bệnh tình của mình tiến một bước tăng thêm. Tại Đường Túc Tông sinh bệnh thời kỳ, Trương Hoàng hậu bớn, ả hệ cả, nắm lấy cơ hội diệt trừ nắm quyền lớn Lý Quốc, hy vọng cùng Thái tử cùng nhau liên thủ, nhưng mà bị Thái tử từ chối. Sau đó Trương Hoàng hậu lại bắt đầu liên hợp Túc Tông thứ tử Việt Vương Lý Hệ hành động, nhưng mà không ngờ sự việc bị tiết lộ, Lý Phụ Quốc bắt đầu áp dụng trả thù. Lý Phụ Quốc, Trình Nguyên Chấn xuất binh bảo hộ Thái tử Lý Dự, bắt giữ Trương Hoàng hậu, Lý Hệ đám người. Tin tức như vậy truyền đến bệnh nặng Đường Túc Tông Lý Hanh bên hai, Lý Hanh nhận lấy kinh hãi, rất nhanh liền qua đời, tại vị thời gian vẹn vẹn 6 năm, liền rời đi hắn chờ đợi hơn 10 năm hoàng vị. Mọi người thấy này, mỗi một cái đều là có chút tối tăm. Ngươi xác định cái đồ chơi này gọi là bất ước nhất hoàng đế. Duyệt Di 6 nghi mong đợi cánh hai cha, 4, dường như ba đây thuộc về cái thứ nhất bị dọa chết hoàng đế a. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm thế nào đánh giá vị hoàng đế này. Nói hắn làm đây Lý Long Cơ được rồi. Một số phương diện mà nói, bọn hắn kỳ thực không sai biệt lắm. Mặc dù bọn hắn đối với vương triều đúng là lại xúc tiến tác dụng, có thể hết lần này tới lần khác, vẫn làm một ít rất thái quá sự việc, nhưng cũng không thể nói bọn hắn một chút công tích không có. Bởi vậy, mọi người giờ phút này đều cũng có chút ít không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục đem ánh mắt phóng tại phân tích thượng kiểm tra nhìn lại. Chương 1096, sinh tại loạn thế trị loạn thế, trị tôi loạn thế mở Thái Bình. Chương 1096, sinh tại loạn thế trị loạn thế, trị tôi loạn thế mở Thái Bình. Bất quá, hiện tại phân tích cũng đã kết thúc. Mọi người vậy không có gì có thể nhìn xem. Trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Đường Túc Tông Lý Hanh một đời tương đối khúc chiết, tại hay là thai nhi lúc, suýt nữa bị Đường Huyền Tông nạp thai. Sau đó may mắn làm thái tử cũng là một đường ẩn nhẫn vài chục năm mới ngồi lên hoàng vị. Tại đã trở thành hoàng đế sau đó, lại gặp phải loạn An Sử. Chẳng qua loạn An Sử, ngược lại là hắn cơ hội. Nếu như không có trận này loạn An Sử lời nói không chừng, hắn còn không có cơ hội biến thành hoàng đế đâu. Điểm này, ai cũng nói không chính xác. Thật sự là hắn có chiến công của mình, hắn bình định chiến loạn. Như nếu không có hắn, có thể đại đường như vậy diệt vong cũng có nói. Nhưng mà cũng là theo hắn bắt đầu khai sáng hậu cung cùng hoạn quan chuyên quyền hình thức, là ngày sau đại đường phát triển chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Có thể nói Đường Túc Tông Lý Hanh là một trong loạn thế bình dân hoàng đế. Về phần bị hoạn quan ép tới như là đồ bỏ đi vẫn có một ít phiến diện, vẫn là phải toàn diện xem đợi một cổ đại quân vương cho thỏa đáng. Không vẹn vẹn là Lý Hanh một. Trong lịch sử tất cả hoàng đế, kỳ thực đều không nên phiến diện đi đánh giá, mà nên toàn diện. Kế tiếp phân tích đi. Chu Nguyên Chương mở miệng nói. Theo hắn vừa dứt lời, không trung phân tích lập tức liền phát sinh biến hóa, biến thành Lý Hanh sau đó kế tiếp hoàng đế. Đường Đại Tông Lý Dự, hắn là một bị hoạn quan ủng hộ thượng vị, lại là đường triều chém giết hoạn quan nhiều nhất hoàng đế. Sinh tại loạn thế trị loạn thế, chị thôi loạn thế mở Thái Bình, ai nói bên trong muộn đường không có khoáng thế minh quân sinh tại loạn thế trị loạn thế, chị thôi loạn thế mở Thái Bình, hắn là đại đường sử thượng đệ nhất cái vì hoàng trưởng tử thân phận vào chỗ hoàng đế. Có người nói hắn là hôn quân, vậy có người nói hắn là minh quân, hắn chính là bình định loạn an sử đường đại tông Lý Dự. Hắn tham dự mưu đồ quân quốc đại sự 7 năm, chủ trì triều chính 18 năm, bình định dài đến 8 năm phản loạn, dùng cái này công tích vốn có thể rủ xuống tên sử sách, nhưng mà sau khi chết đánh giá lại khen chê không đồng nhất. Loạn an sử bắt nguồn từ Huyền Tông, vô cùng túc tông, kết tại Thay Mặt Tông, 8 năm phản loạn cuối cùng do Thay Mặt Tông thu quan hệ linh ti Liễu Kỳ Tôn ngươi 8QN. Đường đại tông Lý Dự, sơ tên Lý Thục, đường triều vị thứ 9 hoàng đế, túc tông trưởng tử, ban đầu phong Quảng Bình Vương. Không cầu hoa tươi không loạn an sử lúc bắt đầu đi theo phụ thân Lý Hành tiến về Linh Võ. Túc tông xưng đế về sau, bái thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh bách tử nghi các danh tướng tuần tự thu phục Trường An, Lạc Dương, cũng dùng cái này công danh phong làm Sở Vương, Thành Vương. Càn Nguyên năm đầu được lập làm hoàng thái tử, kế tục nhận hoàng vị, cùng năm mệnh con hắn Lý Quắt vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thu phục Lạc Dương và Bắc Hà chư quận, năm sau triệt để bình định loạn an sử. Không rộng đức năm đầu, thổ phồn thừa cơ mà vào công chiếm Trường An, thay mặt tông hốt hoảng trốn đi, sau bắt đầu dùng Quách Tử Nghi đánh tan thổ phồn, lại dùng Quách Tử Nghi và bình định phó cố Hoài Ân phản loạn. Sau đó phiên trấn thế lực lớn mạnh, bắn chúng muộn đường phiên trấn tiền lệ. Đại lịch thập tứ niên, sụp ở Đại Minh cung. Tại vị trong lúc đó ưu sủng hoạn quan, theo không cấm hoạn quan hành vi. Tại vị trong lúc đó trải nghiệm viên lắc khởi nghĩa, thổ phồn xâm lấn, phó cố Hoài Ân phản loạn, biến thành kế gia gia hắn sau đó lại một vứt bỏ Trường An, bỏ thành mà chạy hoàng đế. Đúng là hắn không ngừng dung túng, có thể hoạn quan thế lực vượt qua triều thần, chính là hành vi của hắn mở ra phiên trấn cắt cứ khơi dòng. Lực. Chương 1097, trùng tên tướng, bình định loạn. Chu quyền thần, cách tuyển chế. Chương 1097, trùng tên tướng, bình định loạn. Chu quyền thần, cách tuyển chế. Mọi người thấy nơi này, không hề cảm thấy lạ lắm. Vì hiện tại, không gian trả lời chẳng qua là giúp bọn hắn xem một chút, cái trước hoàng đế làm sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là 10 phần mấu chốt. Rốt cuộc, cái trước hoàng đế việc làm, thường thường sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp hoàng đế. Thậm chí, có hoàng đế hành động, ảnh hưởng xuyên qua tất cả vương triều. Thì như nói hắn 053 nhóm Đại Minh Chu Kỳ Trấn. Nếu như không phải ra hòa này, kia Đại Minh lịch sử đều sẽ mãi mãi sửa đổi. Ảnh hưởng của hắn trực tiếp nhường Đại Minh bắt đầu dần dần xuống dốc lên. Mặc dù bình định loạn an sử, nhưng mà bình loạn sau lại liên tục gặp khởi nghĩa cùng phản loạn, nhìn lên tới không xứng với Minh quân xưng hảo. Làm như vậy nhiều như vậy chuyện xấu hoàng đế, lại là khí cũng lục quốc, lại là sủng tín hoạn quan, đến cùng là cái gì nhường hắn được xưng là Minh quân đâu? Lý Dự vào chỗ về sau, trọng dụng danh tướng Quách Tử Nghi, nhường hắn thống soái quân đội bình định loạn an sử. Sau đó xảy ra thổ phồn xâm lấn, phó cố Hoài Ân phản loạn, hắn lực bài chúng nghị, lại mệnh Quách Tử Nghi nắm giữ ân soái, cuối cùng đã bình định này hai lên phản loạn. Cái gọi là người không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Mặc dù tại sơ kỳ đánh mất quốc đô, nhưng mà năng lực biết sai liền sửa, kịp thời dừng tổn hại, vậy có thể được xưng là tốt hoàng đế. Chính là thay mặt tông phân công thành tựu Quách Tử Nghi quyền khuynh thiên hạ mà hướng cung kỵ, công che một đời mà chủ không nghi ngờ mỹ danh. Bởi vì thay mặt tông là hoạn quan Lý Phụ Quốc ủng hộ, cho nên hoạn quan Lý Phụ Quốc cho là mình có ủng hộ chi công, và mà ngang ngược, bước bách thay mặt tông vì con cha tôn xưng hắn, cũng nói ra mọi người nhưng bên trong ngồi, ngoại sự nghe lão nô xử trí lời nói. Thay mặt tông vào chỗ về sau, sử dụng hoạn quan Trình Nguyên Chấn và tước đoạt được tôn là con cha Lý Phụ Quốc, sau bởi vì Trình Nguyên Chấn ỷ vào hắn sủng tín, giết hại triều thần, làm loạn triều đình, Lý Dự quyết định thật nhanh, đem Trình Nguyên Chấn gọi quan là dân, lưu vong đồng ruộng. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được nhíu mày. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ, vị này Lý Dự hoàng đế là tại ẩn nhẫn, sau đó khẳng định hội bộc phát, đem những kia hoạn quan giải quyết. Bằng không, vậy không gọi được là giết hoạn quan nhiều nhất hoàng đế. Nhưng mà, tình huống hiện tại vẫn là để bọn hắn nhìn xem 10 phần không thoải mái. Dạng này gian thần lại có thể tồn tại. Với lại, này hoạn quan quả thực phách lối vô cùng, thậm chí muốn làm hoàng đế chán ôi. Có thể nói, trong lịch sử còn chưa từng có người nào hoàng đế phách lối như vậy qua. Trừ ra cái này cái. Do đó, người này hẳn phải chết. Đại lịch 5 năm, Lý Dự lại cùng tể tướng Nguyên Tái hợp mưu, diệt trừ quyền nghiêng triều chính thái giám Ngư Triều Ân Không. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nguyên Tái đắc thế về sau, chuyên quyền nương nạnh, độc quyền bán hàng tài sản riêng. Thế là, Lý Dự lập kế hoạch tru sát Nguyên Tái. Nguyên nhân chính là những thứ này cử động, có thể thay mặt tông bị sau người sừng tán đi tam đại gian như giết quyển dê năng lực sứ trung ngoại không sợ hãi, trên dưới ghét phục 2.0. Nhưng mà những thứ này cử động nhìn lên tới vẹn vẹn là vì đền bù tự thân sai lầm, đối với dân sinh vô ích, làm sao có thể được sừng tụng mình quân đâu. Đến đây, giải quyết trở lên những bại hoại này quyền thần, thay mặt tông cuối cùng bắt đầu trổ tài, mở ra hắn biến thành mình quân lịch trình. Đầu tiên hắn cải cách tuyển chế, mệnh thượng thư Tả Thừa Dương Hoàn biết Đông Kinh tuyển, lễ bộ thị lang Giả Trí biết Đông Đô Nâng. Chương 1098, bỏ thành chạy trốn hoàng đế lại được xưng là khoáng thế minh quân. Chương 1098, bỏ thành chạy trốn hoàng đế lại được xưng là khoáng thế minh quân. Mở ra hai cung điểm nâng chọn khơi dòng, ngoài ra, hắn từ bỏ ảnh hưởng chính trị, có thể chiều trung phô trương lãng phí tập tục thu lại. Tại phiên trấn vấn đề bên trên, mặc dù bởi vì thay mặt tông buông thả ủ thành phó cố Hoài Ân chi loạn, đồng thời tạo thành Hà Sóc Tam trấn cắt cứ, nhưng mà Lý Dự đối với phiên trấn cũng không phải một vị địa ủy khúc cầu toàn, vừa mới bắt đầu bởi vì thổ phồn áp lực, không thể không chiều theo chúng nó. Sau đó theo ngoại bộ hình thế cải thiện, hắn bắt đầu hạn chế phiên trấn binh lực, đồng thời đối với Điển Thừa Tự đám người khai thác hành động quân sự, đã kích phiên trấn thế lực, mặc dù chưa chọn vẹn toàn bộ công, nhưng là vẫn tại ngăn chặn phiên không bốn trấn trên đường làm ra nhất định công hiến. Một sùng hạnh hoa quan, bỏ thành chạy trốn hoàng đế lại bị hậu thế xưng là khoáng thế minh quân. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Này Lý Dự, lại còn tại ở nhẫn. Hắn khi nào động thủ? Chu Nguyên Chương nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dùng hết sức bình sinh áp chế không nổi. Những thứ này hoạn quan thái mẹ nó khoa trương. Nếu như là tại Đại Minh, Chu Cửu tộc cũng không đủ. Muốn không phải là không có có thể xuyên qua thời không sức mạnh, hắn cũng hận không thể trực tiếp xuyên qua đến chỗ kia đi, đem đối phương tiêu diệt. Dân Dĩ Thực Vi Thiên, đánh giá một hoàng đế có phải hay không minh quân, dân sinh biện pháp là một đám tiêu chuẩn. Đã trải qua loạn an sử đại đường, lão bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vì bình định phản loạn, triều đình đối với bách tính làm thuế nặng. Lý Dự tại vị trong lúc đó, cải cách thu thuế, thực hành nuôi dân làm đầu tài chính phương châm. Đồng thời, bởi vì chiến loạn, tàu vận buông thả, lương thực các loại đồ dùng hàng ngày vận chuyển xuất hiện khó khăn, vì khơi thông tàu vận, Lý Dự bổ nhiệm Lưu Hiến làm tàu vận. Tại ủng hộ của hắn hạ Lưu Hiến đưa ra Nam Lương Bắc Giọng kế hoạch, có thể so với hiện đại Nam Thủy Bắc Giọng, đồng thời huấn luyện quân sĩ và lương, người chèo thuyền do kinh giọng thuê, phát cho tiền lương, không còn trưng tu dọc đường trắng đinh. Đồng thời tại ủng hộ của hắn dưới, Lưu Hiến cải cách vận chuyển cách thức, đem thẳng pháp cải thành đoạn vận pháp, đem toàn bộ quá trình chia làm tứ đoạn, cũng thành lập trạm trung chuyển, đề cao thật lớn vận lương hiệu suất, đồng thời giảm bớt tai nạn giao thông xảy ra. Chính là như vậy cải cách, giảm bớt sức dân, thấp xuống phí chuyên trở, giảm bớt tổn thất giải quyết thiếu lương thực, miễn trừ người phương Nam dân một hạng lệ mề lao dịch. Ngoài ra, Lý Dự còn phân công Lưu Hiến cải cách tài chính hệ thống, thành lập kinh tế mạng lưới tình báo, đồng thời chiêu mộ thiện đi người, sưu tập cả nước giá hàng tình huống cũng kịp thời báo cáo. Lưu Hiến ngồi trong trấn, căn cứ tình báo điều tiết khống chế giá hàng, nâng đỡ sản xuất, tích cực cứu tế, hữu hiệu địa phòng ngừa cốc tiện tổn thương nông, cả nước dân tán tình huống xảy ra. Trải qua dạng này vĩ mô điều tiết khống chế, vừa cứu được hai, lại không có thứ bị thiệt hại quốc gia 053 tài nguyên, còn kích thích sản xuất. Tại cổ đại, muối chính là quốc gia mệnh mạch, đường triều năm đầu, không thu thuế muối, có thể tự do buôn bán. Sau đó thực hành quốc gia chuyển bán, nhưng mà bởi vậy tạo thành quan viên tham ô hối lộ. Lưu Yến tại Lý Dự duy trì dưới, cắt giảm muối vụ cơ cấu, đào thải nhân viên tương quan, điều chỉnh tương quan chế độ, sửa vận làm quan quan tiêu là thương vận tương tiêu, thống nhất trưng thu thuế muối. Trải qua dạng này cải cách, quốc gia tài chính thu nhập gia tăng thật lớn. Tại thuế má phương diện, Lý Dự bổ nhiệm quan viên nghiêm ngặt quản lý, có thể quốc khố ngày càng tràn đầy. Chương 1099, Lý Long Cơ mô bản hoàng đế. Chương 1099, Lý Long Cơ mô bản hoàng đế. Tại phương diện quân sự, trọng dụng Quách Tử Nghi các tướng lãnh đánh tan thổ phồn xâm lấn, đồng thời tại vị trong lúc đó tăng cường biên cảnh phòng ngự, có thể đại đường biên cảnh áp lực đại đại làm dịu. Tại văn hóa phương diện, hắn tín ngưỡng Phật giáo, có thể văn hóa phồn vinh. Từ đó có thể thấy, thay mặt tông mặc dù không phải Đường Tông Tống Tổ giống nhau hùng tài đại lược chi chủ, nhưng có phải thế không mọi người trong miệng môn quân. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Người này hành động, ngược lại là phù hợp một bình thường quân vương hành động. Không nói là cái gì anh minh thần võ quân vương. Bất quá, coi như là một có chút năng lực quân vương ngược lại là không có sai. Chí ít đây Lý Long Cơ tốt một chút. Người này ngược lại là loạn thế kẻ hủy diệt, đúng là hắn được chi nhân thiện dụng có thể 8 năm loạn thế có thể kết thúc. Lý Thiện Trường sờ lên chính mình thật dài hàm râu, chậm rãi mở miệng nói, đúng là hắn vào chỗ sau trọng dụng nhân thần, có thể bị chiến tranh phá hoại xã biết sinh sản lại một lần nữa khôi phục. Ngược lại là có thể được xưng là một vị minh quân. Những người khác đối với cái này đánh giá ngược lại là không có ý kiến gì. Minh quân thì minh quân đi, dù sao cũng không phải thiên cổ nhất đế. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này mặc dù coi như không tệ, nhưng muốn trở thành thiên cổ nhất đế, đây chính là kém xa đâu. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, kế tiếp phân tích. Theo hắn vừa dứt lời, không trung phân tích lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Quát là một cùng Lý Long Cơ không sai biệt lắm hoàng đế, hắn giống như Lý Long Cơ thức hoàng đế, tiền kỳ anh minh, hậu kỳ ngu ngốc. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được mày nhăn lại. Trước đây có một cái Lý Long Cơ, liền đã để bọn hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Kết quả hiện tại, lại ra tới một cái Lý Long Cơ thứ hai. Đây là muốn tức chết bọn hắn a? Sẽ không phải, vị hoàng đế này hậu kỳ cũng là trầm mê nữ sắc, sau đó tới một tay ngàn dặm đơn kỵ tiễn cây bài a. Vậy hắn có thể thật đáng chết a? Mặc dù nói trong lòng có chút chán ghét, chẳng qua tất cả mọi người vẫn là lựa chọn lặng lặng xem xét phân tích, và sau khi xem xong lại đánh giá vị hoàng đế này cũng không mượn. Đường Đức Tông Lý Quát, Thiên Bảo Nguyên Niên ngày 19 tháng 4 sinh tại Trường An Đông Cung. Là Đường Đại Tông trưởng tử, mẹ Thẩm Thị, tại loạn an sử bên trong mất tích. Lý Quát theo khôn vật quả quyết, bảo ứng Nguyên Niên tháng 4, vì Thiên Hạ binh mã nguyên soái. Tháng 5, Tiến Phong Lỗ Vương. Tháng 8, Sửa Phong Cung Vương. Năm tới tháng Giêng, Bắc Hà bình định, vì nguyên soái công bái là Thượng Tư lệnh. Quảng Đức Nhị Niên tháng Giêng, được lập làm Hoàng Thái tử. Đại lịch thập tứ niên tháng 5, tại Trường An Thái Cực Điện tức hoàng đế vị. Lý Quát vào chỗ thời điểm chính là trong ưu hòa ngoại xâm, thế cuộc trộn lẫn lúc rối loạn, hắn chăm lo quản lý, cách Tân Triều chính nguyện ghế dựa ấn lên Lưu Nghi Sam Nhị Nhị Cửu vì mưu phục hưng. Lý Quát áp dụng Tể tướng Dương Viêm đề nghị, hủy bỏ thuê dung điều chế, đổi nghề hai thuế pháp, cũng cố gắng tải nén xuống phiên chấn cắt cứ thế lực, tăng cường triều đường tập quyền. Lý Tốt, sau đó phân công hiền thần Lý Bí là cùng, Bắc cùng hồi hột, Nam ngay cả Nam Chiếu, Tây kết đại thực, cục diện chính trị một lần ổn định. Loạn an sử, Châu huyện đa số phiên chấn cắt cứ, cống phú không vào, triều đình phủ khố không kiện. Lý Quát bổ nhiệm lại bộ thượng thư Lưu Hiến quản lý tài sản chính, áp dụng Tể tướng Dương Viêm hai thuế pháp. Bởi vì làm lúc quân điển chế đã tan vỡ, thuế dung điều chế đã vô pháp chấp hành. Hai thuế pháp quy định, hủy bỏ thuế dung rộng và tất cả thuế phụ thu. Sao? Chương 1100, cả triều văn võ, không có một cái nào người tốt. Chương 1100, cả triều văn võ, không có một cái nào người tốt. Căn cứ nơi ở điểm vì lập hộ tịch, căn cứ giàu nghèo và cấp vì nộp thuế, thuế phân hai lần giao nộp, cũng vì tiền tính toán. Cái này thuế pháp tại lúc bắt đầu có chút hiệu quả, quốc gia đắc lợi, thuế má tăng nhiều, dân số tăng trưởng. Nhưng mà, không lâu lại lần nữa khác thêm mới thuế, cho người ta dân đem lại mới tai hại. Mọi người thấy này, đều là sửng sốt một chút. Không ngờ rằng, phương pháp kia lại còn không thích hợp sao? Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, hơi có chút tiếc nuối. Trước đây, nhìn thấy cái này luật pháp tác dụng sau đó, hắn còn thật cao hứng, dự định muốn thử một lần, xem xét có thể hay không để cho chính mình Đại Minh theo Phú Cường trở thành càng thêm Phú Cường tình hình. Mặc dù nói hiện tại Đại Minh thực lực rất mạnh, với lại cũng không thiếu tiền, bách tính cũng là áo cơm không lo. 053 bất quá, là kẻ thống trị, tự nhiên là cần phải nghĩ biện pháp nhường vương triều tiến bộ, mà không phải đứng yên. Chỉ là đáng tiếc, phương pháp kia nhìn qua dường như không có gì tác dụng quá lớn. Chẳng qua cũng thế. Nếu như phương pháp kia hữu dụng, như vậy các triều đại đổi thay đến nay, vì sao không có bất kỳ cái gì kẻ thống trị sử dụng? Cho dù là có kẻ thống trị hy vọng có thể thu nhiều một chút tiền, không cần phương pháp này, cũng không có khả năng không có minh quân. Chu Nguyên Chương không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. À hệ cả, loạn an xử về sau, đại thần tướng xoáy tranh nhau tu hoa lệ lâu đài, Lý Quát đối nó cực lệ người giúp cho hủy tận. Thay mặt tông lúc, trong kinh thành lưu lại tứ di sứ giả cùng cả nước tấu chuyện người đạt mấy trăm người, Lý Quát đối với cái này tiến hành thanh lý, hàng năm có thể tiết kiệm rất nhiều cấp lương. Ngoài ra, còn thôi trừ vườn lê sứ và nhạc công hơn 300 người, thả ra cung nữ mấy trăm người, lại đem thuần tượng 42 đầu tùng phong tới kinh sơn phía nam. Lý Quát hạ lệnh cấm chỉ tuổi cống, sinh nhật đem các nơi đưa tới quả tặng hết thể lui về. Cũng cấm chỉ quan lại thương mại, đối với tham ô nhiều hối người chặt chẽ trừng phạt. Hắn biết được hoạn quan Thiệu Quang Siêu chỗ vào người hầu, mã, mảnh lụa 700 tớt, hoàng trà trà, 200 cân sau giận dữ, đối nó roi gậy 60 hạ mà lưu vong, dùng cái này là chỉnh đốn. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được gật đầu một cái. Tiểu tử này làm cũng không tệ. Chu Tiêu mở miệng cười nói, chẳng qua rất nhanh, nụ cười của hắn thì cứng ở trên mặt. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn nhớ tới vị hoàng đế này phía sau hội giống như Lý Long Cơ. Bắt đầu ngu ngốc. Mặc dù biết chuyện này, nhưng trước mắt mà nói, vị hoàng đế này làm cũng khá. Chỉ là, hắn vừa mới đánh giá xong, liền thấy trước mắt xuất hiện tiểu tử này ngu ngốc là. Bởi vậy, nhường hắn đánh giá có chút lúng túng. Lý Quát chấp chính sơ kỳ, chính còn thanh minh, có trinh quán chi phong. Nhưng từ bắt đầu dùng Dương Viêm, Lư Kỷ là cùng sau đó, tình huống đại biến. Tể tướng Dương Viêm, nguyên là nguyên tái dư đảng, hắn bởi vì phổ biến hai thuế pháp mà bị trọng dụng, làm tể tướng về sau, là trả thù Lưu Yến tham dự giết nguyên tái mối thủ, dèm pha luôn, khiến Lưu Yến bị giết, thành vì thiên hạ hoàn án. Bình Lư Tiết độ xử Lý Chính Kỷ là Lưu Yến minh bất bình, dâng đấu trương xin hỏi Lưu Yến có gì tội. Dương Viêm nói, thượng từ ác mà giết chi. Lý Quát nghe xong bất mãn, thì biếm Dương Viêm, vì ngự bên trong đại phu Lư Kỷ là cùng. Lư Kỷ là âm hiểm giảo hoạt gian tướng, tiền nhiệm không lâu, liền theo dệt Dương Viêm thật nhiều tội danh, Lý Quát liền đem Dương Viêm biếm thành Nhai Châu tư mã, cũng ở nửa đường thượng phái người đem hắn giết chết. Chương 1101, lớn mật binh tướng quyền giao cho hoạn quan hoàng đế. Chương 1101, lớn mật binh tướng quyền giao cho hoạn quan hoàng đế. Lý Quát tại chấp chính hậu kỳ, biện pháp xử trí không thỏa đáng, nghi kỵ tướng lĩnh, sứ mâu thuẫn ngày càng bén nhọn. Kính Nguyên Tiết độ sứ Diêu lệnh luôn quân đội chiếm lĩnh Trường An, kinh sư bên trong Chu Thử bị phản binh ủng hộ làm chủ, Chu Thử liền tự xưng đại tần hoàng đế, đường bách quan đại đô làm tần quan, Lý Quát hoảng hốt chạy trốn tới Phụ Tiên. Chu Thử cùng Bắc Hà chư phản trấn hô ứng lẫn nhau. Không lâu, Lý Hoài Quang dẫn binh 5 vạn, Lý Thịnh dẫn binh hơn vạn, đánh bại Châu Phê quân đội, Phụ Tiên mới mở. Lý Hoài Quang tính thô bạo, hắn đối với Lư Kỷ đám người gian tà rất thống hận, Lư Kỷ lại muốn Lý Quát lệnh Lý Hoài Quang gấp công Trường An, thừa thắng bình tặc thu phục Trường An. Lý Hoài Quang tại bước đi Lư Kỷ về sau, cùng Châu Phê thông lưu tiến hành phản loạn. Lý Quát biết sau lại hoảng hốt rời khỏi Phụ Tiên, tránh hướng Hán Trung. Lý Thịnh xuất một mình phân chiến, Lý Quát lại mượn Diệp Phồn binh đánh vào Trường An, Chu Tỷ thua chạy, bị bộ hạ đâm chết. Lý Quát lưu vong 10 tháng sau mới hồi đến Trường An. Từ đây hắn đối với phiên chấn nhân nhượng chịu theo, khiến chính trị tiếp tục mục nát bại. Mọi người thấy này, đã có chút ít bó tay rồi. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng, cái này cái gọi là Lý Long Cơ mô bản hoàng đế, hội giống như Lý Long Cơ, làm một ít sủng tín phi tử sự việc, sau đó mặc kệ bách tính. Có thể hiện tại xem ra, gia hỏa này còn không bằng Lý Long Cơ đâu. Vốn đang cho rằng Lý Long Cơ sẽ là tất cả đại đường tối ngốc thiếu hoàng đế. Không ngờ rằng a, hắn ở đây Lý Quát trước mặt, cũng chỉ có thể sắp xếp thượng thứ hai. Chu Đệ nhịn không được châm biếm một câu. Vốn đang cho rằng, đại đường trong lịch sử tối không có não hoàng đế sẽ là Lý Long Cơ, hiện tại xem ra, là bọn hắn tính sai, thích bọn hắn nguyện vọng kia Lý Long Cơ. Này Lý Quát quả thực càng kỳ quái hơn. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Lý Quát không hổ là hắn sóng sau a. Chẳng qua cũng bình thường. Dù sao cũng là nhất mạch. Tất nhiên Lý Long Cơ thân mình đầu góc có hố. Kia người kia, có chút vấn đề, vậy không kỳ quái. Lý Quát bản tính đang nghi kỵ lao tướng, mà uy tín hoạn quan chuyên quân quyền. Thương Nguyên năm đầu lệnh hoạn quan Đậu Văn Tràng, Hoắc Tiên Minh giám trái, Hữu Thần Sách quân. Lại mặc cho Đậu, Hoắc là trái, phải thần sách hộ trong quân úy. Từ đây, hoạn quan kiêm quản cấm quân. Phiên trấn tướng xoáy nhiều xuất thân từ thần sách quân mở rộng đến 15 vạn người. Có chút hướng quan vậy không khớp hoạn quan môn hạ. Không cầu hoa tươi không hoạn quan thao túng binh quyền, thế lực long trọng, đây là đường triều hậu kỳ hỗn loạn nguyên do một trong. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này điên rồi đi. Hắn cũng dám đem binh quyền giao cho hoạn quan. Chẳng lẽ nói, là chúng ta nhìn lầm rồi. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không Lý Quát là ai? Lý Dự Nhi tử a. Cha của hắn trước đó mới bị hoạn quan hô qua, thậm chí có hoạn quan muốn làm cha của hắn cha, cũng là làm ra ra hắn. Kết quả, hắn bây giờ lại còn đối với hoạn quan tốt như vậy. Thậm chí không hề cố kỵ binh tướng quyền giao cho hoạn quan. Đây là tình huống thế nào? Hồ đồ a. Ngu ngốc a. Lý Quát tại Phụng Thiên nếm qua bẩn cùng bị đắng, hồi Trường An cung bên trong sau đó, chuyên môn lòng tham tài vật. Phiên trấn gấp đội bóc lột bách tính, vẹn vẹn lấy cực ít 1-2 phần 10 tiền cống triều đình. Có người vào, còn có nhật tiến, sau đó Châu Thích Sứ, phụ tá cũng có vào phụ. Cái gọi là vào phụ, đều là cổ vũ quan địa phương gấp rút bóc lột, hoàng đế phân chia tăng vật. Lực. Chương 1102, tên là Cung Thị, kỳ thực đoạt chi. Chương 1102, tên là Cung Thị, kỳ thực đoạt chi. Lý Quát lại hưng Cung Thị, cái gọi là Cung Thị, chính là hoàng đế làm kẻ chứa chấp, cung trong dùng vật không đầu thì sẽ có được. Hắn lệnh hoạn quan cưỡng ép mua bán, giao giá rất ít, hoặc không giao giá. Lý Quát đối với tể tướng Lý Bí nói, hàng năm các địa phương vào phụng, tổng đáng giá 500 ngàn sâu, năm nay đành phải 300 ngàn sâu, cung trong chi phí chưa đủ, làm sao bây giờ? Lý Bí khuyên hắn không yêu cầu tư tài, quốc khố hàng năm có thể cung cấp cung trong 1 triệu sâu. 053 Lý Quát trên miệng đáp ứng, thế nhưng âm thầm phái hoạn quan đi mớn, sắc lệnh quan địa phương không cho phép nhường tể tướng biết được. Bởi vậy, chuyện này được xưng là tên là Cung Thị, kỳ thực đoạt chi. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Mọi người cũng coi là hiểu được này Lý Quát một đời. Mặc kệ lúc trước hắn làm cái gì, bất luận lúc trước hắn làm tốt bao nhiêu. Tóm lại, Lý Quát đến tuổi già là hôn quân, đối với công thần nghi kỵ, đối với cầm binh người nhân lượng, đối với tài vật lòng tham không đáy, còn trưng thu trả và thuế, tăng thêm đối với nhân dân bóc lột, sứ mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng thêm. Bởi vậy, dù là lúc trước hắn làm cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một hôn quân danh hảo. Về phần Minh quân cùng thiên cổ nhất đế dạng này xưng hảo, tự nhiên là cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên. Giờ phút này, phân tích đã tới kế tiếp trên người hoàng đế. Loạn An Sử sau này đường triều, dường như ở vào không gượng dậy nổi trạng thái. Một phương diện An Sử phản quân dư bộ mặt ngoài quy thuận đường triều, thực chất cầm binh tự trọng, cắt cứ Hà Sóc Tam trấn tự hùng. Mặt khác, hoàng đế lại cũng không tín nhiệm tập đoàn võ tướng, dẫn đến hoạn quan chuyên quyền, triều đình loạn thành một bầy. Tại loại này bấp bênh tình huống dưới, Đường Đức Tông Lý Quát qua đời, con trai của hắn Lý Tụng qua loa kế vị, sử xưng Đường Thuận Tông. Một thuận chữ, đủ để chứng minh Lý Tụng bất đắc dĩ nghề nghiệp kiếp sống. Có chút thành tựu hoàng đế, hoặc là gọi Thái Tông, hoặc là gọi Vũ Đế, Cao Tông, Tuyên Tông chờ, có thể Lý Tụng lại được cái Thuận Tông thủy hảo. Chủ nếu là bởi vì hắn đăng cơ vẹn vẹn 186 thiên, thì bất đắc dĩ đem lại vị nhường ngôi cho con của mình Đường Hiến Tông Lý Thuần. Lý Tụng mặc dù là Đường Đức Tông thái tử, nhưng là cái này thái tử nên được thật sự là thái bất ức, lão cha một lời không hợp liền phải đem hắn phế đi, mỗi lần đều muốn dốc hết sức bình sinh, Lý Tụng mới có thể biến nguy thành an không. Thời gian dài về sau, Lý Tụng trong lòng dường như thì xảy ra chút vấn đề, cơ thể vậy là ngày càng sa sút. Nguyên lai cái đó khí phách phấn chấn người thanh niên dần dần biến mất. Làm năm kính nguyên binh biến lúc, phản quân công chiếm Trường An, Lý Tụng tự mình cầm kiếm bảo hộ Đường Đức Tông chạy ra Trường An. Tại hơn 40 thiên cùng phản quân đối lập trong quá trình, Lý Tụng thường thường xung phong đi đầu, cổ vũ sĩ khí, lúc này mới bảo đảm Đường Đức Tông an toàn. Khi đó Lý Tụng là bực nào thiếu niên anh hùng, tuyệt đối là đại đường vương triều ngôi sao tương lai. Chỉ tiếc hắn nhạc mẫu cấp quốc công chủ, Đường Túc Tông nữ nhi, vụ trộm làm dậy rồi vu cổ chi thuật, đây là hoàng gia cực kỳ phản cảm thứ gì đó. 2.0 hữu dụng không có tạm thời bất luận, cái đồ chơi này quả thực là diệt tộc thần khí. Làm năm Hán Vũ đế thái tử Lưu Cứ, cũng là bởi vì vu cổ họa, dẫn đến bỏ mình tộc diệt, đáng tiếc hậu nhân vẫn như cũ không biết tỉnh lại. Chuyện xảy ra sau đó, Đường Đức Tông giam cầm cấp quốc công chủ, chu sát bộ phận người tham dự, lưu đày một nhóm người lớn. Chương 1103, nằm ở trên giường bệnh kế thừa thiên tử vị trí. Chương 1103, nằm ở trên giường bệnh kế thừa thiên tử vị trí. Ngay cả thái tử Lý Tụng vậy bị liên lụy, dẫn đến Đường Đức Tông thỉnh thoảng động lên vô dụng thái tử suy nghĩ. Ngoài ra, Lý Tụng làm thái tử lúc, bên cạnh tụ tập một nhóm lớn năng thần cắn lại, nổi danh nhất thì bao gồm Vương Mỹ, Vương Thúc Văn, Lưu Vũ Tích, Liêu Tông Nguyên đám người, bọn hắn tại Đường Thuận Tông thời kỳ có thể nói là uy danh hiển hách. Mọi người thấy này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, này thái tử vậy rất ưa thích tìm đường chết đi. Hắn muốn đến vị trí thực sự không phải vô cùng không muốn vững chắc. Kết quả thì sao, không nên ở bên kia cả một ít loè loẹt sự việc. Cuối cùng, kém chút dẫn đến chính mình trực tiếp bị phế. Này cũng coi như là, hắn còn cùng một đám các trọng thần trộn lẫn cùng nhau. Này là muốn làm gì? Tạo phản sao? Kết bè kết cánh sao? Đừng nói là cái mục đích gì, tại các triều đại đổi thay đến nay, hành động như vậy kỳ thực cũng không thích hợp thái tử. Đương nhiên, có một cái thái tử ngoại trừ, đó chính là Chu Tiêu. Chỉ có Chu Tiêu làm như thế, sẽ không nhận hoàng đế nghi kỵ, vậy sẽ không ảnh hưởng địa vị. Mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nhưng chuyện này vậy rất nhanh khiến cho Đường Đức Tông bất mãn, hắn cảm thấy mình còn chưa có chết, sao mọi người thì cũng đầu nhập vào thái tử đây. Bởi vậy Đường Đức Tông đối với thái tử Lý Tụng liền càng thêm không hài lòng. Đủ loại sự việc tích lũy, có thể Đường Đức Tông mười phần không tín nhiệm mình nhi tử Lý Tụng. Lý Tụng cũng là nơm nớp lo sợ địa chịu đựng, thậm chí đã từng đưa ra cùng thê tử ly hôn phương thức, bảo trụ thái tử vị trí. Mọi người thấy này, càng thêm kinh ngạc. Không ngờ rằng, này Lý Tụng lại còn dùng phương thức như vậy. Chu Tiêu đối với cái này đúng là hơi kinh ngạc. Nói như vậy, thái tử phi đều là một ít trọng thần nữ nhi, cháu gái loại hình. Nói cách khác, có quyền thế, sẽ rất ít có người bình thường xuất thân, thậm chí có thể nói dường như không có. Vì hoàng hậu đồng dạng đại biểu cho vương triều mặt mũi. Nếu như là một cái bình thường nữ tử, căn bản là không cách nào xứng với thân phận như vậy. Dưới tình huống bình thường, dù là hoàng đế lại thế nào sủng ái phi tử, cuối cùng cũng bất quá là cho một danh phận thôi, không thể nào làm cho đối phương biến thành hoàng đế. Cho dù là làm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là sẽ gặp phải đám đại thần phản đối. Từ đó có thể thấy, thái tử phi đối với thái tử tầm quan trọng. Bởi vậy, mọi người thấy cái này nội dung mới hội kinh ngạc như vậy. Dưới loại tình huống này, Lý Tụng cơ thể không bao lâu liền sụp đổ. 44 tuổi Lý Tụng đột nhiên trúng gió, không nói nổi một lời nào. Cái này có thể đem lão hoàng đế Đường Đức Tông cho lo lắng, rốt cuộc hắn chạm muốn thân thể của mình cũng không tốt, với lại cao tuổi không chịu nổi, F053 căn thì không còn khí lực quản nhi tử. Sau đó Lý Tụng trọn vẹn bệnh hơn một năm, một thằng nằm ở trên giường. Lão hoàng đế Đường Đức Tông mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cũng khóc ròng ròng, không bao lâu liền qua đời, phụ tử ngay cả một lần cuối đều không thể gặp được. Đường Thuận Tông Lý Tụng nằm ở trên giường bệnh kế thừa đại đường thiên tử vị trí. Đường Thuận Tông Lý Tụng kế vị về sau, cho dù ở trên giường bệnh, vậy lo lắng quốc gia đại sự. Làm lúc đặt ở đường triều trên đầu, tổng cộng có 3 hòn núi lớn. Hoạn quan chuyên chính, phiên trấn các cứ, kết đảng chi tranh. Theo Đường Huyền Tông thời kỳ bắt đầu, hoạn quan cũng đã bắt đầu can thiệp triều chính, điển hình nhân vật đại biểu chính là Cao Lực Sĩ. Chương 1104, phiên vương các cứ, là một bệnh cũ. Chương 1104, phiên vương các cứ, là một bệnh cũ. Đường Túc Tông thời kỳ Lý Phụ Quốc, Đường Đại Tông thời kỳ Trình Nguyên Chấn, Ngư Triều Ân, Đường Đức Tông thời kỳ Đậu Văn Trạng, Hoắc Tiên Minh đều là tay cầm quân chính đại quyền siêu cấp đại hoàng quan. Phiên trấn cát cứ, kỳ thực đường triều bệnh cũ. Từ loạn an sử về sau, trừ ra Hà Sóc Tam trấn cát cứ một phương bên ngoài, cái khác có chút thực lực tiết độ sứ, vậy dự định cầm binh tự hùng. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý trước đây hắn thành lập minh triều, muốn dùng phiên vương chế độ, nhường các con của mình đi trấn thủ biên cương lúc, thì có không ít đại thần cầm chuyện này nói chuyện. Nói với chính mình, một sáng làm như thế, rất có thể hội dẫm lên vết xe đổ. Chẳng qua Chu Nguyên Chương vẫn như cũng là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tin tưởng con của mình. Về phần sau đó, kỳ thực theo lý mà nói, Đại Minh triều cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì phiên vương phản loạn sự việc. Duy nhị hai lần phản loạn, một lần chính là Chu Đệ Phụng Thiên Tĩnh Nan. Chẳng qua cái này cái, Chu Nguyên Chương cảm thấy không có vấn đề gì. Rốt cuộc, kia hoàng vị và cho Chu Duẫn Văn tên kia, còn không bằng cho Chu Đệ. Về phần một lần khác, cũng đồng dạng cùng Chu Đệ có quan hệ, là của hắn con trai thứ hai Hán Vương. Tiểu tử này dã tâm rất lớn, vẫn muốn bắt chước Chu Đệ đến một tay đoạt hoàng vị. Chẳng qua cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực còn có một lần, đó chính là Chu Kỳ chấn đoạt hoàng vị sự việc. Bất quá, Chu Kỳ Trấn cũng không phải cái gì phiên vương, hắn vốn là hoàng đế, chỉ là bởi vì quá kéo hông, cho nên đem hoàng vị cho vứt đi. Bởi vậy, thực chất cũng không thể chắc chắn. Về phần kết đảng chi tranh, chủ yếu đến từ vì khoa cử lập nghiệp Hàn Môn tập đoàn, cùng Quan Lũng sĩ tộc, Sơn Đông cựu quý tộc các loại đại tập đoàn ở giữa đấu tranh. Mấy vấn đề này không giải quyết, Đường Triều muốn phục hưng, cơ bản cũng là người si nói mộng. Đường Thuận Tông Lý Tụng làm thái tử lúc liền muốn làm chuyện này, bây giờ mặc dù bệnh nặng, nhưng ngày xưa thành viên tổ chức vẫn còn, bởi vậy nói làm liền làm. Đường Triều bắt đầu vĩnh chinh cách tân. Lần này cải cách chủ yếu tướng tài là Vương Mỹ, Vương Thúc Văn, Liêu Thông Nguyên, Lưu Vũ Tích và 10 vị đại thần, bọn hắn đều là Đường Thuận Tông làm quá giờ tí, đi theo Đường Thuận Tông cựu thần. Lần này cải cách cường độ dường như có chút đại, không chỉ chèn ép hoạn quan tập đoàn, với lại ngay cả tập đoàn phiên trấn vậy thụ trọng thương. Người ta là ăn chay sao? Rất hiển nhiên không phải. Bởi vậy cải cách chỉ tiến hành hơn 100 thiên, người chống lại lập tức phát khởi phản công. Đầu tiên, hoạn quan tập đoàn tại Câu Văn Chân dẫn đầu xuống, mượn Đường Thuận Tông bệnh lâu không dậy nổi làm lý do, thừa cơ đem Lý Thuần đẩy lên thái tử vị trí. Đường Thuận Tông cùng Vương Mỹ đám người đối với cái này vậy rất bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng đúng thế thật quốc căn bản. Tiếp theo, Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ sứ Vi Cao, Kinh Nam Tiết Độ sứ Bùi Quân, Hà Đông Tiết Độ sứ Nghiêm Thụ chờ, không ngừng thượng thư hoàng đế, vạch tội Vương Mỹ, Vương Thúc Văn và phe cải cách cốt cán. Ngoài ra, Triệu, phe cải cách nội bộ xảy ra nghiêm trọng phân kỳ. Vương Mỹ, Vương Thúc Văn đám người còn chưa làm ra bao nhiêu thành tích, liền bắt đầu dùng người không khách quan, bài trừ đối lập, kết quả dẫn đến phe cải cách nội bộ đi về phía phân liệt. Dưới loại tình huống này, hoạn quan tập đoàn phát khởi một kích chí mạng. Câu Văn Chân và Hoạn Quan tập đoàn đem bọn hắn người biên tư, Đỗ Hoàng Thường đề cử là tể tướng. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, bọn hắn lại bức bách Đường Thuận Tông thoái vị, nhường ngôi đại vị cho thái tử Lý Thuần. Dĩa. Chương 1105, phục hưng chi trị. Chỉ so với Trinh Quán kém chút ít. Chương 1105, phục hưng chi trị. Chỉ so với Trinh Quán kém chút ít. Đường Thuận Tông Lý Tụng, tại vị vẹn vẹn 186 thiên, hơn phân nửa thời gian cũng nằm ở trên giường bệnh, vừa mới chuẩn bị làm chút hiện thực, liền bị cưỡng ép biến thành thái thượng hoàng. Về phần hắn chỗ coi trọng Vương Mỹ, Vương Thúc Văn, Liêu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích đám người, vậy vì cải cách thất bại mà bị sôi nổi biếm trích, đám người này tất cả đều bị biếm trích là tư mã, sử xưng nhị vương bắt tư mã sự kiện. Đường Hiến Tông Lý Thuần tuyên bố thái thượng hoàng bệnh nặng, ngày thứ hai thái thượng hoàng Lý Tụng thì bệnh qua đời, cùng diễn kịch đồng dạng. Mọi người thấy nơi này, coi như là đã hiểu cả cái chuyện đã xảy ra. Nguyên bản, bọn hắn cũng cho rằng đây là chủ động đem vị trí nhường cho con trai mình, không ngờ rằng là bị bức bách. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, hình như vậy rất bình thường. Đại bộ phận hoàng đế không bảy không, ai biết vui lòng chủ động đem vị trí nhường cho con của mình đâu. Đương nhiên, muốn nhường con trai mình ra đây có nổi, làm vong quốc chi quân ngoại trừ. Dạng này hoàng đế, vẫn phải có. Chẳng qua cũng thế, ai bảo người kia thân mình không góp sức đâu. Thân thể hắn xảy ra vấn đề, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Một sáng người nào đại thần nghĩ muốn hại chết hắn, người nào hoạn quan nghĩ muốn giết hắn, cũng có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, bản thân hắn quyền lợi vẫn chưa có người nào nhà hoạn quan lớn. Bởi vậy, mọi thứ đều rất bình thường. Chu Nguyên Chương lắc đầu, không có bình luận cái gì, chỉ là mở miệng nói: "Tiên nhân, nhìn xem hạ một đạo phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới phân tích. Đường Hiến Tông Lý Thuần, khai sáng Nguyên Hòa Trung Hưng thời đại huy hoàng. Đường Hiến Tông Lý Thuần, tên thật Lý Thuần, Đường Triều người thứ 12 hoàng đế, Đường Đức Tông Lý Quát tôn tử, Đường Thuận Tông Lý Tụng trưởng tử. Lý Thuần hoàng đế vị trí là phụ thân hắn Đường Thuận Tông Lý Tụng ốm yếu, bị hoạn quan Câu Văn Trần và bắt buộc, bị ép nhường ngôi cho hắn, vì Lý Tụng đăng cơ người kế nhiệm dùng Vương Thúc Văn đám người biện pháp, xúc phạm hoạn quan cùng tiết độ sứ lợi ích, thế là Câu Văn Trần và thừa thế ủng hộ Lý Thuần vào chỗ, đồng thời tấn phế Thuận Tông triều chính, biếm Vương Thúc Văn, Liêu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích đám người là phương xa tư mã. Nhưng Lý Thuần lập chí là một có thành tựu hoàng đế, hắn quyết định trọng trấn đại đường hùng phong. A hệ cả, hắn cải cách ảnh hưởng chính trị, cần cụ chính sự, đề cao tể tướng quyền uy, bình định tiên trấn phản loạn, khiến trung ngoại mặt để ý, kỷ luật lại trương. Đường Triều mặc dù không có đạt tới Lý Thế Dân, Lý Long Cơ thời đại thịnh thế phồn hoa, nhưng cũng khai sáng Đường Triều lại một huy hoàng cục diện, sử xưng Nguyên Hòa Trung Hưng. Mọi người thấy này cũng là hơi kinh ngạc, cũng chỉ là so với kia Lý Thế Dân kém một chút sao? Chu Tiêu nhịn không được kêu lên một tiếng. Đường Triều phồn vinh nhất thịnh vượng lúc chính là Lý Thế Dân lúc, đây là một công nhận sự việc. Chẳng qua không ngờ rằng, này Lý Thuần lại khai sáng một, chỉ là đây Lý Thế Dân làm lúc trình quán chi trị kém một chút tình huống. Người này ngược lại là lợi hại ai, chẳng qua mọi người vậy có chút bận tâm. Này có thể hay không cũng là một nhận hoạn quan áp chế hoàng đế. Quần san tự lâm kỳ nhân ngươi, hai, chết bắt đi. Phiên trấn tiết độ sứ quyền lực rất lớn, tài chính và thuế vụ quân sự một tay quản lý, nhiều khi không nghe trung ương mệnh lệnh, tiết độ sứ qua đời, hắn thân thuộc hoặc thuộc cấp tự tiện kế nhiệm, triều đình thường thường chỉ có thể chạy theo hình thức bổ nhiệm, đối với cái này cũng không thể tránh được, phiên trấn giống như một độc lập phiên quốc. Lý Thuần đã sớm nhận thức đến, muốn thực hiện phục hưng chi trị, trước hết giải quyết phiên trấn vấn đề. Chương 1106, không để ta làm tiết độ sứ. Vậy ta phản loạn. Chương 1106, không để ta làm tiết độ sứ. Vậy ta phản loạn. Lý Thuần kế vị không lâu, thì truyền đến Xuyên Du tiết độ sứ, Nam Khang Trung Vũ Vương Vi Cao chết bệnh thông tin, Xuyên Du tiết độ phó sứ Lưu Tịch cổ động bộ hạ thượng thư, yêu cầu triều đình bổ nhiệm Lưu Tịch là Xuyên Du tiết độ sứ. Lý Thuần không chút do dự địa đưa cho từ chối, hắn vừa vào chỗ, nhất định phải vì tư thái ương ngạnh, đem phiên trấn tiết độ sứ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm nắm giữ ở trong tay mình, thỏa hiệp hội sứ hắn sau này khó mà giải quyết phiên trấn vấn đề. Nhưng Lý Thuần cũng không có lỗ mãng, hắn trải qua sau khi tự hỏi, quyết định tạm thời phê chuẩn Lưu Tịch là Xuyên Du phó đại sứ, chi tiết độ sứ sự. Nhưng mà Lưu Tịch vẫn chưa đủ, nguyên cùng năm đầu tháng riêng, tại Thái Thượng Hoàng Lý Tụng chết bệnh lúc, lại dâng sớ đề xuất phê chuẩn chính mình là Tam Xuyên tiết độ sứ, Lý Thuần cực kỳ tức giận, lại lần giúp cho từ chối. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít im lặng. Người này tinh khiết ngu ngốc ga người lão cha chết rồi. Kết quả ngươi không nên ở thời điểm này, chạy đi tìm phải trái tỉnh. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Lưu Tịch không còn xin chỉ thị, mà là trực tiếp phát động phản loạn, xuất quân tiến công Đông Xuyên tiết độ sứ Lý Khang chỗ Tử Châu, chuẩn bị dùng vũ lực cướp đoạt Đông Xuyên, tiến tới thực phát hiện mình cắt cứ Tam Xuyên dạ tâm. Tam Xuyên vị trí trọng yếu phi thường, là chống cự Nam Chiếu cùng thổ phồn xâm lấn bình chướng, Lý Thuần triệu tập đại thần bàn bạc. Tháng giêng 23 ngày, Lý Thuần chính thức tuyên bố lấy Lưu Tịch chế bắt đầu chinh phạt Tây Xuyên. Lý Thuần mệnh lệnh kiếm Nam Đông Xuyên tiết độ sứ Lý Khang cùng Sơn Nam Tây đạo tiết độ sứ Nghiêm Lệ qua lại tiếp ứng, còn nghe theo tể tướng Đỗ Hoàng Thường đề nghị, phái Cao Sùng Văn lĩnh 5000 binh mã, đồng thời phái Thần Sách quân Lý Nguyên Dịch lãnh binh 2000 hiệp đồng vào xuyên tác chiến. Cao Sùng Văn trận đầu báo cáo thắng lợi, thu phục Tử Châu. Ngày 10 tháng 5, Đường quân cùng phản quân tại Lộc Đầu quan tiến hành đại chiến, đến ngày 12 tháng 9, phản quân cuối cùng tan tác, đành phải đầu hàng. Lúc này thành đô môn hộ mở rộng, Lưu Tịch quá sợ hãi vội vàng trốn hướng thổ phồn, bị Cao Sùng Văn thuộc cấp cao hạ ngụ và bắt được. Cuối cùng 9 tháng Tây Xuyên phản loạn bị bình định. Lý Thuần đối với Tây Xuyên tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý, vì tha thứ làm nguyên tắc, giữ gìn đại cục ổn định. Ngày 15 tháng 10, Lưu Tịch bị bắt giữ lấy Trường An, bị chém đầu gian trúng. Lý Thuần bình phiên đạt được lần đầu phen thắng lợi, vì hắn tiến một bước thực hiện vì chuẩn mực chế tài phiên trấn đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Không cầu hoa tươi không nguyên cùng năm đầu 3 tháng, tại Lý Thuần tập trung tinh lực bình định Tây Xuyên phản loạn đồng thời, quan nội đạo xảy ra Dương Huệ Lâm siết binh kháng cự Vương mệnh sự kiện. Lý Thuần không thể không tiến hành thảo phạt. Dương Huệ Lâm phản loạn và cứu Hàn Toàn Nghĩa vậy có quan hệ rất lớn. Hàn Toàn Nghĩa nguyên là hạ tuy tiết độ sứ, người này nhát gan sợ phiền phức, quân sự năng lực rất thấp, Đường Đức Tông Lý Quát thời kỳ, Hàn Toàn Nghĩa xuất quân chinh phạt Hoài Tây Ngô Thiếu Thành, bởi vì chỉ huy không được dường như toàn quân bị diệt, có thể trung ương chính phủ không thể không đối địa phương phiên trấn thỏa hiệp, triều đình làm lúc mặt mất hết. Không nhưng mà Hàn Toàn Nghĩa bởi vì nhận hoạn quan Thần Sách quân trung ý Đậu Văn Tràng thưởng thức, Đậu Văn Tràng cực lực che giấu Hàn Toàn Nghĩa chiến bại sự thực, không hề đứt đoạn hướng Lý Quát nói ngọn. Kết quả Hàn Toàn Nghĩa một không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, hai không biết kiến hoàng đế thì thiện từ trở lại bổ trấn. Làm lúc 23 tuổi thái tử Lý Thuần nhìn ở trong mắt cực kỳ oán giận. Mãi đến khi Lý Thuần vào chỗ, hắn lập tức lệnh cưỡng chế Hàn Toàn Nghĩa về hưu về nhà, bởi vậy cho Hàn Toàn Nghĩa cháu trai Dương Huệ Lâm thừa dịp Hạ Châu rắn mất đầu mưu toan xưng bá ngang nhau trục triều đình cắt cử phải kiêu vệ tướng quân Lý Diễn xuất mặc cho hạ tuy tiết độ sứ lý do. Lực, Chương 1107, vị trí nào thì làm cái đó dạng sự việc. Chương 1107, vị trí nào thì làm cái đó dạng sự việc. Hạ Châu phía tây là thổ phồn, phía bắc là hồi hột, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, Lý Thuần nhất định phải thảo phạt Dương Huệ Lâm, vì bảo đảm Hạ Châu ổn định. Nhưng không ngờ rằng Dương Huệ Lâm căn bản không trải qua đánh, tại đường quân đại quân áp cảnh trước mặt, Dương Huệ Lâm hạ tuy binh sĩ rất nhanh tan vỡ, nguyên cùng năm đầu, 3 tháng, Dương Huệ Lâm bị Hà Đông Tiết độ sứ Nghiêm Thụ chém giết, Hàn Toàn Nghĩa sợ sệt nắm tay ngay cả mình, hoảng sợ trong một mệnh ô hô. Hạ tuy rất nhanh bị bình định lẻ bảy linh. Tây Xuyên cũng tại tháng 9 bị bình định. Mặc dù đây là một lần rất nhỏ hành động quân sự, nhưng cho mới bước lên đại vị Lý Thuần cực lớn lòng tin cùng dũng khí, nhường cả nước cái khác phiên trấn đối với hắn lau mắt mà nhìn, rất nhiều phiên trấn bắt đầu đưa ra vào chiều yêu cầu. Mọi người thấy nơi này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, này Lý Thuần đúng là có chút năng lực á, chẳng thể trách. Ngay lúc đó đánh giá, sẽ nói người kia khai sáng một cùng Trinh Quán chi trị không sai biệt lắm tình thế. Mặc dù nói không bằng ngay lúc đó Trinh Quán chi trị, chẳng qua cũng chỉ là kém một chút thôi. Chỉ tại Lý Thế Dân sau đó, nhiều như vậy hoàng đế bên trong, vị hoàng đế này làm vẫn tương đối không tệ. Dù sao cũng so Lý Long Cơ loại hình những tên kia tốt hơn nhiều. Dựa theo đường đại chế độ, chỗ cao cấp quan viên ứng định kỳ vào triều yết kiến hoàng đế, có thể loạn an xử về sau, phiên trấn cắt cứ cục diện hình thành, rất nhiều nơi tiết độ sứ không còn vào triều, làm theo ý mình, nghiêm trọng tổn hại triều đường quyền uy. Trấn Hải quân làm lúc quản hạt luận, Tô, Thường, Hàng, Hồ, Hòa Thuận sáu châu là đại đường đế quốc tài chính nơi phát ra chủ yếu địa khu. Trấn Hải tiết độ sứ Lý Kỹ trăm phương ngàn kế hối lộ đương triều quyền quý, yêu cầu nặng lĩnh mối sát chuyển vận sứ chức vụ, còn muốn đem Tiên Châu, Hấp Châu thuộc Trấn Hải, lọt vào Hàn Lâm học sĩ Lý Cát Phủ kiên quyết phản đối. Lý Thuần rất tán thành, khác phái Lý Dị là mối sát chuyển vận dùng, Lý Thuần nhường Lý Kỹ vào triều, nguyên ý là cùng khí cùng Lý Kỹ tiến hành câu thông, nhưng mà này ngược lại khiến cho Lý Kỹ cảnh giác, Lý Kỹ sợ sẽ đi Trường An bị hoàng đế giam lỏng, bởi vậy cự không phục chiếu. Tể tướng Võ Nguyên Hành cho rằng Lý Kỹ rõ ràng là xem thường triều đình, nhất định phải dùng vũ lực thảo phạt. Nguyên cùng năm đầu tháng 10, Lý Thuần chiếu lệnh Hoài Nam tiết độ sứ Vương Ngạc là chiêu lấy sử trí sứ thống lĩnh lục lộ binh mã ra Tuyên Châu, Giang Tây quân ra Tín Châu, Chiết Đông quân ra Hàng Châu, cộng đồng thảo phạt Lý Kỹ không. Lý Kỹ phái binh mã, sứ Trương Tử Lương, Lý Phục Tiên, Điền Thiếu Khanh tiến công, nhưng đường quân đã tư phía vây kín, ba người cùng Lý Kỹ cháu trai Bùi Hành lập mưu đồ bí mật đầu hàng quan quân. Bọn hắn kiếm lấy Nhuận Châu thành, Lý Kỹ không đường có thể trốn, đành phải bị bắt. Ngày 11 tháng 11, Lý Thuần hạ lệnh chém ngang lưng Lý Kỹ cùng với Tử Lý Sư. Vẹn vẹn hơn nửa tháng, Trấn Hải phản loạn bị bình định. Lý Thuần cũng không phải là cực kỳ hiếu chiến, chinh phạt Tây Xuyên, Hạ Tùy, Trấn Hải sắc thực thuộc hành động bất đắc dĩ, hắn không muốn vì chiến tranh sứ bách tính rơi vào chiến hỏa trong. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Chí ít cho đến tận này, bọn hắn chưa phát hiện cảm thấy vị này gọi là Lý Thuần hoàng đế đã làm sai điều gì. Vừa vặn tương phản, bọn hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như đổi thành chính mình làm lúc ấy đường triều như thế một hoàng đế, vậy sẽ làm như vậy. Cũng không phải mỗi cái hoàng đế tại bất kỳ triều đại nào đều sẽ làm giống nhau sự việc. Hoàng đế làm cái gì, muốn nhìn lúc đương thời cái gì, có thể làm cái gì. Dường như là đem lão Chu phóng ở thời điểm này, cũng không có khả năng làm ra bốn phía giết đại thần chuyện như vậy. Chương 1108, cho dù là lão Chu đi, cũng làm không được quan quát giết lung tung. Chương 1108, cho dù là lão Chu đi, cũng làm không được quan quát giết lung tung. Lão Chu tại Đại Minh triều, đúng là quan quát giết lung tung. Muốn giết ai thì giết. Mỗi người cũng run lẩy bẩy. Đó là bởi vì lão Chu đầy đủ quyền uy. Nếu như nói đặt ở ngay lúc đó đại đường, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Rốt cuộc, ngay lúc đó triều đường hỗn loạn vô cùng. Ủng hộ người đó cũng có. 9M trượt lô trôi qua lục khóc anh 7YY8 lịch gì như quả làm như thế, kết cục sau cùng chính là những người kia sẽ phản bội chính mình. Nếu như là lão Chu, khẳng định hội trước lôi kéo một đợt, chờ mình hoàn quyền củng cố sau đó, lại giết. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Hà Sóc Tam trấn là đường đại tông Lý Dự phê chuẩn thiết lập, là không bốn thành đức trấn, U Châu Lô Long trấn, Ngụy Bắc trấn ba trấn, là nguyên an sử bộ hạ cũ quản hạt lãnh địa. Loạn an sử bị bình định về sau, an sử bộ hạ cũ đầu hàng triều đình, thế là Lý Dự thiết này ba trấn ủy phái an sử cũ sẽ tiến hành quản lý. Vì Lý Dự không nghĩ tái khởi chiến hỏa, bách tính sinh linh đồ thán, triều đình kinh tế túng quẫn, thiên hạ cũng cần một thiên ổn cùng nghỉ ngơi lấy lại sức môi trường, hắn chỉ có thể thuận thế mà làm, dần ra Hà Sóc địa khu thành vì thiên hạ mạnh thiên, xa không phải xuyên du, Hạ Tuy cùng Trấn Hải có thể so sánh. Lý Thuần vào chỗ mới bắt đầu đối với Bình Lư Trấn, Ngụy Bắc Trấn, Thành Đức Trấn tạm thời khai thác thỏa hiệp thái độ, thế nhưng những thứ này mạnh phiên giống như dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng kẻ cướp. Như Bình Lư tiết độ sứ Lý Sư cổ sau khi qua đời, chúng tướng không giống nhau triều đình bổ nhiệm, thì ủng hộ em trai Lý Sư đạo là tiết độ sứ, triều đình cũng đành phải truy nhận. Nguyên cùng 4 năm 3 tháng, Thành Đức tiết độ sứ Vương Sĩ Chân sau khi qua đời, còn hắn Vương Thừa Tông dâng tấu chương yêu cầu kế tục tiết độ sứ chức vụ. Tể tướng Bùi Kỷ cho rằng, Đức Tông làm năm phê chuẩn Lý Sư cổ kế tục cha hắn Lý Nạp là Bình Lư tiết độ sứ, sau đó Lý Sư cổ sau khi chết, triều đình lại phê chuẩn em trai Lý Sư đạo là Bình Lư tiết độ sứ, hiện tại như không phê chuẩn Vương Thừa Tông kế tục phụ vương của nó sĩ thật vì trở thành Đức tiết độ sứ, rồi sẽ thất tín với thiên hạ, cho mạnh viên tìm thấy sinh sự lý do. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Trong lòng bọn họ đối với vị hoàng đế này càng thêm thưởng thức. Cho dù là lại hỗn loạn tình huống dưới, vẫn như cũ có thể gìn giữ chính mình hoàng quyền ổn định. Với lại ngay ngắn trật tự đem nguy cơ chậm rãi làm dịu. Điểm này rất khó được. Kỳ thực muốn làm tốt hoàng đế không ít. Chỉ là những người kia vừa mới thượng vị, liền muốn làm được một bước đến nơi. Cuối cùng, kết quả như vậy không có gì tốt kết cục. Rốt cuộc, muốn một bước đến nơi sao mà khó khăn? Có thể từ từ sẽ đến, mới thật sự là người có năng lực. Tính nôn nóng đảm đương không nổi hoàng đế. Hàn Lâm học sĩ Lý Giáng càng là hơn bạch ra, Hà Sóc địa khu Mạnh Phiên đã kinh doanh 50 năm ở giữa, thâm căn cổ đế, mặc dù Mạnh Phiên trong lúc đó có mâu thuẫn, nhưng nhằm vào triều đình sự vụ bên trên, không bảy không lại rất thống nhất. Nếu như dụ binh, những thứ này Mạnh Phiên hội khai thác nhất trí hành động tới đối phó triều đình. Nếu như cường trinh Hà Sóc lúc, thủ phồn, hồi hột thừa cơ bấy nhiêu đại đường biên cảnh, triều đình làm sao bây giờ? Lý Giáng dâng sớ nhường Lý Thuần Lâm vào thật sâu tự hỏi trong. Lý Thuần cùng tổ phụ của hắn Đường Đức Tông Lý Quát khác nhau, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thừa nhận Vương Thừa Tông thừa kế tiết độ sứ vị trị, hắn phái Kinh Triệu Doãn Bùi Độ tiến về thành Đức trấn trị chỗ thật định, Vương Thừa Tông cấp cho nhiệt tình tiếp đãi, cũng hướng triều đình xin lỗi kiểm điểm chính mình tự tiện tiếp nhận tiết độ sứ quyết điểm. Cái này khiến Ngụy Bắc tiết độ sứ Điền Quý An cảm thấy bất an, thành Đức trấn nếu như cùng triều đình quan hệ hòa hợp, Ngụy Bắc trấn đem nhận uy hiếp cực lớn. Chương 1109, sang đi cầu khí nhi nhị từ bà trôi qua. Lần chiến loạn chịu khổ vẫn luôn đều là lão Bạch tính. Chương 1109, sang đi cầu khí nhi nhị từ bà trôi qua. Lần chiến loạn chịu khổ vẫn luôn đều là lão Bạch tính. Thế là hắn phái người đi thành Đức trấn ly gián, nếu như triều đình tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó tất cả mọi người rất khó bảo đảm bản phiên trấn độc lập tính. Vương Thừa Tông trải qua Điền Quý An một phen cổ động, thái độ đại biến, cũng không lại trả lại hắn trước kia chiếm lĩnh nước, lệ hai châu, này hai châu tín bảo quân tiết độ sứ Tiết Dương Kỳ cũng bị Vương Thừa Tông nhốt vào nhà ngục. Lý Thuần giận dữ, nguyên cùng 4 năm tháng 10, Lý Thuần ban bố tước đoạt Vương Thừa Tông quan tước chiếu quyết định thảo phạt Vương Thừa Tông. Lý Thuần như vậy bước lên chinh phạt Hà Sóc phiên trấn từ từ đường dài, đi thực hiện trong đế quốc hưng con đường. Lý Thuần phái Tả Thần Sách quân trung úy Hoạn Quan thổ đột thừa thôi và đảm nhiệm thảo phạt chức trách lớn, đồng thời chiếu lệnh thành Đức trấn phụ cận phiên trấn tiến quân, nhưng Ngụy Bắc tiết độ sứ Điền Quý An án binh bất động. Sau đó Điền Quý An nghe theo thuộc cấp cùng Vương Thừa Tông bàn bạc, đem thành Đức trấn sở thuộc Đường Dương huyện, táo huyện mạnh cho Ngụy Bắc trấn, thế là Điền Quý An hướng triều đình báo tiệp, sau đó liền án binh bất động. Bình Lư trấn Lý Sư Đạo cũng là như thế cách làm, chiếm lĩnh thành Đức trấn một huyện, sau đó vậy án binh bất động. Đây là muốn làm gì? Trương lão đạo có chút mở miệng hỏi một câu. Hắn rốt cuộc vốn là một đạo sĩ, mặc dù nói đi theo mọi người đã trải qua nhiều lần như vậy trả lời, nhưng đối với tiểu này an bài chiến lược sự việc, hắn đúng là không hiểu rõ lắm. Bởi vậy, bây giờ thấy những nội dung này, tự nhiên cũng là nhìn không ra. Đương nhiên là vì đối phó những địch nhân kia. Trịnh Hòa đi trước một bước nói, hiện tại kế hoạch này tuyệt đối với không có vấn đề. Thân làm võ tướng, Trịnh Hòa ở chỗ này tự nhiên là có được quyền lên tiếng. Bởi vậy, Trương lão đạo tín nhiệm gật đầu một cái, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục kiểm tra nhìn lại. Ngụy Bác, Bình Lư hai trấn tiêu cực biến nhác, nhường Lý Thuần thất vọng. Vũ Châu Lô Long trấn tiết độ sứ Lưu Tế một thẳng cùng thành Đức trấn bất hòa, hắn tiếp vào chiếu lệnh về sau, lập tức hưng binh hướng thành Đức tiến quân. Ngày 17 tháng 12, Lưu Tế trưởng tử xuất quân 7 vạn cùng thành Đức giao phong, đại hoạch toàn thắng. Nguyên cùng 5 năm tháng riêng, Lưu Tế lại lần nữa lấy được thắng lợi, Lý Thuần hạ lệnh ca ngợi. Quan quân chủ lực trước đây theo nam bắc hai cái phương hướng giáp kích thành Đức, nhưng mà, hành động lại rất chậm chạp, tháng riêng sau nam bắc hai quân mới vừa tới chiêu nghĩa trấn cùng Lưu tổng sự hội hợp. Mặc dù Vũ Châu Lô Long trấn Lưu Tế bộ đội thu được cục bộ thắng lợi, nhưng Phạm Hy Triều chỉ huy quan quân phương Nam bộ đội cùng thổ đột thừa thôi chỉ huy quan quân phương Bắc bộ đội nhiều lần bị thành Đức quân đánh bại, nhường quan quân lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, trên chiến trường tướng lĩnh biểu hiện vậy ngày càng nhường Lý Thuần thất vọng. Triều đình nội bộ dần dần sản sinh yêu cầu bãi binh tiếng hô, đặc biệt Hàn Lâm học sĩ Bạch Cư Dị kịch liệt nhất. Mọi người thấy này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng Bạch Cư Dị đều đi ra. Lý Thiện Trường nhìn đến đây, ngược lại là hơi kinh ngạc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Bạch Cư Dị người này chỉ là một cái bình thường thi nhân, sẽ không với những chuyện này quá mức để ý, chẳng qua bây giờ nhìn tới, là chính mình làm sai lầm rồi. Triệu, này Bạch Cư Dị, đối với ngay lúc đó triều đường thế cuộc, cũng là có cái nhìn của mình à. Bạch Cư Dị, chữ Yên Vui, Hào Hương Sơn cư sĩ, đường đại vĩ đại chủ nghĩa hiện thực thi nhân, đương nhiệm Hàn Lâm học sĩ, làm lúc chỉ có 34 tuổi. Bạch Cư Dị bạch ra, nhiều lần chiến loạn chịu khổ là lão bách tính, quan quân tiến về chinh phạt chiến trường, mà chiến đấu lực dần dần đánh mất, nếu như thổ phồn, hồi hột thừa cơ xâm lấn, đến lúc đó kinh thành phòng bị trống rỗng, có thể làm gì? Dĩa. Chương 1110, Anh Minh Thần Võ Hoàng Đế hình tượng hiện ra ở trước mắt. Chương 1110, Anh Minh Thần Võ Hoàng Đế hình tượng hiện ra ở trước mắt. Bạch Cư Dị phân tích có chút đúng trọng tâm, nhưng Lý Thuần cũng không muốn như vậy lùi bước, thế nhưng phía trước tướng lĩnh biểu hiện vô cùng khiến người ta thất vọng, đặc biệt chiêu nghĩa tiết độ sứ Lưu Tổng Sử, nhường Lý Thuần có chế tài ý nghĩ của hắn. Kỳ thực, Lưu Tổng Sử âm thầm cùng Vương Thừa Tông liên hệ không có gián đoạn, hắn hy vọng Bình Lư trấn năng lực tượng Ngụy Bắc trấn, thành Đức trấn, Vũ Châu Lô Long trấn một dạng, vững chắc chính mình độc lập địa vị, vì áp chế triều đình làm nhiều hơn nữa nhượng bộ. Lý Thuần nhìn ra Lưu Tổng Sử ý đồ bất lương, hắn phái tể tướng Bùi Kỳ tăng cường đối với Lưu Tổng Sử bộ hạ lôi kéo, hắn hiểu rõ Lưu Tổng Sử đại tướng Vương Dực Nguyên, ô trọng giận đám người cùng Lưu Tổng Sử mâu thuẫn rất sâu, có thể đem bọn hắn tranh thủ đến triều đình bên này. Bùi Kỳ đề nghị khai thác dụ bắt cách đem Lưu Tổng Sử diệt trừ. Chỉ là triều đình không bảy không bắt người từ trước đến giờ quang minh chính đại, hiện tại dùng dụ bắt phương thức, thật sự là bất đắc dĩ. Nguyên cùng 5 năm ngày 15 tháng 4, tiếp vào triều đình mật lệnh thổ đột thừa thôi dùng kỳ chân dị bảo hối lộ hắn, để hắn thả lòng cảnh giác, Lưu Tổng Sử không hề đề phòng, vừa tiến vào thổ đột thừa thôi trong trướng liền bị cầm xuống. Triều nghĩa trấn binh sĩ đối mặt triều đình tuyên bố mật lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm ô trọng giận và đại tướng Vương Xuôi bỏ mặc, Lưu Tổng Sử bị lập tức gáp hướng Trường An. Chu Đệ nhìn đến đây, nhịn không được châm biếm một câu. Này Lý Tuần một đời, có thể so sánh kia Lý Long Cơ cố ý, ạ hệ cả, nghi nhiều. Những người khác nghe nói như thế, cũng đều là tán đồng gật đầu một cái. Xem xét kia Lý Long Cơ một đời, kỳ thực cũng chỉ có thể dùng một câu khái quát. Tiền kỳ anh minh thần võ, hậu kỳ trầm mê dương ngọc hoàn. Bởi vậy, gia hỏa này mặc dù tiền kỳ được xưng là minh quân, có thể ở những người khác nhìn tới, kỳ thực vậy thì chuyện như vậy. Tất cả mọi người ở đây, tùy ý chọn một ra đây, đều so kia Lý Long Cơ mạnh. Tương phản, này Lý Tuần, ngược lại là một thú vị người. Chỉ ít, những gì hắn làm, nhường mọi người giờ phút này cũng cảm thấy. Người này không hổ là đại đường hoàng đế. Dù chỉ là nhìn thấy phân tích, không nhìn thấy kia Lý Tuần bản thân, bọn hắn cũng cảm thấy có một loại anh minh thần võ hình tượng cây đứng lên. Lý Tuần quyết định Ô Trọng Dận đảm nhiệm chiêu nghi tiết độ sứ, Hàn Lâm học sĩ Lý Giáng tỏ vẻ phản đối. Hắn cho rằng dùng Nguyên Chiêu Nghĩa trấn tướng lĩnh tiếp nhận tiết độ sứ, sẽ để cho cái khác phiên trấn bắt trước. Thế là, Lý Tuần mệnh Ô Trọng Dận là Hà Dương tiết độ sứ, điều đi nơi khác, mệnh Mạnh Nguyên Dương là Chiêu Nghĩa tiết độ sứ. Triều đình đối với Chiêu Nghi trấn tướng sĩ đã ở hạ chiếu trấn an, đến tận đây bắt Lư Tòng Sử đưa tới náo động cuối cùng bị lắng lại. Bởi vì Lư Tòng Sử sự kiện chậm trễ, thảo phạt quân tiến độ nhận trì hoãn, Lý Tuần vì thế đau đầu nhức óc. Bạch Tư Dị tiếp tục dâng tấu chương, yêu cầu mau chóng kết thúc thảo phạt Vương Thừa Tông chiến tranh. Lý Tuần suy nghĩ sâu xa sau quyết định bãi bình, thừa nhận Vương Thừa Tông vì trở thành Đức Tiết độ sứ, đây là Lý Tuần vào chỗ sau đối với phiên trấn dụng binh đến nay lần đầu tiên nghiêm trọng gặp khó. Lý Tuần đối mặt khiêu chiến quyền uy thành Đức phiên trấn, đành phải bị ép khai thác thừa nhận thái độ, nhường rất nhiều người lạnh lùng chế giễu như hống. Nhưng Lý Tuần là dẻo dai 10 phần người, hắn thầm hạ quyết tâm, làm tốt cơ sở công tác, cần kiệm tiết kiệm, nhiều hơn tụ tài, làm tốt tài chính, mạnh mẽ là dẹp điên phiên trấn lắt thành tiên cố đường. Nguyên cùng 7 năm, Ngụy Bắc Tiết độ sứ Điền Quý An qua đời, Ngụy Bắc trấn phát sinh náo động. Lý Thuần muốn dùng cái này làm cơ hội giải quyết Ngụy Bắc trấn vấn đề, so sánh lúc trước thảo phạt Vương Thừa Tông, hiện tại Lý Thuần rõ ràng thành thục rất nhiều. Chương 1111, đại đường duy nhất chủ động uy thuận cắt cứ thế lực. Chương 1111, đại đường duy nhất chủ động uy thuận cắt cứ thế lực. Điền Quý An lúc còn sống, sát phạt vô độ, tộc cháu Điền Hưng nhiều lần quên nhủ. Điền Quý An nhiều lần nghĩ mưu hại Điền Hưng, bị Điền Hưng cáo bệnh ở nhà giả ngây giả dại giấu giếm được. Điền Quý An sau khi qua đời, vợ hắn Nguyên Thị chuẩn bị lập trưởng tử Điền Hoài Gián là tiết độ sứ, lọt vào các tướng sĩ nhất trí phản đối. Bọn hắn cho rằng Điền Hưng hiểu rõ binh pháp, ôn tồn lễ độ, lẽ ra phải do Điền Hưng tiếp nhận, với lại Điền Hưng phụ thân Điền Đỉnh giai trước đây vì chung với triều đình mà chữ xưng. Điền Hưng đối với chúng tướng nói, hắn làm tiết độ sứ có thể, nhưng nhất định phải phụng triều đình pháp lệnh, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của mình, chúng tướng hứa hẹn, thế là Điền Hưng thượng vị tự nhiệm tiết độ sứ. Nguyên cùng 7 năm ngày 10 tháng 10, Ngụy Bắc trấn giáng quân đem Điền Hưng thành công thượng vị thông tin báo cho biết triều đình, Lý Thuần cho rằng Điền Hưng có thể biết đại thể chú ý lại cục, tôn kính triều đường, cực kỳ vui vẻ. Hắn nghĩ không ra, hắn năng lực thực hiện trong đế quốc hưng chính là theo Ngụy Bắc trấn chủ động quy thuận bắt đầu. Điền Hưng chủ động quy thuận, khiến cho Thanh Đức, Bình Lư, Hoài Tây và phiên trấn cực lớn khủng hoảng. Điều này nói rõ, những kia mạnh phiên cũng không phải bền chắc như thép, chuyện này đối với Lý Thuần chính xác chế định bình định phiên trấn sách lược, là một loại vô cùng có giá trị tham khảo. Mọi người thấy này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Lý Tuần kế hoạch hội có một ít hiệu quả, nhưng mà không nghĩ tới, này hiệu quả lại sẽ tốt như thế. Phải biết, ngay lúc đó những kia cắt cứ thế lực, kỳ thực không sai biệt lắm có thể coi như hoàng đế miệt vườn. Nói cách khác, bọn hắn tại bọn họ sở tại địa phương, cùng hoàng đế kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ là không có cao như vậy quyền nói chuyện thôi, với lại cũng chỉ là nổi danh vô phận. Nhưng mà, cho dù là như vậy, bọn hắn quyền trong tay cùng hoàng đế hay là không sai biệt lắm. Thường thụ vậy cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại còn có thể làm ra chủ động quy thuận. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh Lý Thuần thực lực. Nếu như hắn là một phế vật vô dụng, nếu như kế hoạch của hắn chẳng qua là thuận miệng nói bậy, không có một chút tác dụng nào, kia chuyện như vậy cũng liền căn bản không thể nào xảy ra. Hiện đang phát sinh tất cả mọi thứ, kỳ thực cũng tại chứng minh một chuyện. Này Lý Thuần là một có năng lực hoàng đế. Này Lý Thuần làm sự tình là chính xác. Không cầu hoa tươi không kế hoạch của hắn, là được không? Nguyên cùng 9 năm, Lý Thuần tại quốc lực dần dần lên cao lúc, tiếp tục bắt đầu giải quyết phiên trấn vấn đề. Hoài Tây trấn Lý Hy Liệt đảm nhiệm tiết độ sứ về sau, một thằng ở vào cắt cứ độc lập trạng thái, Lý Hy Liệt bị Trần Tiên Kỳ độc chết về sau, Hoài Tây trấn quy thuận triều đường, sau đó Ngô Thiếu Thành lại giết Trần Tiên Kỳ, Hoài Tây trấn lại khôi phục độc lập cắt cứ trạng thái, Ngô Thiếu Thành đối với trung ương mệnh lệnh mảnh mặt làm ngơ, lại người này âm hiểm giảo hoạt, bốn phía chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đối kháng triều đình. Không hay là Lý Thuần làm quá giờ tí, tổ phụ Đường Đức Tông Lý Quát phái binh thảo phạt, kết quả tại Ân Thủy bị phản quân đánh cho đại bại, đây hết thể nhường Lý Thuần nhìn ở trong mắt, hắn một thằng khó mà quên Hoài Tây trấn cho Lý Đường Tôn thất mang tới sỉ nhục. Nguyên cùng 4 năm tháng 11, Nô Thiếu Thành chết bệnh, em trai Ngô Thiếu Dương là Hoài Tây tiết độ sứ. Nguyên cùng 9 năm tháng 8, Nô Thiếu Dương chết bệnh, hắn trưởng tử Ngô Nguyên Tế Bí không phát tang, vì phụ thân trên danh nghĩa biểu, yêu cầu triều đình nhường hắn tập phong tiết độ sứ. Lý Thuần quyết định phái thái y đi cho Ngô Thiếu Dương chữa bệnh, Ngô Nguyên Tế từ chối thái y nhập cảnh. Lực. Chương 1112, cục diện rối rắm quá lớn, minh quân vậy chịu không được a. Chương 1112, cục diện rối rắm quá lớn, minh quân vậy chịu không được a. Làm lúc tại kinh Hoài Tây phán quan Dương Nguyên Khanh thượng tấu triều đình, Ngô Nguyên Tế ý đồ mưu phản. Lý Tuần biết được trận tướng, phái công bộ viên ngoại lang Lý Quân Hòa tiến về Hoài Tây chính phúng biếng Ngô Thiếu Dương, lần nữa lọt vào Ngô Nguyên Tế ngăn cản. Chuyện này ý nghĩa là Ngô Nguyên Tế lúc này đã công khai phản loạn, với lại Ngô Nguyên Tế phái binh đến khu vực Quan Đông đổ sát Bách Tính, xâm lược thành trì. Gia hỏa này quả thực là cái nghiệt lệ bảy linh xúc. Chu Nguyên Chương nhìn thấy những nội dung này sau đó, lập tức bắt nhưng giận dữ. Ngươi nghĩ muốn làm phản, vậy liền mưu phản thôi, cùng dân chúng có quan hệ gì? Vì sao ngươi mưu phản muốn giết chóc bách tính? Tên gia hỏa như vậy, lại còn mưu toan thông qua phản loạn đến đạt được hoàng quyền. Căn bản không thể nào. Một ngày cả bách tính cũng không bảo vệ gia hỏa, ai biết vui lòng ủng hộ hắn biến thành hoàng đế. Lý Thuần giận dữ, quyết định chinh phạt Hoài Tây. Làm lúc tại triều chủ trương thảo phạt chỉ có vì Lý Cát Phủ làm đại biểu số ít triều thần, thế nhưng Lý Cát Phủ tại nguyên cùng 9 năm tháng 9 chết bệnh, cái này khiến Lý Thuần bi thống muôn phần, nhưng hắn ý chí kiên định, tại ngày 21 tháng 10, tuyên bố chiêu dụ Hoài Tây chiếu tuyên bố Ngô Nguyên Tế chưa qua triều đình bổ nhiệm tự nhiệm tiết độ sứ, đồng thời trắng trợn cấp giận. Đồng thời bổ nhiệm Nghiêm Thụ là chiêu an sứ, tiến về Thái Châu các nơi chiêu an. Nhưng Ngô Nguyên Tế gian ngoan không thay đổi, nguyên cùng 10 năm tháng riêng 17 ngày, Lý Thuần tuyên bố lấy Ngô Nguyên Tế chiếu chính thức bắt đầu đối với Hoài Tây trấn thảo phạt. Nhưng mà triều đình quân đội lại khi thắng khi bại, Lý Thuần mười phần căm tức, tại ngày 21 tháng 2 vì trái kim Ngô đại tướng quân Lý Văn Thông thay thế lệnh Hồ Thông, tiếp tục tiến quân Hoài Tây. Ngày 29 tháng 3, Minh Châu thích sứ Lý Quang Nhan thắng liên tiếp phản quân, Ngụy Bắc tiết độ sứ Điền Hương vậy phái con hắn Điền Bố trợ giúp triều đình quân đội. Ngô Nguyên Tế rất khủng hoảng, đội vàng hướng thành Đức Vương Thừa Tông, Bình Lư Lý Sư Đạo cầu cứu. Vương Thừa Tông, Lý Sư Đạo đề xuất triều đình đặc xá Ngô Nguyên Tế, lọt vào Lý Thuần từ chối, thế là hai người bắt đầu vì các loại thủ đoạn phá hoại triều đình đối với Hoài Tây trấn chính phạt. Ngày 10 tháng 4 ban đêm, Lý Sư Đạo phái người đem Hà Âm chuyển bệnh viện triều đình cất giữ lương thực tất cả đều tiêu hủy, đây là thông hướng Trường An mạch sống, Đông Đô Lạc Dương xuất hiện rối loạn, các thần sôi nổi đề xuất triều đình bãi binh. Đáng tiếc, mọi người thấy này đều là nhịn không được thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, này Lý Thuần đoán chừng là không có cơ hội hoàn toàn giải quyết loạn an sự. Rốt cuộc, trước đó lưu lại cục diện rối rắm quá lớn. Lý Long Cơ khi đó, loạn an sự bắt đầu. Con trai của hắn đúng là chăm lo quản lý, muốn đem loạn an sự giải quyết hết, có thể là bởi vì gia hỏa này là một tước hoàng đế, nhận hậu cung cùng thái giám chế ước, dẫn đến không có cách nào hoàn toàn giải quyết việc này, với lại quyền trong tay còn bị điểm đi nha. Kế tiếp hoàng đế mặc dù giải quyết hoàn toàn, có thể cuối cùng vẫn là tại chuyện như vậy thượng lãng phí quá nhiều thời gian, không có cơ hội đi đem loạn an sử giải quyết triệt để, chỉ có thể đem tất cả an bài xuống, lại giao cho vị kế tiếp hoàng đế. Có thể hết lần này tới lần khác, vị kế tiếp hoàng đế 2.0 là hỗn quân, không có hoàn thành sắp xếp của hắn còn chưa tính, ngược lại lần nữa đem hoạn quan thế lực cho an bài. Không chỉ như vậy, đối với loạn an sử căn bản cũng không có cái gì hành động, thậm chí có thể nói là bỏ mặc. Dưới tình huống như vậy, lại tới kế tiếp hoàng đế, chậm rãi đến cái này trên người Lý Thuần. Hắn mặc dù có năng lực, có thể cuối cùng vẫn là cục diện rối rắm quá lớn. Chương 1113, Đường Tống bắt đại gia trong lịch sử tác dụng. Chương 1113, Đường Tống bắt đại gia trong lịch sử tác dụng. Thời khắc này mọi người trừ nói một câu đáng tiếc, cũng không có cái gì có thể nói. Lý Thuần rất là phiền muộn, hắn không rõ, những đại thần kia vì sao gặp được vấn đề luôn luôn dễ dàng như vậy lùi bước. Với lại Lý Thuần biết rõ, chinh phạt Hoài Tây một khắc cũng không thể ngừng. Đúng vào lúc này, có người thượng luận Hoài Tây công việc trạng cho Lý Thuần cổ động. Người này chính là Hàn Dũ. Hàn Dũ, chữ Lui Chi, thế xưng Hàn Xương Lê, đường đại văn học gia, triết học gia cùng nhà tư tưởng, Đường Tống bát đại gia đứng đầu. Hàn Dũ dâng sơ xưng, đem quân đội về tập, nhường chúng tướng dẫn đầu bản bộ quân mã tác chiến, cân đối công thủ, đối với Hoài Tây tên dụ, khai thác công tâm là thượng sách sách không bốn hơi, tiến hành chia rẽ, chinh phạt Hoài Tây tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, nhất định phải toàn lực tác chiến, triều đình không muốn gây thù hằn quá nhiều, ổn định thành nước, bình lư hai trấn. Những thứ này đề nghị chỉ rõ giải quyết vấn đề cụ thể biện pháp, nhường Lý Thuần cảm thấy vui mừng. Tại bên trong triều đình, Lý Thuần tìm được rồi hai vị chủ trương gắng sức thực hiện thảo phạt phiên trấn kiên định người ủng hộ, Lý Thuần bổ nhiệm bọn hắn là tể tướng, toàn diện chủ trì chinh phạt công việc, một vị là Võ Nguyên Hành, một vị khác là Bùi Độ. Lúc này Lý Quang Nhan lại đánh bại quân địch, hình thế dần dần đối với quan quân có lợi. Nhưng mà, không lâu Võ Nguyên Hành cùng Bùi Độ lại bị thích khách ám sát, Võ Nguyên Hành bị giết chết, Bùi Độ bị thương nặng. Lý Thuần giận không thể tha thứ, yêu cầu điều tra nghiêm ngặt hung thủ. Sau đó tra ra, hung thủ người chủ sự sau màn chính là Bình Lư Tiết Độ sứ Lý Sư Đạo. Lý Thuần mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng hắn lúc này đã tiếp cận tuổi 40, hắn càng mài càng mạnh, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hắn dưới mắt suy tính muốn lắng lại Hoài Tây phản loạn. Hạ một người chính là ngươi, Lý Sư Đạo. Lý Thuần trong lòng âm thầm thề. Thủy chuyện lình thất nhĩ nhị nghĩ xong dường như. Lúc này, chúng người mới kịp phản ứng. Này Lý Thuần, lại nhưng đã đến tuổi 40 sao? Nhìn tới, này Lý Thuần hẳn là không có cơ hội giải quyết này nguy cơ. Mọi người chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nói mọi người không phải một triều đại, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn thưởng thức này Lý Thuần. Chỉ này Lý Thuần làm cũng là vì chính mình vương triều, điểm này là đáng giá công nhận. Bởi vậy, bọn hắn đối với Lý Thuần cũng là mười phần thưởng thức. Bây giờ thấy này Lý Thuần đến tuổi 40, sự việc lại còn không có giải quyết, ngược lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì ai cũng không biết kế tiếp hoàng đế là dạng gì. Hiện tại Lý Thuần giúp đỡ đại đường giải quyết rất nhiều phiền phức, thế nhưng hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân, cuối cùng sẽ tử vong. Một sáng hắn chết, như vậy tiếp xuống đại đường hoàng đế có thể hay không đem này cục diện rối rắm thu thập làm thê hệ trộn lẫn linh tư kỷ chủ cờ áo nghị chỉ toàn. Nếu như không thể nhận nhặt này cục diện rối rắm, sẽ làm phản hay không mà mở rộng này cục diện rối rắm. Lỡ như thật sự là như vậy trước đó Lý Thuần làm tất cả, toàn bộ thì cũng uổng phí. Đại đường, chỉ sợ khoảng cách diệt vong cũng không xa. Đến nguyên cùng 10 năm tháng 9, Hoài Tây chiến sự đã tiến hành một năm, nhưng chiến trường hình thế cũng không có xảy ra căn bản tính biến hóa. Lý Thuần trong lòng gấp, hắn triệt tiêu nghiêm thụ, cải thành Tuyên Võ Tiết Độ sứ Hàn Hoàng đảm nhiệm thống soái. Hàn Hoàng bắt đầu theo tứ phía vây kín Hoài Tây quân đội, Ô Trọng Dận cùng phản quân hợp lực tử chiến, máu nhuộm chiến bào, phản quân thế công quá gấp, Ô Trọng Dận phái người mời Lý Quang Nhan hỏa tốc trợ giúp, Lý Quang Nhan không kịp xin chỉ thị, lập tức mệnh Điền Dĩnh, Tống Chiêu ẩn hỏa tốc trợ giúp, giải Ô Trọng Dận chi vây. Chương 1114, Lý Thuần thành công giải quyết phản loạn. Cả đời chiến tranh. Chương 1114, Lý Thuần thành công giải quyết phản loạn. Cả đời chiến tranh. Nhưng Hàn Hoàng cho rằng Lý Quang Nhan không trải qua xin chỉ thị rất là căm tức, Lý Thuần cấp cho an ủi, nhưng Hàn Hoàng vẫn như cũ rầu rĩ không vui, từ đó bắt đầu tiêu cực lên. Ngay tại Hoài Tây chiến sự đang tiến hành ngay miệng, Thành Đức Trấn Vương Thừa Tông vậy không an phận, hắn thường xuyên không ngừng tại Ngụy Bát Trấn phụ cận khiêu khích, U Châu, Thương Châu, Định Châu ba trấn các nơi vậy thâm thụ kỳ nhiễu, bởi vậy Điền Hương cùng này ba trấn trên biểu đề xuất thảo phạt Vương Thừa Tông. Mấy tháng nay, Vương Thừa Tông rất phách lối, hắn cùng Bình Lư Lý Sư Đạo thông đồng, tại nhiều tiến hành quấy nhiễu, Lý Thuần một nhẫn lại nhẫn, chính là không nghĩ tại Hoài Tây chiến sự chưa kết thúc lúc, tránh tại Hà Bắc mở chiến trường thứ hai. Lý Thuần trước kia chinh phạt Thành Đức không thành công, hắn một thẳng canh cánh trong lòng. Nhưng theo Vương Thừa Tông ngày càng làm càng cùng phách lối, Lý Thuần cũng không còn cách nào lắng lại lửa giận trong lòng, Thành Đức cái ưu ác tính này hắn nhất định phải giúp cho gạt bỏ, hắn quyết định lần thứ hai chinh phạt Thành Đức, đạt được tể tướng Bùi Độ ủng hộ. Hắn ra lệnh Ngụy Bắc trấn Điền Hương tiến quân, triển khai cùng Thành Đức trấn chiến tranh. Chiến sự rất thuận lợi, Vương Thừa Tông 5 lần bị đánh bại, Thành Đức trấn sở thuộc Võ Cường, Cố Thành, Lạc Thọ các nơi lần lượt bị quan quân chiếm lĩnh. Thế nhưng quan quân tại Hoài Tây Tây tuyến chiến trường lần lượt trải nghiệm từ khâu bại trận cùng thiết thành bại trận, cái này khiến Hoài Tây chiến tranh hình thế dị thường nghiêm trọng. Lý Thuần không ngừng tiến hành điều chỉnh cùng bố trí, nguyên cùng 12 năm đầu mùa xuân, Hoài Tây chiến tranh đã tiến hành đến năm thứ 4, tháng 2, Nam tuyến truyền đến Nhạc Ngạc đoàn luyện sứ Lý Đạo Cổ tiến công Hoài Tây Thân Châu thất bại thông tin. 3 tháng, Bắc tuyến chiến trường Lý Quang Nhan cũng truyền tới bất lợi thông tin. Tây tuyến chiến trường, bởi vì nhiều lần thất bại, danh tướng Lý Thịnh Chi tử Lý Tố xung phong nhận việc, nguyện đảm nhiệm Tây tuyến tiến công nhiệm vụ. Lý Thuần phi thường cao hứng, lập tức bổ nhiệm Lý Tố là theo, Đường, Đặng Ba Châu tiết độ sứ, toàn diện phụ trách Tây tuyến chiến sự. Chính là lần này thay người, Tây tuyến chiến trường hình thế bắt đầu thay đổi. Hoài Tây Ngô Nguyên Tế cuối cùng lọt vào triệt để thất bại. Lý Tố tiến hành một ít liệt quân sự điều chỉnh, đồng thời Bùi Độ vậy bắt đầu chủ trì Hoài Tây chiến trường chinh phạt công việc. Bùi Độ mặc dù là một vị văn thần, nhưng dụng binh chiến lược lại rất già dặn, Hoài Tây thắng lợi cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Trải qua Lý Tố cùng Bùi Độ không ngừng mà điều chỉnh nhân sự cùng chu toàn bố trí, chế định tại hồi khúc thu hút Hoài Tây quân đội chủ lực, Lý Tố tập kích Hoài Tây trấn Ngô Nguyên Tế hang ổ Thái Châu kế hoạch. Địch nhân quả nhiên mắc lửa, tại hồi khúc bố trí trọng binh. Nguyên cùng 12 năm ngày 8 tháng 10, Lý Tố dẫn đầu bộ đội bắt đầu vận động, đang lúc hoàng hôn, thiên hạ lên tuyết đến. Vì phòng ngừa kinh động địch nhân, Lý Tố đem bộ đội kéo đến Thái Châu phụ cận Nga áp chỉ, dùng Nga vị tiếng kêu che giấu bản bộ nhân mã tiếng động, Ngô Nguyên Tế đối với đường quân đến thế mà không biết chút nào. Vào đêm, đường quân đã đến Thái Châu dưới thành. Lý Tố lập tức mệnh lệnh lục viện binh mã sứ Lý Hưu triển khai công thành, địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, chính đang say ngủ, liên tiếp bị giết, Thái Châu thành bị công phá, Ngô Nguyên Tế thấy đại thế đã mất, đành phải tuyên bố đầu hàng, sau đó bị áp hướng Trường An. Hang ổ thất thủ, Hoài Tây hắn, Triệu, hắn các nơi quân đội đã mất đấu trí, lần lượt bị tiêu diệt. Đến tận đây, cuối cùng hơn 3 năm chinh phạt Hoài Tây chi chiến kết thúc ở đây. Tháng 12, Lý Thuần chiếu lệnh Hàn Dũ sáng tác bình Hoài Tây bia. Nguyên cùng 13 năm tháng riêng, bị bình định sau Hoài Tây đem triều cống vật dọn lên Lý Thuần trên bàn. Lý Thuần hết sức cao hứng, nội tâm hắn đã tại tự hỏi làm sao triệt để bình diệt Hà Bắc phiên trấn, lại lần nữa thực hiện thiên hạ nhất thống vấn đề. Chương 1115, cái thứ hai đầu nhập vào người, ngoài dự đoán tồn tại. Chương 1115, cái thứ hai đầu nhập vào người, ngoài dự đoán tồn tại. Mọi người thấy nơi này, trong lòng đã có suy đoán. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng chỉ là đánh xong một trận chiến đấu. Còn lại cho Lý Thuần thời gian lại có bao nhiêu đâu? Nhìn tới, này Lý Thuần muốn triệt để thành công, chỉ sợ là khó khăn. Chu Đệ lắc đầu. Hắn thấy, người này muốn thành công là không thể nào. Tiếp xuống hy vọng, chỉ sợ là muốn ký thác vào hắn đời sau trên thân. Bên cạnh những người khác nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Bọn hắn đồng dạng cho rằng, này Lý Thuần là không có khả năng thành công. Bất quá, đối với này Lý Thuần đời sau, bọn hắn hay là tương đối yêu kỳ. Rốt cuộc, ai cũng không biết này Lý Thuần đời sau có không có xuất hiện minh quân loại hình. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là này Lý Thuần chết về sau, không bảy không một đoạn thời gian rất dài, đại đường đều không có diệt vong. Về phần cụ thể là bởi vì xuất hiện minh quân, vẫn là bởi vì đại đường nội tình tương đối phong phú, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng không rõ ràng vậy nói dịch đó áo đủ vong vật thì từ bịch bà sao cũng được. Vì đợi chút nữa phân tích hội cho bọn hắn câu trả lời. Về phần hiện tại, bọn hắn còn chưa đem phân tích toàn bộ xem hết đâu, hay là xem trước một chút phân tích đi. Hoài Tây bình định, cho thiên hạ phiên chấn cực lớn chấn động. Bọn hắn đã hiểu đường kim thiên tử triệt để hàng phục phiên chấn nghe lệnh triều đình quyết tâm, tại Lý Thuần cường đại thế công trước mặt, Thành Đức Trấn Vương Thừa Tông chủ động dâng tấu chương quy phục, cái khác phiên chấn đang tự hỏi chính mình đường ra về sau, vậy sôi nổi chủ động quy phục, chỉ có Bình Lư Trấn Lý Sư Đạo mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả rơi vào cuối cùng hủy diệt kết cục. Bởi vậy phiên chấn cắt cứ cục diện này tại đại đường đế quốc trong lịch sử tạm thời kết thúc, nguyên hòa trung hưng cục diện này đã thật sự đến. Vương Thừa Tông lựa chọn chủ động quy phục là bởi vì Ngụy Bắc Tiết Độ sứ Điền Hưng cùng triều đình quan hệ tốt đẹp, do Điền Hưng tại triều đình cùng Vương Thừa Tông ở giữa hòa giải, Vương Thừa Tông tương đối yên tâm, đồng thời thật sự đánh trận tới, Thành Đức Trấn khẳng định lại là sinh linh đồ thán, đối với Hà Bắc địa khu sẽ tạo thành phá hoại. Tăng thêm Hàn Dũ đem đại thần Bách Kỳ chiêu hàng đề nghị dâng tấu chương cho tể tướng Bùi Độ, thế là Vương Thừa Tông làm ra quy phục quyết định, đem hai đứa con trai mang đến triều đình làm con tin, hướng triều đình dâng ra hắn chiếm hữu Đức, Lệ Hai Châu. Triều đình cắt cử quan viên tại thành Đức nhậm chức, thành Đức Phú, ả Hệ Ca, thuế theo quy định hướng trên triều đình giao nộp. Đầu hàng. Mọi người thấy nơi này đều là sửng sốt. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy chủ động đầu nhập vào hoàng đế chuyện như vậy, đoán chừng chỉ sẽ phát sinh một lần. Rốt cuộc ai cũng không nguyện ý bỏ cuộc trong tay mình đặc quyền. Thế nhưng, làm bọn hắn không có nghĩ tới là vấn đề này lại đã xảy ra lần thứ hai. Đây đúng là có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Lẽ nào người này không sợ chết sao? Bất quá, người này lựa chọn đúng là không có vấn đề. Tại dưới tình huống đó, chủ động đầu nhập vào, Lý Thuần tự nhiên là không có khả năng giết hắn. Ngược lại bởi vì cho chính mình bất đi cái công phu, không chừng còn muốn khen thưởng một chút. Nhìn như vậy đến, người này ngược lại là có chút trí tuệ a. Đến tận đây một thằng nháo đằng thành Đức Chấn Quy về lắng lại, đến đường Mục Tông Lý Hằng vào chỗ sau trưởng khánh năm đầu tháng 7 đều tương đối ổn định. Chỉ có Bình Lư Chấn Tiết độ sứ Lý Sư Đạo vẫn như cũ khai thác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thái độ, triều đình tiên lễ hậu binh, trước làm ra tranh thủ Bình Lư dự định, mặc dù lúc này đại đường đã góp nhặt cường đại tài chính sức mạnh, nhưng có thể không động đao binh tốt nhất, có thể Lý Sư Đạo vẫn như cũ một con đường đi đến đen, Lý Thuần quyết định tiếp tục tiến quân Bình Lư. Chương 1116, giải quyết phiên vương vấn đề Lý Thuần. Công thành lui thân. Chương 1116, giải quyết phiên vương vấn đề Lý Thuần. Công thành lui thân. Nguyên cùng 13 năm ngày 3 tháng 7, Lý Thuần chính thức tuyên bố lấy Lý Sư Đạo chiếu bắt đầu đối với Bình Lư chính thức dụ binh. Nguyên cùng thập tứ năm tháng 2, nghĩa thành tiết độ sứ Lý Quang Nhan, Bắc Bộ Ngụy Bắc tiết độ sứ Điền Hưng, Nam Bộ Tuyên Võ Trấn tiết độ sứ Hàn Hoàng, Võ Ninh tiết độ sứ Lý Tố hoàn thành đối với Bình Lư tứ phía vây kín. Lý Sư Đạo hoảng sợ không thể sống qua ngày, hắn phái đều biết binh mã sứ Lưu Ngô xuất chiến. Có thể Lưu Ngô sớm đã biết Lý Sư Đạo không có phần thắng chút nào, tăng thêm Lưu Ngô dưới đáy lòng một thằng chung với triều đình, cho nên tại ngày 8 tháng 2 đêm, lặng yên im lặng xuất bộ đi vào Bình Lư lão tổ Vận Châu thành dưới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thành nội quân coi giữ không hề chuẩn bị, tăng thêm quân không đấu trí, rất nhanh giải tán lập tức, Lưu Ngô có thể nhanh chóng vào thành. Lý Sư Đạo không kịp đào tẩu, bị binh sĩ theo dưới giường tìm ra, Lý Sư Đạo cầu xin tha thứ, Lưu Ngô không hề bị lay động, hạ lệnh đem Lý Sư Đạo phụ tử ba người trang thủ, đến tận đây Bình Lư triệt để bình định. Tuyên Võ Trấn Hàn Hoàng tại Bình Phiên trong quá trình tương đối tiêu cực, nhưng xét thấy hắn vẫn như cũ có công, lại Hàn Hoàng có thể chủ động bỏ cuộc tiết độ sứ vị trí, vui lòng đến trong triều đình nhậm chức, bởi vậy Tuyên Võ Trấn vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Đến tận đây, bối rối đại đường đế quốc lâu đến mấy chục năm phiên trấn chi họa đạt được tạm thời áp chế, phiên trấn cắt cứ cục diện đã tạm thời kết thúc, nguyên hòa trung hưng đã đến. Mọi người thấy nơi này, hiểu rõ phân tích đã kết thúc. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy hơi xúc động ngàn vạn. Theo Đường Đại Tông Lý Dự, Đường Đức Tông Lý Quát cùng với tại vị rất ngắn Đường Thuận Tông Lý Tụng cái này trước sau hơn 60 năm trong, bọn hắn cũng cố gắng bình định phiên trấn, mặc dù lấy được một chút thành công, nhưng cũng không có sứ phiên trấn triệt để hạ phục. Lý Thuần tuần tự phục tùng Tây Xuyên, Hạ Tuy, Trấn Hải, Hoài Tây, Thành Đức, Bình Lư và phiên trấn, thể hiện rồi Lý Thuần kiên định ý chí cùng bất khuất không buông tha quyết tâm, từ đó thực hiện nguyên hóa trung hưng. Mặc dù hắn không đạt được trinh quán chi trị cùng khai nguyên thịnh thế cục diện như vậy, nhưng hắn khiến cho hắn chỉ hạ đại đường đế quốc tại đường đại trung kỳ về sau duy nhất lại lần nữa nhất thống thiên hạ. Lý Thuần không hổ là thực hiện thống nhất quốc gia trung hưng chi chủ. Lý Thuần vẫn luôn kiên trì vì chuẩn mực quản lý chặt phiên trấn hắn vào chỗ bắt đầu liền đem nâng trinh quán, khai nguyên chi chính làm là sự phấn đấu của mình mục tiêu. Đem phục tùng thiên hạ phiên trấn, trọng trấn đại đường quốc uy làm vì mình cuối cùng truy cầu, vài chục năm trong miệt mài, chưa bao giờ lười biếng, tại không thuận lợi tình huống dưới nỗ lực chế định chính sách chiến lược quyết sách, tại Lý Cát Phủ, Võ Nguyên Hành, Bùi Lộ, Lý Tố, Điền Hưng và Văn Thần Võ tướng duy trì dưới, tại cha hắn cùng tổ phụ vì hắn từng chút góp nhặt lên kinh tế và bình phiên kinh nghiệm dưới sự trợ giúp, cuối cùng lấy được thành công. Không cầu hoa tươi không đại đường đi đến nơi này, lại lần nữa tỏa ra mới sức sống. Không không nếu như không có này Lý Thuần, không chừng làm lúc đại đường liền sụp đổ. Chu Nguyên Chương cảm khái một câu, sau đó thì mở miệng nói: "Thiên nhân, còn xin để cho chúng ta nhìn một chút kế tiếp phân tích." Theo hắn vừa dứt lời, đề thi này cái cuối cùng phân tích cũng theo đó xuất hiện. Hắn cầm quyền trong 4 năm, đường triều phiên trấn cắt cứ càng phát ra nghiêm trọng, sôi nổi phản loạn, trong triều đình kết đảng chi tranh, hoạn quan chuyên quyền cục diện này càng ngày càng nghiêm trọng, đại đường cục diện chính trị bất ổn. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Mặc dù bây giờ phân tích vừa mới bắt đầu, có thể chỉ là những lời này thì để bọn hắn có loại dự cảm xấu. Lực. Chương 1117, sử dụng tất cả sức mạnh, cho dù là thái tử vị trí vậy có thể khiến người ta. Chương 1117, sử dụng tất cả sức mạnh, cho dù là thái tử vị trí vậy có thể khiến người ta. Một câu nói kia, liền đã có thể nhìn ra được. Này Lý Hằng cũng không phải cái gì tốt hoàng đế, mà là một hôn quân. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là lựa chọn tiếp tục xem xét phân tích. Rốt cuộc, không có đem phân tích toàn bộ xem hết, ai cũng không biết tình huống cụ thể. Mới Đường Tư Tại đánh giá hắn lúc nói, mục kính bất tỉnh đồng thất đức, lấy lập vị không lâu, cho nên thiên hạ chưa đến tại bại loạn, mà kính tông tốt lẻ bảy linh cùng với thân, là há có lây tặc ý chí quá thay. Hắn chính là Đường Mục Tông Lý Hằng. Lý Hằng, Đường Hiến Tông Lý Thuần con trai thứ ba, phong kiến an quận vương, sau lại phong liền vương, nguyên cùng 7 năm bị xác lập là hoàng thái tử. Hiến Tông sau khi chết, Lý Hằng vì hoàng thái tử thân phận tự vị, sửa niên hiệu là Trường Khánh. Mọi người thấy nơi này, trong lòng đối với vị hoàng đế này đã có một cái đại khái ấn tượng, không có bất kỳ người nào cùng người này tranh đoạt hoàng vị. Hơn nữa lúc ấy đại đường cũng tại nhất trí đối ngoại, cho nên cũng không có người ra tay với hắn loại hình. Bởi vậy, có thể nói là một cái không có bị đến bất kỳ ma luyện, liền trở thành hoàng đế. Dạng này hoàng đế, thật sự có thể hợp cách sao? Chỉ sợ không được. Mỗi cái hoàng đế vào chỗ phía sau cũng có một đoạn kinh tâm động phách chuyện xưa. Vì hoàng thái tử thân phận tự vị Lý Hằng cũng không ngoại lệ. Mọi người thấy nơi này, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói người này là một hôn quân sao? Lại còn có một cái kinh tâm động phách chuyện xưa. Không phải là ngu ngốc kinh tâm động phách sao? Bọn hắn quyết định tiếp tục xem tiếp. Lý Hằng mặc dù được lập làm thái tử, nhưng mà Hiến Tông một thẳng đối với hắn không hài lòng, một thẳng còn có vô dụng lập chi tâm. Hiến Tông trưởng tử Lý Ninh, làm 2 năm thái tử thì bệnh chết. Thứ tử Lý Bẩn, tam tử Lý Hữu cũng là Lý Hằng. Hai đứa con trai này bên trong, Hiến Tông tương đối vừa ý Lý Bẩn, với lại dựa theo trình tự cũng hẳn là Lý Bẩn, nhưng mà Lý Hằng mẫu thân địa vị phi phạm, tại bên trong triều đình tâm căn cố đế. Lý Hằng nguyên danh Hữu, hiện nay Quách Thị, là Phần Dương Vương cháu gái, phò mã đô úy thứ nữ. So sánh Quách gia hùng hậu chính trị thực lực, Lý Bẩn hiện nay xuất thân thấp hèn, căn bản không có cùng Quách gia tranh hùng khả năng tính. Do đó, Hiến Tông rơi vào đường cùng đành phải lập Lý Hằng làm thái tử. Hiến Tông bên cạnh được sủng ái thái giám thổ đột thừa thôi nhanh chóng bắt được Hiến Tông thích Lý Bẩn thông tin, liền thỉnh thoảng cho Hiến Tông góp lời, khuyến khích Hiến Tông vô dụng là không. Mọi người thấy nơi này đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai này Lý Hằng lại như thế này thành làm thái tử. Bọn hắn còn buồn bực. Lý Thuần như vậy thông minh lanh lợi một người, làm sao lại nhường một cái phế vật làm hoàng đế? Chẳng qua bây giờ nhìn tới, làm lúc Lý Thuần là giải quyết phiên vương vấn đề, có thể nói là lợi dụng bên cạnh tất cả có thể lợi dụng sức mạnh. Kể từ đó, hy sinh một thái tử vị trí, ngược lại là vô cùng hợp lý. Nguyên cùng thập tứ cuối năm, Hiến Tông bởi vì phục dụng nhà giả Kim Liễu Bí vào Hiến Đan Dược Đạo 2.0 gây nên khỏe mạnh chuyển biến xấu, hoạn quan thổ đột thừa thôi không ngừng tại Hiến Tông bên cạnh nói Lý Hằng nói xấu, gia tăng sửa lập Lý Uẩn nhu đồ. Lúc này, Lý Hằng mặc dù là thái tử, nhưng mà địa vị bất ổn, hắn vô cùng rõ ràng thổ đột thừa thôi dụng tâm hiểm ác, thế là 10 phần căng thẳng. Hắn tìm thấy Cứu Cứu Ti Nông Quách Chiêu, lĩnh giáo đối sách. Quách Chiêu dặn dò hắn, nhất định phải tận hiếu cần chi tâm, sự tình khác, Quách Chiêu tự sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1118, ngu ngốc hoàng đế truyền kỳ cả đời. Chương 1118, ngu ngốc hoàng đế truyền kỳ cả đời. Nguyên cùng 15 năm tháng riêng 27 ngày, Đường Hiến Tông bạo chết. Lý Thuần lại là bạo chết. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, cái trước phân tích có thể không có nói qua Lý Thuần là chết như thế nào. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là bình thường thọ chung đi ngủ. Thật không nghĩ đến, lại là bạo chết. Bạo chết kỳ thực chính là chết vội ý nghĩa. Chỉ bất quá. Rốt cuộc là bởi vì Lý Thuần làm việc quá sức, vẫn là bởi vì có người đã làm những gì, thì không được biết rồi. Nhưng mà, theo trước mắt tình huống này nhìn tới, không biết vì sao, Chu Nguyên Chương luôn cảm thấy không muốn, chuyện này hẳn là cố ý. Rốt cuộc, nếu như không phải người làm, vì sao kế tiếp hoàng đế sẽ như vậy xảo, là một ngu ngốc hoàng đế? Chỉ sợ, có người không muốn để cho hoàng đế tại giải quyết phiên vương sự việc sau đó, thay đổi thái tử vị trí a. Tại Quách Chiêu mưu đồ dưới, tại hoạn quan Lương Thủ Khiêm, vương thủ trường đám người ủng hộ dưới, thái tử Lý Hằng cuối cùng ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Mà thổ đột thừa thôi cùng hoàng thứ tử Lý Uẩn thì thua trận, song song bị giết. Có làm hay không hoàng đế, chưa bao giờ là chuyện của mình ngươi, phía sau đều là tập đoàn lợi ích đánh cờ. Lý Hằng thắng được, là vì Đường Mục Tông, năm này hắn 26 tuổi. Đường Triều có thành tựu nhất hoàng đế Lý Thế Dân vào chỗ lúc 28 tuổi, Đường Huyền Tông vào chỗ lúc cũng là 28 tuổi. Theo lý, 26 tuổi ngồi lên hoàng đế bảo tọa Đường Mục Tông cũng nên học tập hai vị tổ tiên, chăm lo quản lý, khôi phục đại đường vinh quang. Đáng tiếc, Lý Hằng hoàn toàn không có Lý Thế Dân cùng lòng cơ chính trị đen. Mục Tông vào chỗ về sau, đứng trước lớn nhất nắm chặt Lân Liêu tự Lưu mình thất đảo nhị tôi duyệt, di vấn đề chính là phiên trấn phản loạn. Hiến Tông tại vị trong lúc đó, trọng dụng đại tướng Bùi Độ, toàn lực trấn áp các nơi phiên trấn phản loạn, cơ bản ổn định phiên trấn cục diện. Nhưng mà, Mục Tông vào chỗ về sau, Bắc Hà phiên trấn lại ngo ngoe muốn động. Mục Tông vào chỗ làm năm, thành đức tiết độ sứ Vương Thừa Tông qua đời, em trai Vương Thừa Nguyên tạm nhiếp quân vụ, dâng thư triều đình, mời điều động tiết độ sứ. Mục Tông phái Điền Hoàng Chính mặc cho thành đức tiết độ sứ. Điền Hoàng Chính nguyên là Ngụy Bắc tiết độ sứ, sau quy thuận triều đình. Hắn từng hai đội chinh phạt thành đức, cùng thành đức thù hận sâu hơn. Trái Kim Lô tướng quân Dương Nguyên Khanh từng lên gián, cho rằng lúc này điều động Điền Hoàng Chính tiến về thành đức không thỏa đáng, sợ kích thích mâu thuẫn. Mục Tông không nghe lời khuyên bảo gián, khư khư cố chấp. Điền Hoàng Chính sau khi xuất phát, sự việc quả nhiên lên biến. Thành đức đều biết binh mã sứ Vương Đình Thấu sử dụng binh sĩ đối với Điền Hoàng Chính tâm tình bất mãn, phát động phản loạn, giết chết Điền Hoàng Chính và Liêu Tá, vệ sĩ, gia thuộc và hơn 300 người, sau đó phái binh bốn phía công đoạn, áp chế triều đình phong hắn làm tiết độ sứ. Lô Long trấn vậy bạo phát phản loạn. Tân nhiệm Lô Long tiết độ sứ Trương Hoàng Tĩnh tùy ý tạm giam triều đình ban thưởng, không bảy không cắt giảm quân sĩ lương vàng, còn roi gậy vũ đục thủ hạ binh lính. Hắn hung ác khiến cho binh sĩ phản cảm, binh sĩ ủng hộ Chu Khắc Dung là tiết độ sứ, phản loạn triều đình. Thông tin truyền đến, triều chính chấn động. Mục Tông bất đắc dĩ hạ lệnh triệu tập Mỹ Bắc, Hoành Hải, Đông Hà, Nghĩa Võ và phiên trấn quân đội, vì Bùi Độ là chiêu thảo sứ, trấn áp phản loạn. Nhưng mà, Mục Tông đối với Bùi Độ không hề giống cha hắn như thế độ tín nhiệm cao, hắn mặc cho Ngụy Hoàng giản, Nguyên Trần đám người sẵn luôn, đối với Bùi Độ hành động quân sự khắp nơi cản trở. Có thể Bùi Độ không cách nào thi triển. Bắc Hà phản loạn vẫn luôn không cách nào được giải quyết. Chương 1119, liên tiếp 2-3 lần, kéo dài không ngừng phản loạn. Chương 1119, liên tiếp 2-3 lần, kéo dài không ngừng phản loạn. Bắc Hà thanh đức, Lô Long hai cái phiên trấn phản loạn dậy rồi rất xấu dẫn đầu tác dụng. Phía sau, Ngụy Bắc vậy phản loạn, Bắc Hà Lô Long, thanh đức, Ngụy Bắc ba trấn toàn bộ thoát ly triều đình khống chế. Các nơi phiên trấn sôi nổi bắt trước, phản loạn thông tin liên tiếp chuyển đến triều đường. Mục Tông vào chỗ về sau, bởi vì xử lý thành Đức Tiết độ sứ nhân tuyển vấn đề không thích đáng, khiến Hiến Tông hướng khổ tâm kinh doanh thống một cục diện bị đánh phá, không đến thời gian 2 năm, phiên chấn chi loạn lần nữa bộc phát, với lại càng diễn ra càng mãnh liệt. Mãi đến khi Đường Triều diệt vong, đều không thể lần nữa trấn áp. Mọi người thấy nơi này, đều là lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn ngẫu nhiên hiểu rõ, chuyện lần này khẳng định là 10 phần nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn sao vậy không nghĩ tới? Lần này phiên vương phản loạn, dĩ nhiên thẳng đến tiếp xuống đại đường diệt vong, đều không thể hoàn toàn giải quyết. Chu Nguyên Chương đột nhiên có chút may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước lựa chọn phiên vương chế độ cũng không có nguy hại đến đại minh. Bằng không mà nói, vậy hắn có thể liền trở thành tội nhân thiên cổ. Mục Tông tại vị trong lúc đó, thành sự không có, bại sự có dư. Hắn chẳng những không có học tập tổ tiên trọng trấn đại đường hùng phong chí hướng, với lại ngu ngốc bất lực. Theo câu trên bên trong chỗ hắn lý phiên trấn sự vụ đó có thể thấy được hắn không hề tham chính năng lực. Hắn vào chỗ không lâu, thì trong cung tận tình thanh sát, không để ý tới triều chính. Đại thần trình lên khuyên ngăn nói, bệ hạ vừa mới vào chỗ, niên hiệu còn không có sửa, như vậy tung tứ thanh sát, không hợp nhân vọng. Quốc bị đại tang, tân quân ứng vì thiên hạ làm trọng, không nên cả ngày tại hậu cung yến vui. Hắn mảy may không có nghe loạn, vẫn như cũ làm theo ý mình. Mục Tông tại vị thời kỳ, sủng tín thái giám, hoạn quan chuyên quyền, sử dụng tể tướng vậy bình thường bất lực. Tại Mục Tông phân công tể tướng trong, Nguyên Trần tương đối nổi danh, bởi vì hắn thơ văn truyền đời rất nhiều. Nhưng mà Nguyên Trần lại không phải một chính trị gia, thậm chí không phải hợp cách tể tướng. Hắn vì làm tể tướng, kết bè kết cánh, đố kỵ người tài, thậm chí không tiếc phá hoại Bùi Độ thảo phạt Bắc Hà chiến lược. Mọi người thấy này, đều là cắn răng nghiến lợi. Không ngờ rằng trên thế giới lại còn có như vậy tiểu nhân. Vì bản thân ham muốn cá nhân, lại phá hủy nguyên một chiến lược. Tên gia hỏa như vậy, lại còn có thể đảm thượng tể tướng. Quả thực là quá bất hợp lý. Mục Tông là hoạn quan nâng lên hoàng vị, tự nhiên đối với hoạn quan 10 phần cưng chiều. Vương Thủ Trừng, Lương Thủ Khiêm đều là Mục Tông hướng chạm tay có thể bỏng đại thái giám. Mục Tông cùng hoạn quan trong cung chơi đánh bóng trò chơi, có một hoạn quan thất thủ té ngựa, Mục Tông bị kinh sợ dọa, bệnh nặng một hồi. Hoạn quan Vương Thủ Trừng cùng tể tướng Lý Phùng cắt cấu kết trong ngoài, khống chế triều chính. Sau đó, Mục Tông bắt đầu tìm cầu trường sinh bất lão, thường xuyên phục dụng các loại đan dược. Thân thể càng ngày càng yếu, khỏe mạnh ngày càng sa sút. Mục Tông chết bệnh tại Trường An cung Thanh Tư điện, năm gần 30 tuổi. Triệu, Đường Mục Tông như thế ngu ngốc, chẳng trách mới Đường thư sẽ dùng thất đức hai chữ đến đánh giá. Đây là hiện tại ý nghĩ trong lòng của mọi người. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm dĩa, Mục Tông chết lúc mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng lại sinh 5 con trai, với lại trong đó lại có 3 cái làm hoàng đế, cũng là sau đó Đường Kính Tông, Đường Văn Tông, Đường Vũ Tông, này trong lịch sử là 10 phần hiếm thấy, tại Đường triều trong lịch sử là độc nhất vô nhị. Chương 1120, tại vị 3 năm liền bị hoạn quan giết hoàng đế. Chương 1120, tại vị 3 năm liền bị hoạn quan giết hoàng đế. Nhưng mà, cái này 3 con trai mẫu thân đều là khác nhau phi tử, mỗi con trai vào chỗ sau cũng đem riêng phần mình mẹ đẻ truy tôn là hoàng thái hậu. Cho nên Đường Mục Tông tuần tự có 3 cái hoàng hậu cùng hắn xứng hưởng thái miếu, này trong lịch sử cũng là 10 phần hiếm thấy. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này mặc dù rác rưởi vô cùng, có thể là con của hắn vẫn rất nhiều. Đáng tiếc, nếu như có thể đem mệnh của hắn cầm đi cho Lý Thuần, nói không chừng Đại Minh còn có thể lại sáng tạo huy hoàng, thậm chí là sáng tạo ra một mới Trinh Quán chi trị vậy có khả năng. Chu Nguyên Chương không có lãng phí thời gian, mà là mở miệng nói: "Tiên nhân, còn xin bước vào hạ một đạo đề mục." Tiếp xuống kia đề mục chính là phục sinh đề. Nếu như không phải bởi vì bọn họ tại đạo này để mục trả lời sai lầm, nói không không bảy không định căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc, theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới để mục. Phục sinh đề, có một vị hoàng đế nhi tử bên trong, có 3 cái toàn bộ cũng cầm cố hoàng đế, xin hỏi con trai của hắn bên trong, làm hoàng đế là trong đó cái nào mấy cái? Một Lý Trạm, 2. Lý Ngang, 3. Lý Biêm, 4. Lý Bối, 5. Lý Thôi, 6. Lý Huyên, 7. Lý Diệp, 8. Lý Trúc. Nhìn trước mắt đề mục này, tất cả mọi người là nhìn nhau sững sờ lên. Đương nhiên, cũng không, à hệ cả, là bởi vì cái này đề mục có nhiều khó. Mà là bởi vì, cái đề mục này quả thực là quá đơn giản. Trước mặt phân tích bên trong, mới vừa vặn xuất hiện những thứ này tương quan đáp án, bây giờ lại xuất hiện tương quan đề mục. Rõ ràng chính là tiễn điểm đề A. Chu Nguyên Chương không chút do dự mở miệng nói. Tiên nhân, đạo đề này đáp án, ta cho rằng là trước 3 cái. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện từng đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Phục sinh để trả lời chính xác. Lần này tất cả đề mục bị cho rằng toàn bộ trả lời. Chủ đề phân tích, Đường Kính Tông Lý Trạm Nguyên cùng 4 năm ngày mùng ngày 9 tháng 6 sinh tại Trường An Đông cung nội biệt điện. Là Đường Mục Tông Lý Hằng trưởng tử, mẫu Vương thị. Mục Tông về công nguyên năm 824 tháng riêng chết bệnh kế tục vị, năm thứ 2 sửa niên hiệu là Bảo Lịch. Lý Trạm về công nguyên Trường An năm đầu 3 tháng được phong làm cảnh vương, năm sau tháng 12 lập làm thái tử. 4 năm tháng riêng bính tử nhận tại Trường An Thái Cực điện vào chỗ. Lý Trạm vào chỗ lúc năm gần 16 tuổi. Do tể tướng Lý Phùng Cát nắm quyền, bên trong có hoạn quan Vương Thủ Trừng, Lương Thủ Khiêm và quyền, ngoài có Lý Phùng Cát, Nưu Tăng Nụ chuyên chính, hắn chỉ là hướng quan, hoạn quan thuần phục công cụ mà thôi. Hắn ở đây hoạn quan chuyên quyền, kết đảng phân tranh, phiên trấn cắt cứ tình thế giới, bị hoạn quan cùng quyền thần dùng thế lực bắt ép, tăng thêm bản thân hắn thèm muốn hưởng thụ, tại vị trong lúc đó cũng không có bao nhiêu chiến tích. Lý Trạm đây Đường Mục Tông càng thêm hoang đường vô độ. Tể tướng Lý Phùng Cát cùng hoạn quan Vương Thủ Trừng cùng thông đồng, hãm hại, xa lánh chính trực hướng quan. Vu hãm hộ bộ đội lang Lý Thân cây kết đảng, khiến Lý Thân thất thế. Lại chỉ sợ Lý Thân khôi phục dùng, Vu hắn muốn lập sâu Vương Lý xem xét, Lý Thân bị biếm thành Bưng Châu tư mã. Sau đó Lý Trạm tại Mục Tông chỗ phong văn món chắc bên trong, biết bùi độ, Lý Thân mời lập Lý Trạm làm thái tử chi thư, Lý Trạm mới biết Lý Thân bị Vu hãm. Sau vừa không có trừng phạt Vu hãm người, cũng không là Lý Thân sửa lại án xử sai, vậy Mục Triệu hồi trọng dụng Lý Thân. Hàn Lâm học sĩ vi chỗ giải thượng thư khuyên Lý Trạm trọng dụng bùi độ, cùng sử dụng quan trọng lời nói người rời mà nghe chi tắc Vu. Chương 1121, thuận người thì để ý, làm trái người sẽ bị loạn. Chương 1121, thuận người thì để ý, làm trái người sẽ bị loạn. Phu dân đừng mà nghe chi tắc Vu, hợp mà nghe chi tắc thánh, chỉ cùng loạn cũng không cái khác đạo lý, chỉ là thuận người thì để ý, làm trái người sẽ bị loạn. Vi chỗ giải đề nghị trị loạn bản nguyên là đúng, thế nhưng Lý Trạm chỉ vào thai này ra thai kia. Lý Trạm sinh nhật, từ tứ quan sát sứ Vương Chí Hưng để nửa năm trước tại Tứ Châu xây dựng giới đàn, rộng triệu tăng nghi, là hoàng đế chúc cầu phúc thọ. Số lớn dân chúng là trốn tranh thuế khóa lao dịch, tranh nhau quy y xuất ra là bên cạnh. Chế độ người mẫu người giao nộp hai là tiền, dẫn tới trương hòa thượng giấy chứng nhận, thân có thể miễn trừ lao dịch đánh bác. Vương Chí Hưng thừa này dành dụm một số lớn tài nguyên. Theo làm đương nhiệm chiết tây quan sát sứ Lý Đức Dụ đoán chừng, như lệ độ lan tràn đến hoàng đế sinh nhật, ước chừng 600.000 người xuất ra, mà quốc gia chết 600.000 người thuế má thu nhập. Thực chất, Vương Chí Hưng mượn hoàng đế sinh nhật, đem vốn nên thuộc làm quốc gia tài chính thu nhập nhét vào hầu bao của mình. Lý Trạm thỏa mãn với xa xỉ phóng túng hưởng thụ, tốt du yến, thì đánh bóng, căn bản không quan tâm triều chính, mỗi lần vào triều thường xuyên đến chế, làm hại bách quan triều thần đợi lâu, có lao giả hầu như ngã xuống. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được trừng lớn hai mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thái quá tình huống. Bọn hắn thấy qua hoàng đế không tới, cũng đã gặp hoàng đế sớm tới, nhưng mà còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế lại đến chế. Cũng không phải nói đến chế có vấn đề gì, chủ yếu là gia hỏa này, ngươi nếu nói hắn có nguyên tắc, hắn đến chế rất nhiều lần. Nhưng nếu như nói hắn không có gì nguyên tắc, vậy hắn hết lần này tới lần khác trả lại chiều. Cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Người này rốt cục có phải là hơi nhiều phải không bệnh? Có một lần, một thần tử khuyên can Lý Trạm muốn cẩn tại chính sự, đừng để hoạn quan trưởng đại quyền, thế nhưng Lý Trạm cự nghe tăng rán, lại gọi hắn lăn ra ngoài. Nưu Tăng Nụ nhìn thấy Lý Trạm triều chính bại hoại, sớm muộn gì muốn xảy ra biến loạn, thì từ đi tướng bị, đảm nhiệm tiết độ sứ. Bởi vì triều chính tối tăm, Bắc Hà Thanh Đức, U Châu, Ngụy Bắc và ba cái phiên trấn lần lượt phản bội thoát ly triều đình. Nhân dân phản kháng vậy thì có xảy ra. Bốn người Tô Huyền Minh cùng trong thành Trường An xưởng nhuộm công nhân trước điều, từng bí mật liên hợp hơn 100 người phát động khởi nghĩa. Vì chủ thượng ngày đêm cầu săn, nhiều không trong cung thẳng hướng cung đình. Lý Trạm đang cùng phải dám tại Thanh Nghĩ Điện chơi đánh bóng, hoạn quan thấy thế kinh hoàng thất thố, Lý Trạm chật vật trốn đến trái trong quân doanh, cuối cùng khởi nghĩa quân bị cấm vệ quân vây quanh toàn bộ hy sinh. Không cầu hoa tươi không sao, Lý Trạm vẫn ăn uống tiệc rượu du ngoạn vô độ. Hắn thích đêm khuya dẫn người ra ngoài bắt giữ hồ ly, gây nên đêm đi săn. Hắn còn nhường làm hơn người hạ hồ nước bắt cá, đem cá lớn bỏ vào đào ao nước, dùng cái này giải trí tiêu khiển. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, lập tức tức giận thổi dâu trợn mắt. Này tên đáng chết, vì sao nó có thể trở thành hoàng đế a? Có nhiều như vậy du ngoạn thời gian, vì sao liền không thể làm một chút đối với vương triều có lợi gia hỏa? Nếu như gia hỏa này xuất hiện tại trước mặt Chu Nguyên Chương, lão Chu khẳng định là phải thật tốt giáo hơn hắn, cho hắn biết cái gì mới là tốt hoàng đế phải nên làm như thế nào. Đáng tiếc, người này cũng sớm đã tại trong lịch sử biến mất. Huống chi, liền xem như có thể gặp được, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Rốt cuộc, người này chẳng qua là đại đường hoàng đế thôi, cùng hắn đại minh triều một chút quan hệ không có. Lực. Chương 1122, cho hoàng đế đan tức 6 châm. Chương 1122, cho hoàng đế đan tức 6 châm. Đi qua cuối cùng cũng chỉ là lịch sử. Huống chi, cũng không phải hắn đại minh hoàng đế. Hắn yêu nhất đánh bóng cùng tay không cách đấu, tả hữu tiểu thái giám bởi vì kiệt sức, thường ngã đầu phá cánh tay đoạn, thế nhưng Lý Trạm còn không vừa lòng, còn giá cao chiêu màn đại lực sĩ tiến hành cách đấu. Đại lực sĩ không ra sức bị mất tài sản, xung quân khu vực hiểu lánh. Tiểu thái giám có chút khuyết điểm, lẻ 83 Lý Trạm thì động thủ đánh đến bọn hắn chảy máu mới thôi. Bởi vì mà chi phối hoạn quan cùng lực sĩ đối với hắn đều bị oán hận muôn phần. Mọi người thấy này, đều là khỏe miệng có chút co lại. Trước đây còn tưởng rằng là thái giám cả gan làm loạn, muốn mưu hại hoàng đế, cướp đoạt hoàng quyền. Có thể hiện tại xem ra, dường như này tất cả đều là vị hoàng đế này gieo gió gặt bão a. Tên gia hỏa như vậy, lại chuyển vận chết tiệt. Lý Trạm chấp chính vừa mới năm, quan sát sứ Lý Đức Dụ liền thượng tấu chết, để là đan tức 6 châm. Nội dung điểm 6 bộ phận, thứ nhất tiêu áo phê bình Lý Trạm vào triều quá muộn. Thứ hai chính phục phê bình hắn thường xuyên kỳ trang dị phục, không hợp hoàng đế thân phận. Thứ ba thôi hiến phê bình hắn đối địa phương trưng cầu kỳ chơi dị chân danh mục phong phú. Thứ tư nạp hải phê bình hắn không tiếp thụ đám đại thần chính xác ý kiến hoặc đề nghị. Thứ năm phân biệt tà phê bình hắn tín nhiệm thèm du tiểu nhân. Thứ sáu phòng hơi phê bình hắn không tiết chế địa chơi đùa chơi đùa, tấu chương theo khía cạnh phản hồi hắn du liệp vô độ, không hỏi chính sự. Một bộ phận hướng quan hết lòng Bùi Lộ, Lý Trạm lại mặc cho Bùi Lộ là tể tướng, Lý Phùng cắt bị giáng chức, đảm nhiệm tiết độ sứ. Lý Trạm đêm săn còn cùng hoạn quan Lưu Khắc Minh, Điền Bộ Trừng, Hứa Văn Đoan cùng đánh bóng tướng quân Tô Tá Minh, Vương Gia Hiến, Thạch Tông Quan, Can Duy Trực và 28 người uống rượu, nâng ly thời khắc, Lý Trạm nhập thất thay quần áo, Lưu Khắc Minh và đem trên điện ánh đến tội tát, Tô Tá Minh tại trong hắc ám xâm nhập nội thất đem Lý Trạm giết chết. Đối ngoại lão xưng Lý Trạm bạo bệnh mà chết. Lý Trạm sau khi chết Thụy Hào Duệ võ chiêu mận hiếu hoàng đế, miếu hiệu là Kính Tông. Mọi người thấy nơi này, đều là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này tên đang chết rốt cục chết Doãn 87 Vũ Dịch dù ngươi ý cửu nhị. Quá khó khăn. Bọn hắn trước đó nhìn thấy gia hỏa này hành động, gọi là một khí a. Thật không được đi lên cho hắn hai quyền không. Nếu không phải là bởi vì không có cơ hội, nếu không bọn hắn cũng dự định tự mình động thủ, đem gia hỏa này giết được rồi. Chẳng qua cũng may, hiện tại đây tên đáng chết rốt cục chết rồi. Tại thường nhân nhìn tới, hoàng đế thân ở cửu ngũ, miệng vàng lời ngọc, tay cầm quyền sinh sát trong tay đại quyền, khẳng định là thiên hạ tối nhân vật cứng rắn. Mà ở đường triều, lại ra một vị vô cùng mất thức hoàng đế, nó biểu hiện cùng truyền thống bên trong đế vương hình tượng một trời một vực, bởi vì hắn khắp nơi bị quản chế tại gia nô cũng là thái giám, cuối cùng lại rơi vào u sầu mà chết kết cục. Vị này bất thức thiên tử, chính là đường 2.0 hướng thứ 16 vị hoàng đế Đường Văn Tông Lý Ngang. Lý Ngang, nguyên đường Mục Tông Lý Hằng thứ tử, Đường Kính Tông Lý Trạm chi đệ, mẹ đẻ là Trinh Hiến hoàng hậu Tiêu Thị. Theo chính sử ghi chép, Lý Ngang cung kiệm nho nhã, bác thông quần thư, xa so với hoang đường thành tính huynh trưởng được lòng người. Do đó, đợi đến Đường Kính Tông bị giết về sau, đại hoạn quan Vương Thủ Trừng, Lương Thủ Khiêm liền ủng hộ Lý Ngang là đế, lúc tại Thái Hòa năm đầu ngày 8 tháng 12. Chương 1123, xuyên qua đại đường tồn tại. Hoạn quan. Chương 1123, xuyên qua đại đường tồn tại. Hoạn quan. Mọi người thấy này, trong lòng đều là toát ra một cái ý nghĩ. Bên trong đường hoạn quan tập đoàn thế lực mạnh, không chỉ khống chế cấm vệ bộ đội thần sách quân, đồng thời thực chất đã có đối với hoàng đế vô dụng lập, quyền sinh sát, Đường Văn Tông tổ phụ Đường Hiến Tông, huynh trưởng Đường Kính Tông đều là hoạn quan giết chết. Đường Văn Tông mặc dù dựa vào hoạn quan tập đoàn ủng hộ lên này, nhưng biết do đám này gia nô âm hiểm độc ác, hám lợi, một sáng không thể thỏa mãn bọn hắn tham lam, tổ phụ, huynh trưởng kết cục chính là chính mình vết xe đổ. Bởi vậy, Văn Tông phủ vừa lên đài liền dự định diệt trừ hoạn quan tập đoàn, cũng bổ nhiệm trung thành tin cậy đại thần tống thân tích là thể tướng, lúc nào cũng cùng hắn không muốn giải thương cụ thể phương án. Nhưng mà theo Đường Văn Tông cùng tống thân tích mật hội số lần càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi dẫn tới Vương Thủ Trừng lòng nghi ngờ. Nhìn như vậy đến, trước mắt việc này sở dĩ xảy ra, kỳ thực rất bình thường, không có cái gì kỳ quái đâu. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Rất nhanh, bị Vương Thủ Trừng cài vào Đường Văn Tông bên người nhãn tuyến, liền đem quân thần nhu đồ bí mật nội dung bẩm áo Tư Lăng Khóc Y 24 sẹo vong báo cho hắn, lệnh đại hoạn quan kinh sợ lẫn lộn. Vì tự vệ, Vương Thủ Trừng dẫn đầu khởi xướng phản kích, sử dụng Đường Văn Tông nghi kỵ Trương Vương Lý Thấu cái này uy hiếp tại hoàng đế trước mặt Vu Hoan Tống thân tích nhu đồ bí mật ủng hộ Lý Góp là đế. Đường Văn Tông là kẻ ngu đồ, tại đang nổi giận lại thật tin tưởng Vương Thủ Trừng nói dối, rất nhanh liền đem Tống thân tích biếm thành Khai Châu Tư Mã, trung thân cấm chỉ hắn trở về Trường An, lúc tại Thái Hòa 5 năm. Diệt trừ hoạn quan tập đoàn kế hoạch mặc dù cảnh ngộ trọng đại ngăn trở, nhưng Đường Văn Tông cũng không tuyệt vọng, mà là tại tầng lớp trung hạ quan viên bên trong tiếp tục tìm kiếm tin cậy đối tác cuối cùng quốc tử tiến sĩ Lý Huấn, hầu ngự sử Trịnh Chú biến thành hắn trọng điểm lôi kéo đối tượng. Đường Văn Tông sở dĩ coi trọng Lý Huấn, Trịnh Chú, trừ ra bọn hắn cùng Vương Thủ Trừng quan hệ mật thiết bên ngoài, còn duyên tại bọn hắn ăn nói khéo léo, có phần giàu nhũ lượng, cũng tại sĩ đám người bên trong có tương đối sức ảnh hưởng lớn, nếu như có thể đem hai người lôi kéo tới, thật tốt đây như hổ thêm cánh. Trái lại Lý Huấn, Trịnh Chú, bọn hắn mặc dù thuộc về đêm đảng, nhưng biết rõ năm đã già bước Vương Thủ Trừng không thể nào che chở bảo vệ bọn họ cả đời, huống hồ hoạn quan tập đoàn là chính nhân quân tử chỗ khinh thường, cùng bọn hắn thông đồng quá sâu tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoạn lộ phát triển. Mọi người thấy này, đã không biết nói cái gì. Gia hỏa này, cũng quá bất tức a. Chu đệ nhịn không được mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới, một hoàng đế lại có thể bất tức đến trình độ như vậy. Trước đây cho rằng, đại đường có một cái bất tức hoàng đế, bị quá dám chế hành, liền đã rất thái quá. Có thể không nghĩ tới, đám này hoạn quan, lại có thể tại mấy cái hoàng đế triều đại làm phúc làm uy. Quá bất hợp lý. Này muốn 083 là đặt ở Đại Minh triều, chỉ sợ nhà mình lao cha hội bị tức chết à. Chu đệ nghĩ đến nơi này, lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Nguyên Chương kia uy nghiêm khuôn mặt. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng nhìn phân tích. Những người khác thấy thế, cũng là sôi nổi đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Bởi vậy, trải qua một phen lợi ích cân nhắc về sau, Lý Huấn, Trịnh Chú quả quyết gia nhập hoàng đế trận doanh. Đường Văn Tông vậy thực sự là bỏ được dốc hết vốn liếng vì để cho Lý Huấn, Trịnh Chú dứt khoát vì hắn làm việc, liền vượt cấp tăng lên cái trước là tể tướng, hắn là ngự sử đại phu, lúc tại Đại Hòa 9 năm. Chương 1124, thái giám con trai, kia tất nhiên phải xoán bị. Chương 1124, thái giám con trai, kia tất nhiên phải xoán bị. Là báo đáp Đường Văn Tông ơn chi ngộ, Lý Huấn, Trịnh Chú sử dụng hoạn quan tập đoàn mâu thuẫn nội bộ, giúp đỡ hoàng đế thiết kế ra một bộ tiến hành theo chất lượng thành tẩy sách lược. Đầu tiên, Lý Huấn, Trịnh Chú sử dụng Vương Thủ Trừng cùng bọn hắn quan hệ thân mật, dù dỗ vị này đại hoạn quan đảm nhiệm thần sách quân bên trong hữu danh vô thực tối cao chức vụ trái hữu thần sách quân quan quân dung sứ, bởi vậy tức đoạt binh quyền của hắn. Vương Thủ Trừng tất nhiên chết binh quyền, liền không khác nào một con không nha lão hổ không còn có làm ác tư bản, thế là rất nhanh liền bị Đường Văn Tông phái ra sứ giả bí mật độc chết. Vương Thủ Trừng bị độc chết về sau, thực tế nắm giữ thần sách quân binh quyền trái thần sách trung úy Cựu Sĩ Lương, biến thành bước kế tiếp trọng điểm diệt trừ đối tượng. Dựa theo ban đầu phương án, do đã chuyển nhiệm Phượng Tường Tiết độ sứ Trịnh Chú chọn lựa mấy trăm tên thân binh, thừa dịp Vương Thủ Trừng hạ táng lúc toàn bộ hoạn quan đi đưa tang cơ hội, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nhưng mà Lý Văn Bị đoạt công đầu, lại thừa Trịnh Chú đi phong tường điều binh thời điểm, lại cùng Đường Văn Tông thương định kế hoạch mới, dự định tại cung thành phủ cận bố trí phục binh, sau đó mượn cơ hội chu sát toàn bộ hoạn quan. Trải qua một phen bí mật mà khẩn trương chuẩn bị về sau, kế hoạch mới tại Thái Hòa 9 năm ngày 21 tháng 11 thay đổi áp dụng. Cùng ngày tảo chiều lúc, Kim Lô đại tướng quân Hà Nước tấu trái Kim Lô cầm trong nội viện cây thạch liệu trực đêm hàng cam lộ, thuộc về trời ban điểm lành. Đường Văn Tông nghe xong, liền mệnh tể tướng cùng bên trong thư, môn hạ tỉnh quan tiến về quan sát, nhưng đám quan chức sau khi trở về lại tấu xương cam lộ nguồn gốc khả nghi. Dưới loại tình huống này, Lý Huấn Thừa cơ tấu mời Đường Văn Tông điều động cựu sĩ lương xuất lĩnh trung cao cấp đám hoạn quan lại đi xem một phen, cũng đạt được hoàng đế phê chuẩn. Sự việc rất nhanh liền làm hư. Nguyên lai, cựu sĩ lương đám người vừa mới bước vào trái kim nô cầm viện, liền nhìn thấy Hà Nước hoảng hốt lo sợ nét mặt, trong lòng khó tránh khỏi sinh sôi mấy phần cảnh giác. Một lát sau, một trận gió đem trong viện lều vải thổi lên, cựu sĩ lương phát hiện rất nhiều tay cầm binh khí sĩ tốt, lại nghe được binh khí va chạm âm thanh, lập tức đã hiểu tình hình thực tế. Ta luôn cảm thấy, nếu như những thứ này thái giám không thể không cầm lời nói, nói không chừng bọn hắn hội trong lịch sử lưu lại không ít cướp đi hoàng vị chuyện xưa. Chu Tiêu nhìn đến đây, nhịn không được cảm khái một câu. Những người khác nghe nói như thế, cũng là tán đồng gật đầu một cái. Bọn thái giám thì không muốn chính mình làm hoàng đế sao? Đương nhiên không thể nào. Bọn hắn kỳ thực cũng là muốn làm hoàng đế. Chẳng qua, làm hoàng đế là có phong hiểm. Cho dù là bọn họ có đại quyền trong tay, nghĩ muốn chính tạo phản làm hoàng đế, cũng là có xác suất thất bại. Nếu như thất bại, kia đó là một con đường chết. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên là lên làm hoàng đế. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đời sau dòng dõi, cho dù là có nhi tử loại hình, cũng bất quá là hư giả thôi. Bởi vậy, bọn hắn liều mạng cướp đoạt hoàng vị là vì cái gì? Đến lúc đó bọn hắn chết về sau, vị trí không phải cũng là chắp tay nhường cho người. Tiên tốt, bởi vậy, và bước lên kia nguy hiểm to lớn, còn không bằng trực tiếp nhường hoàng đế vị trí giữ lại, chính mình đại quyền nơi tay, thậm chí có thể chi phối hoàng đế, chưa chắc không phải một hình bóng hoàng đế. Chẳng qua cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân. Do đó, tất cả thái giám bước vào trong hoàng cung, mới cần để cho bọn hắn không cách nào lưu lại đời sau. Nhìn tới, trước đây những kia các tiền bối hay là nhìn xem vô cùng tấu triệt đã đâm. Trong lòng mọi người cảm khái. Chương 1125, cho dù là đầu heo đều so hắn thích hợp làm hoàng đế. Chương 1125, cho dù là đầu heo đều so hắn thích hợp làm hoàng đế. Bởi vậy, không đợi phục binh lao ra chém giết, cựu sĩ lương đám người liền chạy mất dép, sau đó lại xâm nhập Hàm Nguyên Điện bắt cóc Đường Văn Tông. Lý Huấn đám người mặc dù phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng mà thua trận. Đám hoạn quan cưỡng ép Đường Văn Tông lui vào nội điện về sau, lập tức điều động thần sách quân điên cuồng bắt giết triều thần, phàm là cùng Lý Huấn, Trịnh Chú có quan hệ hoặc là cùng hoạn quan có khúc mắc, dường như không một người năng lực thoát nạn. Tại đây chẳng đại đồ sát bên trong, vẹn vẹn bị giết hại tể tướng liền có Lý Huấn, Vương Ngai, Giả Tốc, Thư Nguyên Dư và bốn người, cái khác bị giết hoặc bị liên lụy mà người chết nhiều đến hơn ngàn người, sử sưng cam lộ chỉ biến. Trải qua lần này đồ sát, Hướng Liệt cơ hồ là không còn một ngống, là đường triều từ kiến quốc đến nay chưa bao giờ có thảm không tám ba tượng. Cam lộ chỉ biến về sau, Đường Văn Tông diệt trừ hoạn quan kế hoạch tan thành bọt nước, sau đó quốc gia chính sự đều quyết tại Bắc Ty. Tể tướng chỉ là hành văn thư chức vụ mà thôi, lại không có bất kỳ cái gì sức mạnh nhưng cùng thái giám tập đoàn chống lại. Hoàng quan một sáng nắm giữ chúa tể đế quốc, đương nhiên sẽ không đem hoàng đế để vào mắt, Đường Văn Tông bị ức hiếp có thể nghĩ. Ngày nào, Đường Văn Tông cùng đang trực học sĩ Chu Trì cày khổ, xương Hán hiến đế bị quản chế tại quyền thần, mà hắn lại bị quản chế Vu Giano, như thế nhìn tới, thậm chí còn không bằng trước người. Từ đó có thể thấy, Đường Văn Tông nghiêm chỉnh biến thành hoạn quan trong tay cao cấp tù phạm. Thượng tật thiếu ở giữa, ngồi nghĩ chính điện, triệu làm trực học sĩ Chu Trì, ban thưởng chi rượu, bởi vì hỏi nói, chấm có thể phương trước đây gì chủ. Đối với nói, vậy hạng liêu, thuấn chi chủ vậy. Trong đó biết, chấm sao dám đây liêu, thuấn. Cho nên hỏi khách người, thế nào chu nản, hán hiến mà thôi. Chi kinh nói, kia vong quốc chi chủ, há có thể đầy thanh đức. Trong đó biết, thẹn đỏ mặt, hiến bị quản chế tại mạnh chư hầu, nay chấm bị quản chế Vu Giano, dùng cái này nôn chi, chấm đại không bằng. Bởi vì khóc hạ dính vào áo, chỉ quỳ xuống đất lưu nước mắt, tất nhiên là không chứng nhìn đối chiều. Mọi người thấy này, cũng sợ ngây người. Đây cũng quá khoa trương đem. Trực tiếp không diễn. Ngà bại hạ. Bọn hắn thì là muốn tạo phản. Như thế nào? Hết lần này tới lần khác, hoàng đế này cũng không biết phản kháng một chút, liền trực tiếp bị người làm con tin mang. À hệ cả, đi. Quá ngu. Trên thế giới lại có như thế ngu hoàng đế. Lam Ngọc thấy cảnh này sau đó, trong lòng có chút tức giận bất bình. Ghê tởm a. Tên giá hỏa như vậy đều có thể làm hoàng đế. Nếu để cho ta đến thời đại kia, tuyệt đối làm so với hắn càng tốt hơn. Đáng tiếc, không có làm hoàng đế mệnh a. Đoán chừng, làm lúc tình huống kia, cho dù là đầu heo, cũng có thể làm đây hoàng đế này càng tốt hơn. Bây giờ, tại hoàng đế này hàng loạt làm việc phía dưới, nay vương triều đã biến thành thuộc về dị không ức lên vong vu 4-8 cờ thái giám vương triều a. Cũng không biết phía sau những kia đại đường hoàng đế có thể hay không có cơ hội là bàn, chỉ sợ có chút khó khăn. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đường Văn Tông năm gần 31 tuổi liền u sầu mà kết thúc. Mở thành 5 năm tháng riêng mùng 4, Đường Văn Tông mang theo vô hạn phiền muộn, chết bệnh tại Trường An cung bên trong Thái Hòa điện bên trong, quê năm mới 31 tuổi. Đường Văn Tông sau khi chết, hoạn quan tập đoàn tiếp tục nắm trong tay hoàng đế sinh sát, vô dụng lập đại quyền, mãi đến khi quyền thần Chu Ôn tại Đường Triều Tông Thiên khôi phục 3 năm đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bất quá, nương theo lấy hoạn quan tập đoàn rời khỏi sân khấu, Đường Triều quốc vận vậy ngày càng suy vi, vẹn vẹn qua 4 năm thời gian liền bị Chu Ôn cướp. Chương 1126, người khác ba đời cùng nhà, các ngươi tam huynh đệ thay phiên làm hoàng đế. Chương 1126, người khác ba đời cùng nhà, các ngươi tam huynh đệ thay phiên làm hoàng đế. Lại là một cái cự đại cục diện rối rắm a. Chu Nguyên Chương cảm khái một câu. Quả nhiên, một vương triều nếu như xuất hiện một ngu ngốc hoàng đế, như vậy chỉ ít cần hơn 3 gã minh quân mới có thể đủ sửa đổi cục diện a. Mọi người nghe nói như thế, đều là tán đồng điểm rồi gật đầu. Một hôn dung quân vương cho vương triều mang tới đả kích là có tính chất hủy diệt. Nếu như nói, cái này vương triều còn có thể kéo dài tiếp. Những kia minh quân muốn thay đổi hiện trạng, một cái là không đủ, hai cái cũng là không đủ. Theo đại đường đoạn lịch sử này bên trên, có thể thấy được, chí ít cần ba cái trở lên minh quân mới có cơ hội sửa đổi đây hết thảy. Bằng không, cuối cùng chẳng qua là lâm vào vòng lặp vô hạn thôi. Ở giữa xuất hiện một hôn dung quân vương, như vậy vương triều hủy diệt tốc độ thì sẽ tăng nhanh. Nhìn xem kế tiếp phân tích đi. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói. Mọi người nghe nói như thế, cũng là đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Giờ phút này, phân tích đã đến kế tiếp hoàng đế bên ấy. 220, lân cận 21 Sam Linh đập nhị có thể nói như vậy, trung kỳ đường triều, lúc trước vài vị hoàng đế quản lý hạ đã phát triển được rất khá, nguyên nhân chính là như thế, làm cho này sau đó kế vị hoàng đế năng lực tương đối trước mặt vài vị hoàng đế phải kém chút ít, đường triều đi về phía suy bại con đường. Đường Vũ Tông chấp chính lúc, hắn mặc dù không có lúc đầu mấy vị kia hoàng đế ưu tú, nhưng đường triều ở trong tay của hắn, phát triển lại cũng khá, có lên cao dấu hiệu. Có thể ai có thể hiểu rõ, Đường Vũ Tông vị hoàng đế này vị trí, vốn nên không thuộc về hắn, nhưng lại hết sức may mắn đáp xuống trên đầu của hắn. Nhưng mà đây hết thảy cũng là bởi vì một ca cơ hắn mới có may mắn như vậy. Đường Vũ Tông Lý Viêm là Đường Mục Tông Lý Hằng con trai thứ năm, làm lúc tại vị hoàng đế là ca ca của hắn Lý Ngang. Lý Ngang tại vị trong lúc đó, luôn luôn bởi vì thái tử nhân tuyển mà lo lắng. Tại Lý Ngang trong lòng hắn là nghĩ đem Tấn Vương Lý Phổ Lập làm thái tử, đáng tiếc vị này Tấn Vương tại không đến 6 tuổi lúc liền qua đời. Sau đó Lý Ngang liền đem con của mình Lỗ Vương Lý Vĩnh làm thái tử. Nhưng Lý Vĩnh được lập làm thái tử sự việc, bị Lý Ngang sủng phi Dương thị bất mãn, Dương thị thường thường ở bên cạnh hắn nói Lý Vĩnh nói xấu, cuối cùng tại một ngày lúc Thái tử Lý Vĩnh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Làm con của mình sau khi qua đời, Đường Văn Tông rất là thương tâm, đối với thái tử một chuyện không thể không ở đây làm ra lựa chọn. Không cầu hoa tươi không. Mọi người nhìn lại nơi này, đều là sương sở, đúng lúc này mới nhớ tới. Làm hoàng đế còn không phải thế sao kia Lý Ngang nhi tử, mà là đệ đệ của hắn. Thậm chí tiếp đó, làm hoàng đế vẫn như cũng không phải này Lý Viêm nhi tử. Không đồng dạng là đệ đệ của hắn. Rốt cuộc, đề mục này vốn là huynh đệ ba người thay phiên làm hoàng đế đề mục. Dương thị đem đệ đệ của mình đề cử cho hoàng đế đem nó lập làm thái tử. Đường Văn Tông không có nghe từ nơi này gián ngôn, mà là đem Trần Vương Lý Thành Mỹ lập làm thái tử, đáng tiếc còn chưa tiến hành thái tử sắc phong nghi thức, hoàng đế thì bệnh nặng. Bởi vậy, thái tử vị trí liền bị những kia hoạn quan cùng tể tướng nắm trong tay, làm lúc tình huống kia liền là ai thành thái tử người đó là đời tiếp theo hoàng đế. Mà lúc đó Đường Vũ Tông Lý Viêm đối với hoàng vị chuyện này, có thể nói là ti không quan tâm chút nào, hắn này cái vương gia thì cả ngày ngắm cảnh du lịch, trải qua hưởng thụ sinh hoạt. Nguyên nhân chính là đây, trong hoàng cung hoạn quan cùng những đại thần kia đối với hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Lực. Chương 1127. Ngoài dự đoán tình huống, hoạn quan nguy cơ giải quyết. Chương 1127, ngoài dự đoán tình huống, hoạn quan nguy cơ giải quyết. Nhưng tại bên ngoài Lý Viêm ra đến Hàm Đan du lịch lúc, đụng phải một ca cơ, vậy chính là cái này ca cơ có thể Lý Viêm đã trở thành hoàng đế. Làm lúc Lý Viêm tại một nhà tiểu lâu lập tức nhìn xem nào ca cơ nhảy múa, một vị vương tính nữ tử khiến cho chú ý của hắn, vị này vương thị không chỉ tướng mạo mỹ mạo, dáng múa vậy mê đảo mọi người. Lý Viêm như vậy vì nàng chủ thân, đem nó mang về trong phủ. Đang trải qua hạnh phúc thời gian 083 lúc, trong hoàng cung hoạn quan cựu sĩ lương, ngư hoàng chi đối với thái tử vị trí nó nghe muốn động, bọn hắn không nghĩ ủng hộ Trần Vương Lý Thành Mỹ biến thành hoàng đế, mà là nghĩ ủng hộ An Vương Lý Dung, thế là phái ra thần sách quân tiến về thập lục vương Trạch cung nên An Vương tiếp nhận hoàng vị. Thần sách quân không biết là thập lục vương Trạch có Lý Viêm cùng Lý Dung hai người, thần sách quân không ai thấy qua Lý Dung liền đứng ở ngoài cửa hô to, nên nó lớn. Lý Dung đây Lý Viêm muốn năm lâu một chút, cho nên tiếp là Lý Dung. Có thể thần sách quân cũng không biết chuyện này, vẫn đứng ngoài cửa cãi nhau. Lúc này Lý Viêm mang về vương thị không kiên nhẫn được nữa, lập tức đứng ngoài cửa đối bọn họ nói, trong miệng các ngươi lớn chính là Dĩnh Vương Lý Viêm. Lý Viêm dáng người khôi ngô, ngay cả hiện nay hoàng đế đều gọi hắn là đại vương. Nhìn thấy những thứ này phân tích, lòng của mọi người bên trong chỉ có một ý nghĩ, sẽ không phải cái này gọi là Lý Viêm hoàng đế, cuối cùng kết cục cũng là bị hoạn quan giết chết ta. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy rất có thể xảy ra. Dù sao có thể để bọn hắn tam huynh đệ cũng làm hoàng đế, vậy liền chứng minh khoảng cách thời gian sẽ không quá trường. Nói cách khác, những hoàng đế này tuổi thọ cũng không biết. 6. Ý bát đi, nghĩ đảo, quá dài. Đương nhiên, tự nhiên tử vong xác suất cũng không lớn. Xác suất lớn là bị giết. Về phần cái này hắn khẳng định là những kia hoạn quan. Bằng không, cái khác người vì sao phải giết hoàng đế? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do a. Đúng lúc này Vương thị còn nói, Lý Viêm cùng cấp trên của các ngươi cựu sĩ lương là sinh tử chi giao, ủng hộ hoàng đế đây là một kiện đại sự, các ngươi có thể nghìn vạn lần không nên lầm. Lúc này Lý Viêm đứng ra, thần sách quân thấy Lý Viêm quả thực như Vương thị trong miệng nói tới như thế, lập tức đem Lý Viêm hộ tống hồi trong hoàng cung. Cựu sĩ lương trông thấy thần sách quân mang lầm người lúc, rất tức tối, nhưng ở thời điểm then chốt này, cựu sĩ lương đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, đem Lý Viêm ủng hộ đã trở thành thái tử, làm Đường Văn Tông sau khi qua đời, Lý Viêm thì thay hoàng vị không. Đối với những kia nắm giữ đại quyền hoạn quan thế lực tiến hành suy yếu, ở trong đó thì bao gồm ủng hộ hắn là hoàng đế cựu sĩ lương. Cựu sĩ lương liền sợ hãi lên, sau đó trong hoàng cung giải lời đồn hãm hại Lý Đức Dụ, dùng cái này chọc giận những cấm quân kia gây chuyện, lại lần nữa chọn lựa hoàng đế. Một lần hoàng đế trước đây đem tể tướng Lý Giác dưỡng tự xử tử, nhưng ở Lý Đức Dụ một phen quyết bảo, hai người này có thể thoát một kiếp. Cựu sĩ lương sử dụng cơ hội lần này đối ngoại nói, tể tướng làm sát thư, giảm cấm quân kiêm lương số thủ. Đường Vũ Tông biết được việc này về sau, lập tức phái người tiến về cấm quân quân đội đối bọn họ nói, 2.0 đặc xá hai người này là ý của ta, cùng tể tướng không có bất cứ quan hệ nào. Cựu sĩ Lương Âm Nhu bị vạch trần về sau, hướng Lý Viêm thỉnh tội, vì có bệnh làm hậu rời khỏi nghỉ việc. Đường Vũ Tông thuận nước đẩy thuyền đem nó bãi miễn, nắm giữ cấm quân cựu sĩ Lương như vậy hủy diệt. Đường Triều đại quyền lại lần nữa bị hoàng đế nắm trong tay. Tại đây sau đó, Đường Vũ Tông lại tăng cường Lý Đức Dụ tể tướng quyền lực. Chương 1128, đại đường kẻ ngốc hoàng đế Lý Gối. Chương 1128, đại đường kẻ ngốc hoàng đế Lý Gối. Như vậy hoạn quan nguy cơ thì giải quyết. Mọi người thần sắc cũng là hơi kinh ngạc. Đây cũng quá dễ dàng a. Bọn hắn vốn đang cho rằng này lại là một hồi sinh cùng tử đọ sức. Thậm chí có khả năng, hiện tại vị hoàng đế này đều sẽ mệnh tang hoạn quan trong tay. Có thể không nghĩ tới. Làm lúc như mặt trời ban trưa hoạn quan, vậy mà sẽ vô dụng như vậy, một chút thì được giải quyết. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, này hình như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rốt cuộc, đối phương bất quá chỉ là một đám không có cầm giá hỏa. Với lại bọn hắn thân mình vậy không có bao nhiêu thực lực. Huống chi, lại có bao nhiêu người sẽ vui lòng phục tùng một đám thái giám đâu. Cho nên suy nghĩ cẩn thận, hình như vậy vô cùng không muốn bình thường mới là. Hai người bắt đầu đối với đường chiều phép nghiêm hình nặng tiến hành cải cách, đem những kia mục nát tham quan tiến hành nghiêm trị, toàn bộ chỗ lấy cực hình. Đồng thời tại vào sĩ gác cổng thượng tăng cường cánh cửa, đem không hạn chế tiến sĩ nhân số cải thành hàng năm 2 năm người, như thế đến nay tham quan cái gì rồi sẽ giảm bớt, vậy bảo đảm tuyển chọn chân tài thực học. Có thể nói như vậy, nếu là không có vị kia Vương thị ca cơ lời nói, thì không có hiện tại Đường Vũ Tông. Mà suy bại đường chiều chỉ sẽ tăng nhanh diệt vong tiến độ. Có thể đây hết thảy là mệnh trung chú định, mặc dù Đường Vũ Tông tại trị quốc phương diện không phải cái vô cùng kiệt xuất hoàng đế, nhưng Lý Viêm am hiểu nghe theo gián ngôn cùng trọng dụng hiện tại, đây là những kia ngu ngốc hoàng đế không sở hữu. Nguyên lai là chuyện như thế a, trên mặt của mọi người đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên bản, bọn hắn còn buồn bực, vì sao trước mắt vị hoàng đế này có thể giải quyết hết kia nguy cơ, không ngờ rằng lại cùng cái kia phi tử có quan hệ. Một nữ tử lại có thể có như thế đại cục, thậm chí có thể ảnh hưởng một vương triều hưng suy. Này nghi lỉnh cánh khí bốn ta tự cứu tôn người ngược lại là có chút ghê gớm. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý, bọn hắn càng hiếu kỳ, tất nhiên là như vậy, vậy tại sao tiếp đó, hoàng vị hội chuyển đến người kia đệ đệ trên tay, mà không là con của hắn trên tay? Hẳn là, ở giữa lại chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ nói, đại đường xảy ra lần nữa phản loạn sao? Mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đường đại là xã hội phong kiến phồn minh nhất triều đại, đã trải qua sơ đường, thịnh đường, bên trong đường, muộn đường bốn thời kỳ lịch sử. Thịnh đường cùng bên trong muộn đường đường ranh giới ở chỗ loạn an sử, chúng ta biết đại đường thịnh thế là tại đường đại sơ kỳ cùng thịnh đường, tại loạn an sử sau đó, đại đường vẫn đứng vững không ngã, nhưng tiếc nuối là, này năm 150 trồng, đại đường đã không có thịnh đường huy hoàng. Đường triều những năm cuối, cả nước bất ổn, phiên trấn phân tranh, đại đường quốc vận dùng chuyển 083, đây là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thái giám thống trị thời kỳ, cho dù là đại đường hoàng đế, tại thái giám hy vọng hạ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại đường triều, bọn thái giám hủy bỏ hoàng đế hoàng vị, đều là chuyện rất bình thường. Nhưng mà tại đường triều xuống dốc, các phe phái lớn tranh đấu không ngừng lúc, có một cái kẻ ngốc hoàng đế đăng cơ, hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đại đường Giang Sơn, sắp xuống dốc đại đường, thì ở trong tay của hắn khởi tử hồi sinh, cái này kẻ ngốc hoàng đế chính là Đường Tiên Tông, Lý Thẩm. Mọi người thấy này, đều là mày nhăn lại. Hẳn là, làm lúc hoạn quan kỳ thực không có bị hoàn chỉnh giải quyết. Chương 1129, ánh mắt độc ác lại nhìn không ra dụng ý khó dò. Chương 1129, ánh mắt độc ác lại nhìn không ra dụng ý khó dò. Mọi người mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Đường Hiến Tông Lý Thuần, thứ 12 mặc cho hoàng đế sinh ra thứ 13 tử, Lý Thẩm. Bất quá, Lý Thẩm xuất sinh cũng không có dẫn tới Đường Hiến Tông Lý Thuần niềm vui, bởi vì hắn mẹ đẻ thân phận hèn mọn, lại không chiếm được Đường Hiến Tông niềm vui, cho nên Lý Thẩm mới sẽ bị Lý Thuần xem thường. Lý Thẩm bởi vì mẫu thân xuất thân ti tiện, hắn từ nhỏ trong hoàng cung bị người ta bắt nạt, thời gian dần trôi qua liền trở thành một trầm mặc ít nói người, trong cung đều nói hắn là không tuyệt người. Nguyên cùng 15 năm, Đường Hiến Tông Lý Thuần băng hà, hắn con trai thứ 3 Lý Hằng kế vị, cũng là Đường Mục Tông, năm đó Lý Thẩm 10 tuổi. Lý Thẩm 10 tuổi năm đó, sinh một cơn bệnh nặng, với lại bệnh tình càng ngày càng nặng. Có một ngày, một tia sáng đột nhiên rơi trên mặt của hắn, hắn trở mình một cái bò lên, đứng thẳng người, hai tay chắp tay, một bộ cùng kính bộ dáng. Một màn này bị Đường Mục Tông Lý Hằng phát hiện, Lý Hằng chẳng những không có trách cứ Lý Thẩm, còn từ ái vô vô đầu của hắn, nói, này là nhà chúng ta hạt giống tốt. Sau đó, còn thưởng Lý Thẩm ngọc như ý, mã, kim đái các loại vật phẩm, còn nhường Quách Thái Hậu biểu ca Quách Tập làm Lý Thẩm sư phụ. Đường Mục Tông Lý Hằng ánh mắt hay là vô cùng độc ác, người khác cũng cho rằng Lý Thẩm là cái kẻ ngu, nhưng hắn lại cảm thấy Lý Thẩm là cái nhân tài. Nhưng Đường Mục Tông chỉ ở vị 5 năm, liền qua đời. Hắn thương yêu nhất Lý Thẩm, vậy bởi vì việc này mà thay đổi nhân sinh của mình. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít im lặng. Người ánh mắt độc ác có cái truy dùng, không phải là trực tiếp bại bởi thái giám. Nếu như ngươi thật sự ánh mắt độc ác, vì sao khi đó nhìn không ra thái giám lưu phản chi tâm đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi cố ý muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người? Dẹp đi. Mọi người đối với cái này có thể không tin. Chẳng qua là khi làm không gian trả lời cho gia hỏa này giữ thể diện. Đường Mục Tông sau khi qua đời, 16 tuổi thái tử Lý Trạm kế vị. Đường Kính Tông Lý Trạm sau khi lên ngôi, đối với văn võ bá quan chẳng quan tâm, chơi bời lêu lổng, say mê bóng đá cùng đi săn, đối với chính trị nhất khiếu bất thông, ngay cả thái giám Vương Thủ Trừng cùng đại thần Lý Phùng cắt cấu kết với nhau làm việc xấu, bại hoại luật pháp, hắn vậy không quan tâm. nếu như nói hắn là ham chơi người, kia thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là, hắn còn có thể ý thế những người, đem không lọt mắt quan viên biếm thành thứ dân, hắn còn thường xuyên hung hăng răn dạy bên người thái giám, nhường người đứng bên cạnh hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng oán hận. Làm có một lần, Đường Kính Tông uống đến say khất lúc, giữ mưu đã lâu thái giám Lưu Khắc Minh cùng Tô Tá Minh đám người thừa cơ mà vào, đem Đường Kính Tông giết chết. Hai ngày về sau, thái giám Vương Thủ Trừng cùng Lương Thủ Khiêm dẫn người tiến cùng ám sát Lưu Khắc Minh, lại ủng hộ Đường Mục Tông Lý Hằng thứ tử, Đường Kính Tông Lý Trạm Nhị Ca Lý Ngang là hoàng đế, xưng Đường Văn Tông. Đường Văn Tông đối với thái giám độc tài hành vi căm thù đến tận xương thủy, nhưng cũng kiêng kỵ hoạn quan sức mạnh, không dám cùng đám hoạn quan chính diện chống lại, tiền tốt, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Lý Thẩm Phi là Đường Văn Tông cậu ruột, thế nhưng Đường Văn Tông lại đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thường xuyên bắt hắn nói đùa trêu ghẹo. Đang có một lần, Đường Văn Tông tại 16 phủ thiết yến, Nghĩa Vương Lý Thẩm vậy là được mời người một trong. Trên bữa tiệc, tất cả mọi người uống thật vui, chỉ có Lý Thẩm không nói một lời, Đường Văn Tông chỉ vào hắn nói, "Chư vị nếu là có thể nhường Lý Thẩm nói một câu, bản vương tất có thâm tạng." Chương 1130, bị thái giám cứu tương lai hoàng đế. Chương 1130, bị thái giám cứu tương lai hoàng đế. Mọi người nghe xong, vậy đã tới hào hứng, sôi nổi mở miệng chào phúng Lý Thẩm. Mọi người thấy nơi này, đều cũng có chút ít yên lặng. Ngươi một hoàng đế, không nên đi cùng người khác không qua được. Chẳng thể trách nói tiểu tử ngươi không có tác dụng gì, không có gì trị quốc năng lực. Ngay cả tiểu gia cũng quản lý không tốt, huống chi là đại đường như thế một mọi người đâu. Gia hỏa này, làm hoàng đế thật sự là không đủ tư cách. Có thể hết lần này tới lần khác, thì là một gia hỏa như thế, lại hóa giải hoạn quan nguy cơ. Mọi người giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hẳn là, gia hỏa này bị cái gì tiên nhân đoạt xá hay sao? Đương nhiên, đây chẳng qua là mọi người nghĩ thôi. Làm lúc có thể không có gì tiên nhân, cũng không có cái gì đoạt xá. Hiện tại có lẽ có, chẳng qua vậy cũng không 83 là tại không gian trả lời xuất hiện sau đó mới có. Chỉ là mặc cho bọn hắn làm sao trêu chọc, Lý Thẩm giống như một khối gỗ, không nói một lời, bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng rước lấy một đám vương gia cùng đám đại thần cười vang. Một màn này bị trốn ở góc tường Dĩnh Vương Lý Viêm nhìn thấy, "A hệ ca," hắn đối với Lý Thẩm dậy rồi lòng nghi ngờ. Đường Văn Tông Lý Ngang tại Cam Lộ chi loạn bên trong chết bệnh, thừa 31 tuổi, thái giám Cửu Sĩ Lương, Vu Hồng Chi đám người ủng hộ Dĩnh Vương Lý Viêm làm thái tử, Lý Viêm đăng cơ làm Đường Vũ Tông. Đường Vũ Tông kế vị sau đó, liền muốn thăm dò xem xét Lý Thẩm bị hoàng đế này cứu cứu đến cùng phải hay không thật sự ngu, nếu như hắn thật sự ngu, hắn còn chưa tính, nếu như hắn không phải thật sự ngu xuẩn, như vậy hắn năng lực trong hoàng cung giả ngu hơn 10 năm mà không bị phát hiện, gia hỏa này thủ đoạn nhất định vô cùng đáng sợ. Đường Vũ Tông đã từng mấy lần thăm dò qua Lý Thẩm, hắn đầu tiên là đem Lý Thẩm kéo tới lập tức, lại cố ý đem Lý Thẩm từ trên ngựa té xuống, mục đích đúng là vì quan sát Lý Thẩm có thể hay không tránh đi chiến mã công kích. Nhưng Lý Thẩm nhưng không có né tránh, ngược lại bị mã một cước đạp bay ra ngoài. Vũ Tông phái người đem Lý Thẩm rót rượu, tại phong tuyết lẫn lộn ban đêm bước xuống ngoài cùng, Lý Thẩm lại là cứng ngắc lấy ra đầu đi tới. Đã trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, Lý Viêm Vũ Tông tin tưởng Lý Thẩm chỉ là đang giả ngu. Mọi người thấy nơi này cũng bối rối. Này đối người một nhà ác như vậy sao? Đối ngoại cũng đúng, đối nội trọng quyền xuất kích. Đánh người một nhà quan quá mánh. Ở chỗ nào chút ít hoạn quan trước mặt, thì giống như tôn tử. Tên gia hỏa như vậy, lại chính là đại đường hoàng đế sao? Mọi người hiện tại chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí để bọn hắn cảm thấy, quá mức hoa huyễn hư giả. Loại chuyện này, lại thật tồn tại. Hơn nữa, còn là tại trước đây phồn thịnh đại đường. Thái làm cho không người nào có thể hiểu được. Đường Vũ Tông quyết định nổ cỏ tận gốc, hắn một kỳ một tham ngươi nhân ngươi cựu để người đem Lý Thẩm buộc trong nhà cầu, sau đó nhường thái giám cựu công võ đi đâm chết Lý Thẩm. Nhưng Lý Thẩm biểu hiện khiến cho mọi người cũng cho là hắn là thằng ngu, cựu công võ cũng cảm thấy không cần phải. Làm có một cái kẻ ngu. Thế là cựu công võ lừa gạt Đường Vũ Tông nói mình đã giết chết Lý Thẩm, thực chất hắn đem Lý Thẩm len lén theo trong hoàng cung đuổi ra ngoài. Này Lý Gối, lại bị một tên thái giám cho cứu được. Mọi người thấy này, càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên, những hoàng đế này mỗi một cái đều là đối phó người một nhà mười phần thạo. Nhưng nếu như đối phó lên hoạn quan, thì giống như tôn tử. Chẳng qua để bọn hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút là, thái giám này lại có hảo tâm một mặt. Chương 1131, lại một bị thái giám đẩy lên hoàng vị hoàng đế. Chương 1131, lại một bị thái giám đẩy lên hoàng vị hoàng đế. Bởi vì trường kỳ ăn hàng loạt linh đan, dẫn đến Đường Vũ Tông trúng độc bỏ mình. Thái giám Mã Nguyên Chí đám người cảm thấy Lý Thẩm si ngu, dễ dàng khống chế, liền đem Lý Thẩm đẩy lên hoàng vị. Lý Thẩm chịu đục, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, cuối cùng leo lên bảo tọa, cũng là đại đường đời thứ 17 đế vương, Đường Tuyên Tông. Lý Thẩm sau khi lên ngôi, trên mặt chất phát chi sắc trở thành hư không, lộ ra một tấm tràn ngập trí tuệ cùng quyết tuyệt gương mặt. Bọn thái giám cũng ngây ra như phỗng, thế này sao lại là đang lợi dụng Lý Thẩm, rõ ràng chính là Lý Thẩm tại tính toán bọn hắn a. Lý Thẩm chấp chính lúc, cần tại chính vụ, nghiêm trị tham quan, ràng buộc tôn thất cùng thái giám, đồng thời đem bởi vì cam lộ chi loạn mà chết quan viên, trừ ra Trịnh Trú cùng Lý Huấn, đều bị hắn sửa lại án xử sai, đồng thời để bạt hiến tông bộ hạ cũ. Lý Thẩm còn đem lục phẩm trở xuống quan viên danh sách, còn có quận huyện tài liệu cặn kẽ, cũng đọc thuộc lầu lầu, tuyệt đối là chiều chung mẫu mực. Đường đại nội bộ trải qua Lý Thẩm cải cách, lại lần nữa tỏa ra sự sống, quốc gia thực lực tăng mạnh. Lý Thẩm xử lý trong nước sự vụ sau đó, liền đem chú ý đặt ở biên cương. Lý Thẩm đoạt lại Hà Tây, sau đó lại đã bình định An Nam, Tây Bắc, đã từng thanh danh hiển hách tiết độ sứ cùng quan viên cũng tại Lý Thẩm thống trị hạ kém không ít, nguyên bản lung lay sắp đổ đại đường trở nên càng thêm cường đại. Mọi người thấy này, cũng hơi hơi gật đầu. Nhìn như vậy đến, hoạn quan nguy cơ vào lúc này, vẫn như cũng là không có đạt được hoàn chỉnh giải quyết. Hoạn quan nguy cơ vẫn như cũng là đại đường lớn nhất nguy cơ. Đáng tiếc, người đời thứ ba người cũng không thành công giải quyết hoạn quan vấn đề a. Tất cả mọi người là có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới, hoạn quan nguy cơ muốn nương theo lấy đại đường mãi cho đến diệt vong. Trải qua Lý Thẩm thống trị, hỗn loạn rất nhiều năm đại đường, quốc lực đạt được cực lớn cải thiện, nhân dân sinh hoạt vậy ngày càng giàu có, xuất hiện phục hưng cảnh tượng, là cái này trong lịch sử nổi tiếng đại trung chi trị. Mãi đến khi Đường đại hủy diệt, mọi người vẫn đang đối với Lý Thẩm khen không dứt miệng, tôn hắn là tiểu thái tông. Đáng tiếc, hoạn quan nguy cơ vẫn không có đạt được giải quyết. Bởi vậy, tại lòng của mọi người bên trong, người này thực lực vậy thì chuyện như vậy thôi. Bọn hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao những thứ này đều là lịch sử. Không cầu hoa tươi không chu nguyên chương nhìn thoáng qua không trùng phân tích, phát hiện đã kết thúc, thế là liền mở miệng nói: "Tiên nhân, còn xin tiến vào kế tiếp phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, không trung phân tích một chút thì phát sinh biến hóa, biến thành kế tiếp phân tích. Đường Tiên Tông là đường triều vị cuối cùng trung hưng chi chủ, vậy bị mọi người xưng là tiểu thái tông, nhưng ở hắn băng hà sau đó, ngắn ngủi 48 năm đường triều liền đi hướng về phía diệt vong. Không trong đó nguyên nhân căn bản nhất hay là quân vương bất lực cùng ngu ngốc. Đường Ý Tông tên thật Lý Ôn, kế bị sau đổi tên là tôi, sinh ra ở Thái Hòa 7 năm ngày 14 tháng 11, được sát phong làm bậc vương, hắn là Đường Tiên Tông trưởng tử, mẫu thân là Nguyên Chiêu hoàng hậu Triệu thị. Dựa theo chế độ đích trưởng tử kế thừa, Lý Thôi là chuyện đương nhiên người kế vị, nhưng Đường Tiên Tông vì sao không nghĩ lập hắn làm thái tử đâu? Đó là bởi vì Đường Tiên Tông rất ghét trưởng tử Lý Thôi, thậm chí từng nhường hắn chuyển ra hoàng cung, ở đến thập lục vương trạch bên trong. So sánh trưởng tử, Đường Tiên Tông thích hơn chính mình con thứ ba quỷ vương Lý Tư, đồng thời nghĩ lập hắn làm hoàng thái tử lực. Chương 1132, hoàng đế bị thác hoạn quan. Đây không phải muốn chết sao? Chương 1132, hoàng đế bị thác hoạn quan. Đây không phải muốn chết sao? Bởi vậy Đường Tiên Tông một thẳng có phế trưởng lập ấu ý nghĩ, hắn cho rằng Lý Thôi trời sinh tính hoang đường, tầm nhìn hạn hẹp. So sánh Lý Tư mà nói, không có làm đế vương khí độ, hắn sợ sẽ tốt đẹp Giang Sơn bị mất tại Lý Thôi trên tay. Mọi người thấy này sau đó, đều cũng có chút ít im lặng. Người mẹ nó đều biết ra hỏa này năng lực không được. Sợ đến lúc đó đại đường hủy diệt ở trong tay của hắn. Có thể cuối cùng, là lẻ 83 cái gì vẫn là để hắn cầm cố hoàng đế. Chẳng lẽ nói ngươi là một cái kẻ ngu sao? Triều thần cũng biết Đường Tiên Tông nghĩ lập ấu tử là người kế vị tâm tư, nhưng mà tại bọn họ xác nhận là thuận vị kế thừa mới phù hợp lễ chế, bởi vậy trong lòng bọn họ tướng mạo tuấn mỹ Lý Thôi càng có đế vương chỉ tướng, là người kế vị không có hai nhân tuyển. Cuối cùng lập chữ sự tình trì hoãn vài chục năm, mãi đến khi Đường Tiên Tông băng hà chuyện này cũng không có quyết định tới. Đường Tiên Tông cùng trước đó mấy thay mặt hoàng đế một dạng, đến tuổi già vậy bắt đầu truy cầu trường sinh chi đạo. Phục dụng rất nhiều đan dược, cuối cùng đan dược chúng độc làm trong cơ thể hắn bộc phát, trên lưng mọc đầy độc gì, đồng thời diện tích lớn tối giữa, vì bệnh tình chuyển biến xấu, hơn một tháng đều không thể vào triều. Lúc này người kế vị chưa lập, triều trung thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, đại quyền cũng tại hoạn quan trong khống chế, bọn hắn đem cung nội thông tin hoàn toàn ngăn chặn, ngay cả thừa tướng cũng vô pháp gặp mặt hoàng thượng. Nguyên lai là chuyện như thế a. Trên mặt của mọi người một chút thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn như vậy tới, không phải tên kiếm ốc, mà là bởi vì có lớn thần ảnh hưởng. Hoàng đế mặc dù có cường đại hoàng quyền, có thể là lúc ấy đại đường hoàng đế ngay cả hoạn quan cũng không đối phó được. Huống chi là một đám đại thần. Bởi vậy, hay là cần nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Chuyện này tranh chấp không xuống, cuối cùng chính mình còn treo. Bởi vậy, chuyện này tự nhiên là không có đạt được thích đáng xử lý. Như thế nhìn tới, mọi thứ đều nói được thông. Đường Tiên Tông vậy biết mình ngày giờ không nhiều, Đường Tiên Tông không có lãng phí thời gian, hắn biết mình hiện tại đã không kịp sách lập thái tử. Cho dù hắn lập tức hạ chiếu lập Lý Tư làm thái tử, cũng sẽ nhận triều thần phản đối. Thế là hắn liền đem hy vọng ký thác vào tín nhiệm nhất hoạn quan trên người. Sau đó, Đường Tiên Tông liền triệu kiến nội xu mật sứ Vương Quy Trường, Mã Công Nho cùng Tiên Huy Nam viện sứ Vương Cư Phương Không, nhắc nhở bọn hắn tại chính mình sau khi chết, nhất định phải nâng đỡ Lý Tư làm thái tử, tránh Lý Tôi kế thừa hoàng vị, khống chế cả quốc gia vận mệnh. Loại tình huống này, lại còn tín nhiệm hoạn quan. Mọi người đã tê. Quả nhiên, trừ ra trước mặt những kia đại đường hoàng đế bên ngoài, phía sau những kia đại đường hoàng đế một đây một cái không có đầu óc. Hoạn quan vốn chính là tại hoắc loạn ngươi đại đường, làm sao có khả năng còn có thể cho ngươi đại đường phát triển cơ hội? Bọn hắn ước gì đại đường loạn hơn một ít. Ngươi bây giờ không phân phó khá tốt, một phân phó như vậy kết cục tự nhiên là không xong. Lúc này 32.0 mặt người đối với Đường Tiên Tông ủy thác cũng ý thức được đây là một cơ hội, nếu là thành công vậy bọn hắn thì có ủng hộ chi công, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nếu là thất bại, kia liền trở thành phản tặc, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thế là trải qua ba người thảo luận, bọn hắn cho rằng phải bảo đảm Quỷ Vương Lý Tư thuận lợi đăng cơ, vậy thì nhất định phải khống chế quân đội, chỉ có dạng này mới có thể để cho văn võ bá quan tin phục. Chương 1133, hoàng đế bù nhìn dù sao cũng so bị lật đổ càng tốt hơn. Chương 1133, hoàng đế bù nhìn dù sao cũng so bị lật đổ càng tốt hơn. Mặc dù cấm quân vốn là do hoạn quan khống chế, nhưng thần sách quân chia làm tả hữu hai doanh, ba người bọn họ cùng hữu thần sách quân trung úy Vương Mậu Huyền giao tình rất sâu. Nhưng cùng tả thần sách quân trung úy Vương Tông Thực có mâu thuẫn rất sâu, bọn hắn hiểu rõ Vương Tông Thực không sẽ cùng bọn hắn cùng nhau ủng hộ Lý Tư, cho nên trước hết đưa hắn bài trừ bên ngoài. Cho nên bọn họ liền ngụy tạo một phần sắc lệnh, vì Đường Tiên Tông danh nghĩa đem Vương Tông Thực bổ nhiệm làm Hoài Nam giám quân, đưa hắn điều đi nơi khác. Nhận được mệnh lệnh, Vương Tông Thực mặc dù hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể phục mệnh hành sự, chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Nhưng chuyện này lại bị Vương Tông Thực phó sứ Kỳ Nguyên khám phá, thế là hai người liền quyết định mang theo hàng loạt cấm quân vào cùng tìm tòi cứu không bốn lại. Mặc dù nói bọn hắn không nhìn thấy tiếp xuống phân tích, chẳng qua mọi người đã đoán được, kế hoạch lần này khẳng định là thất bại. Bằng không, vì sao người này còn có thể biến thành đại đường hoàng đế đâu? Nhìn tới, những thứ này hoạn quan kế hoạch cũng không có gì đặc biệt a. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Hắn vốn là nhìn xem những thứ này hoạn quan không vừa mắt. Bây giờ những thứ này hoạn quan kế hoạch xuất hiện biến cố, tự nhiên là nhường trong lòng của hắn đối với hoạn quan đánh giá thấp hơn. Tên gia hỏa như vậy, cũng chỉ có đối phó hoàng đế lúc hơi lợi hại một ít thôi. Một sáng đối đầu thế lực ngang nhau quyền thần, kết cục sau cùng chỉ có thảm bại. Về phần tại sao những hoàng đế kia sẽ thua bởi dạng này hoạn quan, đương nhiên là vì những hoàng đế kia thân mình vô dụng. Cho dù là không có hoạn quan ảnh hưởng, chỉ là quyền thần thì đủ bọn hắn ăn một hồ. Nhìn như vậy đến, kỳ thực hoạn quan nguy cơ ngược lại đây quyền thần nguy cơ càng tốt hơn một chút. Rốt cuộc hoạn quan bọn hắn còn có thể làm một cái khôi lỗi hoàng đế, hoàng vị còn đang ở đại đường mạch này trong tay. Thế nhưng nếu như là quyền thần lời nói như vậy, kết cục thì không đồng dạng. Đến lúc đó bọn hắn có thể trực tiếp thì độc thủ lật đổ đại đường, chính mình làm hoàng đế. Rốt cuộc thái giám không có có hậu đại, thế nhưng những kia quyền thần không giống nhau, bọn hắn làm sao có khả năng không có có hậu đại đâu. Khi bọn hắn xuất quân xâm nhập hoàng đế tẩm cung lúc, lại nhìn thấy Đường Tuyển Tông đã băng hà, cung nữ thái giám cũng tại hoàng đế bên cạnh khóc thút thít, Vương Tông Thực càng thêm xác định chính mình nhận được sắc lệnh là giả, thế là liền phái người đem giả chuyển thánh chỉ Vương Quy Trường ba người tóm lấy. Biến cố bất thình lình, nhường Vương Quy Trường ba người trở tay không kịp, mặc dù chống cự một phen, nhưng bởi vì binh lực chênh lệch quá lớn rất nhanh liền thua trận. Mặc dù bọn hắn hành động là Đường Tuyển Tông tự ý, nhưng chuyện này là bí mật tiến hành, mà Đường Tuyển Tông hiện tại vậy băng hà, bọn hắn hết đường chối cãi, chỉ có thể thừa nhận chính mình giả chuyển thánh chỉ, cầu xin Vương Tông Thực tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng bọn hắn khẩn cầu cũng không có đưa đến tác dụng, Vương Tông Thực sớm đã đem bọn hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, 083 lúc này liền đem bọn hắn xử tử. Vương Quy Trường ba người sau khi chết, Vương Tông Thực liền lấy được hoàng cung quyền khống chế, thế là hắn phái người đem ở lại tại Thập Lục Vương Trạch bên trong Lý Thôi tiếp vào trong cung, đồng thời vì Đường Tuyển Tông danh nghĩa ban bố di chiếu, xác lập vận vương Lý Thôi làm thái tử, đồng thời nhường thái tử giáng quốc. Tại năm thứ hai, an táng tốt Đường Tuyển Tông về sau, Lý Thôi liền kế vị lên ngôi, là vì Đường Ý Tông, cải nguyên Mạn Thông. Mạn Thông cái này niên hiệu nghe nói là xuất từ Đường Tuyển Tông một thủ khúc, trong đó có một câu hải nhạc kiến Mạn Thông câu. Bởi vậy Đường Ý Tông tại kế vị lúc, vậy muốn trở thành giống phụ thân giống nhau minh quân. 37 là 20 linh đủ ngươi nhị chết không nổ bộ sơn. Chương 1134, theo đồng đội vĩnh viễn chỉ có chính mình bên này có. Chương 1134, theo đồng đội vĩnh viễn chỉ có chính mình bên này có. Còn muốn làm minh quân. Mọi người thấy này, trong lòng giống như lại vô số lời nói muốn châm biếm. Nhìn như vậy tới, nếu như ban đầu, người kia không muốn làm một vị hoàng đế tốt, nói không chừng cũng không trở thành đem đại đường tích xúc bại quang. Không sợ phú nhị đại nằm ngửa, liền sợ phú nhị đại phải cố gắng a. Bọn hắn thấy cảnh này sau đó, đột nhiên nhớ tới đại minh đại danh chiến thần Chu Kỳ Trấn. Nếu như làm lúc Chu Kỳ Trấn lựa chọn làm một ngu ngốc hoàng đế, nói không chừng đại minh quốc lực cũng sẽ không suy yếu đến trình độ kia. Nhưng hắn chỉ là tại kế vị lúc còn nhớ phụ thân, tại sau đó chấp chính tiếp sống bên trong, cũng không nhìn thấy mảy may Đường Tuyển Tông ảnh tử. Thậm chí mới Đường Thư tác giả đối với Đường Ý Tông đánh giá là vì ngu ngốc lần lượt mà Đường Ý Tông kế vị sau lại có thế nào biểu hiện. Đường Ý Tông kế vị sau làm chuyện thứ nhất, liền đem trước đây không có đồng ý hắn kế vị tể tướng xử tử, mặc dù đạo này ra ngoài tư đoán mệnh lệnh cuối cùng không có bị chấp hành. Nhưng mà Đường Ý Tông cũng không ngừng thay đổi tể tướng, hắn ở đây vị 10 trong 4 năm, tổng cộng dùng 21 vị tể tướng, đồng thời phần lớn đều là không có thành tựu người, hay là yêu tài như mạng người. Đăng cơ sau Đường Ý Tông đối với chính vụ cũng không có hứng thú, bởi vậy hắn bài miễn tể tướng lệnh Hồ Đạo, đổi nhiệm Bạch Mẫn Trung là tể tướng. Bạch Mẫn Trung là tiền triều lão thần, tại vào triều lúc không cẩn thận té bị thương, cho nên bị bệnh liệt giường không cách nào làm việc, nhiều lần thượng tấu muốn nghỉ việc, nhưng cũng không có đạt được Đường Ý Tông phê chuẩn. Bạch Mẫn Trung bị bệnh liệt giường vừa vặn phù hợp Đường Ý Tông tâm ý, bởi vì này dạng hắn là có thể mượn cớ không để ý tới triều chính, cho dù là cùng cái khác tể tướng bàn bạc chính vụ vậy là qua loa cho xong. Trong lúc này gián quan Vương Phổ từng đối với Đường Ý Tông tiến hành khuyên can, nhưng này lại làm cho Đường Ý Tông bất mãn hết sức, thế là liền đem Vương Phổ giáng chức, điều đến nơi khác làm huyện lệnh. Dựa theo đường triều chế độ, gián quan luận chuyện không nên bị giáng chức khiển trách, bởi vậy đạo mệnh lệnh này không có phát ra. Đường Ý Tông liền đem việc này giao cho tể tướng nhóm xử lý, nhưng khiến người ngoài ý là những kia tể tướng đều đồng ý đem Vương Phổ giáng chức. Từ đó có thể thấy, Đường Ý Tông thời kỳ tể tướng căn bản không để ý quốc gia thể chế, bọn hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Đồng thời tại làm lúc, tể tướng tham ô tham nhũng hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, đem hữu dụng quan viên ra bên ngoài bên cạnh đuổi đi, đem những kia tham ô tham nhũng quan viên lưu lại. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này sau đó, lập tức thì kinh ngạc. Tình huống này, đơn giản chính là để người chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy a. Trên thế giới lại có nhân tài như vậy. Nếu như địch nhân của hắn trong, những người thống trị kia cũng là như vậy người, có thể mỗi lần chiến đấu cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết. Đáng tiếc các loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh tại chính mình trên thân thể người, xưa nay sẽ không xuất hiện tại địch trên thân thể người. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Mạn Thông 5 năm, tể tướng Lộ Nham kết bè kết cánh, thu hối lộ, nhiều được không, tiền tốt, pháp sự tình, đồng thời còn đem chính vụ giao cho mình thuộc hạ biên hàm xử lý. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thuộc hạ của hắn biên hàm vậy tham ô, thu lấy không ít hối lộ. Đâm từng có một vị gọi Trần Bản Tẩu quan viên hướng Đường Ý Tông báo cáo, hắn nói nếu như dò xét nhà của biên hàm, có thể đạt được quốc gia 2 năm quân phí. Từ đó có thể thấy, vẹn vẹn là một cái thuộc hạ vốn liếng cư như vậy dày, kia thân làm tể tướng Đường Nham chẳng phải là phú khả địch quốc. Chương 1135, thích khen thưởng còn thích sĩ diện hoàng đế. Chương 1135, thích khen thưởng còn thích sĩ diện hoàng đế. Nhưng Đường Ý Tông cũng không có tin vào Trần Bản Tẩu lời nói, còn đem hắn khiển trách một chầu, từ đó về sau không còn có người dám nói. Bởi vậy đường triều quan viên mục nát hiện tượng càng thêm nghiêm trọng, Trường An dân chúng trong thành thậm chí đem Tào Sát, Dương Thu, Lộ Nham mấy vị tể tướng tên tập kết một ca khúc giao, sát thực bất kể chuyện, tiền tài vẫn được thu. Thương nhân cũng mặc kệ, hàng lộ khi nào dừng. Đường Tiên Tông mặc dù đem đường triều xu hướng suy tàn lôi trở lại quỹ đạo, nhưng đường triều cũng không có khôi phục dĩ vãng phồn vinh, lúc này quan viên tham ô tham nhũng cũng là đường triều đi về phía diệt vong nguyên nhân một trong. Đường Ý Tông không chỉ lười biếng triều chính, phân công bể tôi tầm thường, còn xa vào vui đùa, thích xếp đặt tiến hội, là âm nhạc kẻ yêu thích. Đường Ý Tông tại vị trong lúc đó, mặc dù mỗi ngày đều vào triều, không tám ba nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút, hắn đối với triều chính cũng không có hứng thú. Mỗi khi hạ triều về sau, thì trong cung tổ chức tiến hội, mỗi ngày một tiểu yến, ba ngày một đám yến. Tại chế biến tiệc, Đường Ý Tông trừ ra uống rượu, còn thích quan sát vui người biểu diễn, một tiên cũng không thể không nghe âm nhạc. Đồng thời chỉ cần hắn nghe phải cao hứng, tiện tay ban thưởng chính là hơn ngàn quan tiền. Trong cung vẫn sẽ phiền chán, thế là hắn liền thường thường du tẩu cùng vùng ngoại ô hành cung biệt quán. Mọi người thấy nơi này đều là không còn gì để nói. Gia hỏa này, tinh khiết ngốc thiếu a. Người bình thường đang nghe đại thần nghĩ muốn giúp đỡ quản lý tham ô tham nhũng vấn đề, không là cần phải vui vẻ sao? Dù là không độc thủ, tùy tiện uy hiếp một chút, chí ít cũng được, nhường những kia tham ô tham nhũng quan viên hơi thu liễm một chút, nhường quốc gia kinh tế hình thế hơi biến tốt một chút. Duyệt, di lưu áo khí Y23 vong trôi qua bắt kết quả giá hỏa này ngược lại tốt. Hắn hết lần này tới lần khác chính là không muốn làm như thế. Thậm chí ngay cả giả bộ một chút cũng không nguyện ý còn trách cứ những kia nghĩ phải giải quyết tham ô tham nhũng vấn đề quan viên. Này không phải liền là nói cho những kia tham ô tham nhũng quan viên, các ngươi tùy tiện tham ô. Dù sao ta mặc kệ. Dưới tình huống như vậy, quốc gia hình thức làm sao có khả năng chuyển biến tốt đẹp. Dạng này vương triều, chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, gia hỏa này mặc kệ những kia tham vệ lăng nhị ngươi dịch tham ô thôi ngươi ô quan viên coi như xong. Hắn lại, à hệ cả. Nhưng còn cả ngày tùy tiện khen thưởng, thật coi chính mình vương triều tiền là gió lớn thổi tới. Cho dù là hiện tại Đại Minh kinh tế hình thế một mảnh tốt đẹp, có thể hết lần này tới lần khác Chu Nguyên Chương cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Gia hỏa này ngược lại tốt, thật sự coi chính mình đại đường quốc kho lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đâu. Không có ai biết hắn sắp xếp hành trình, bởi vậy hành cung bên trong quan viên mỗi ngày đều muốn chuẩn bị thích ăn ngon, cùng với nhạc sĩ tùy thời chuẩn bị tiếp đại hoàng đế. Tùy hành thân vương cũng muốn chuẩn bị tốt tọa kỵ, bởi vậy Đường Ý Tông tùy thời đều có thể dẫn đầu bọn hắn ra ngoài. Theo tư trị thông giám bên trong ghi chép, Đường Ý Tông mỗi lần xuất hiện, mang theo tùy tùng nhiều đến 10 vạn người, chỗ tốn hao chi phí khó mà tính toán. Ngoài ra, Đường Ý Tông hay là một vô cùng tốt mặt mũi hoàng đế. Điểm này theo hắn tôn hiệu cũng có thể thấy được đến, tôn hiệu là vì hiện lộ rõ ràng hoàng đế công đức, mỗi lần hoàng đế gia tăng tôn hiệu, đều nhất định muốn cử hành thịnh đại nghi thức. Tại Mạn Thông 3 năm, đám đại thần cho Đường Ý Tông thêm tôn hiệu là Duệ Văn Minh Thánh Đức hoàng đế. Nhưng Đường Ý Tông lại cũng không thỏa mãn, hắn cảm thấy quá ngắn, thế là đến Mạn Thông 12 năm, hắn cho mình lên một thập nhị chữ tôn hiệu Duệ Văn Oai Hùng Minh Đức đến nhân đại thánh rộng hiếu hoàng đế. Chương 1136, trời sinh phản cốt hoàng đế. Cái gì đều muốn ngược lại. Chương 1136, trời sinh phản cốt hoàng đế. Cái gì đều muốn ngược lại. Phải biết, tại đường triều không có hoàng đế tại khi còn sống cho mình thêm tôn hiệu, Đường Thái Tông Lý Thế Dân tôn hiệu cũng bất quá mới 10 cái chữ. Bởi vậy tại tôn hiệu thượng có thể cùng Đường Ý Tông so sánh chỉ có Đường Huyền Tông cùng Đường Vũ Tông, bọn hắn có thập tứ chữ tôn hiệu. Tôn hiệu mặc dù nhanh gặp phải Huyền Tông cùng Vũ Tông, nhưng ở phương diện thành tích, Đường Ý Tông ngay cả Vũ Tông vậy so ra kém. Không chỉ như vậy, Đường Ý Tông cũng có hắn tôn giáo tín ngưỡng. Đường Ý Tông cũng không thờ phượng đạo giáo, cho nên hắn không có vì phục dụng đan dược chết bất đắc kỳ tử, hắn thờ phụng là Phật giáo. Phải biết Đường Vũ Tông tại vị thời kỳ vì thờ phụng đạo giáo, cho nên tiến hành diện Phật hành động, phá hủy tất cả lớn nhỏ chùa miếu hơn 4 vạn tọa. Mọi người thấy nơi này đã có chút ít đê. Nhìn như vậy tới, tên phế vật này hoàng đế còn cho là mình là thiên cổ nhất đế đâu? Chẳng lẽ nói hắn ngay cả chuyện của mình làm là chính xác còn là sai lầm, cũng không có lý giải sao? Này thật đúng là không có não a. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, hình như vậy rất bình thường. Nếu như người này không phải một cái kẻ ngu lời nói, làm sao có khả năng ngay cả trung thần cùng gian thần cũng không phân rõ đâu? Rất rõ ràng, hắn kỳ thực vậy không phải cố ý muốn để cho mình vương triều suy yếu. Chẳng qua, đầu óc của hắn thật sự là không tốt. Với lại, người này còn thích cùng hắn những cái kia liệt tổ liệt tông ngược lại. Người ta muốn nhường vương triều biến tốt, hắn liền muốn nhường vương triều trở nên kém. Những người khác trọng dụng trung thần, hắn trọng dụng gian thần. Hiện tại, những người khác diệt trừ Phật giáo chùa miếu, hắn liền tín ngưỡng Phật giáo. Trời sinh phản cốt, nghịch tử a. Lẽ nào hắn không biết, chùa miếu những kia tăng nhân cả đám đều không theo chuyện sản xuất công tác, là một loại đối với sức lao động lãng phí sao? Mãi đến khi Đường Tiền Tông kế vị, chùa miếu mới dần dần khôi phục. Mà Đường Ý Tông kế vị về sau, rộng xây Phật tự, tượng Phật, bố thí tiền tài vô số, đồng thời đại xử lý Phật hội, đối với Phật giáo phát triển làm ra cống hiến to lớn. Nhưng cũng đúng, một cử động kia đối với đường triều kinh tế sản sinh to lớn ảnh hưởng. Phật giáo hưng khởi, Phật kinh nhu cầu vậy cực lớn, bởi vậy in ấn Phật trong khoảng thời gian này phát triển đột nhiên tăng mạnh. Lúc này trên thế giới hiện có sớm nhất ấn loát phẩm một trong kim cương kinh chính là Mạn Thông 9 năm sản phẩm. Không cầu hoa tươi không Mạn Thông thập tứ năm 3 tháng, Đường Ý Tông lại phái người đến Phượng Tường pháp môn tự đem Phật cốt nên vào trong cung, cho dù đại thần đủ kiểu khuyên can, Đường Ý Tông cũng không dành để ý. Theo kinh thành đến pháp môn tự đường xá dài tới 300 dặm, nên đón Phật cốt đội ngũ ngày đêm tập kích bất ngờ, mãi đến khi tháng 4 mới chạy về Trường An. 300 dặm. Không mọi người đã tê. Này đãi ngộ vậy thật tốt quá a. Chỉ sợ, liền xem như tiễn hắn cha thi thể, đều không có tiễn xa như vậy quá a. Nhìn như vậy đến, tại vị hoàng đế này trong lòng, tín ngưỡng này có thể so sánh cha hắn nặng muốn thêm. Phật cốt vào kinh thành lúc, Đường Ý Tông dùng cấm quân đảm nhiệm duyệt gợn lưu lên doanh nhị bát đi 43 ỷ vào, nên tiếp đội ngũ dài tới mấy chục dặm, thanh thế to lớn. Sau đó, Đường Ý Tông liền đem Phật cốt nên vào trong cung, cung cấp nuôi dưỡng cùng bái, đồng thời chiêu mộ rất nhiều cao tăng, tất cả hoàng cung cũng như là một tòa chùa miếu. Nhưng Phật cốt dường như cũng không có cho Đường Ý Tông đem lại phúc ấm, tại 2 tháng sau hắn liền bệnh nặng, ngắn ngủi 1 tháng, bệnh tình của hắn thì chuyển biến xấu đến nhường thái y thúc thủ vô sách, đến vô lực hồi thiên tình trạng. Lực. Chương 1137, trên đời nào có để ý phàm nhân cực khổ Phật. Chương 1137, trên đời nào có để ý phàm nhân cực khổ Phật. Màn thông thập tứ năm ngày 19 tháng 7, Đường Ý Tông liền băng hà tại Hàm Linh Điện bên trong, thượng thọ 41 tuổi. Hắn là đường triều trong lịch sử nổi tiếng một phần, cũng là đường triều cái cuối cùng vì trưởng tử thân phận kế vị, bình an vượt qua chính trị kiếp sống hoàng đế. Nhưng cũng tức là, vị này quân vương lười biếng triều chính, không muốn phát triển, nhường nguyên bản khôi phục một tia sinh cơ đường triều lại lần nữa lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Lẻ 83. Giá hỏa này rốt cục treo. Mọi người giờ phút này chỉ cảm thấy tâm trạng sung sướng. Rốt cuộc, người này thật sự là không thích hợp làm hoàng đế. Nhất là Chu Nguyên Chương. Bản thân hắn cũng là hoàng đế. Cùng dạng này nhân vi ngũ, thật sự là nhường hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Gia hỏa này đoán chừng cũng là biết mình tuổi thọ không dài, cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy hoang đường sự việc. Một bên Chu Tiêu nhịn không được cảm khái một câu. Những người khác nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Người này khẳng định là biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Sau đó lại không nghĩ dễ dàng như vậy liền chết. Bởi vậy, mới đưa hy vọng ký thác vào tín ngưỡng bên trên. Đáng tiếc. Này cái gọi là Phật, chẳng qua là hư giả thôi, làm sao lại thực hiện nguyện vọng của hắn. Hắn cũng không nghĩ một chút. Thiên hạ vô số nghèo khổ bách tính đều đã đối với này cái gọi là Phật quỳ lạy bao nhiêu lần, kết cục sau cùng làm sao? Cuộc sống của bọn hắn qua thế nào? Vẫn như cũng là khổ. Với lại qua nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là hắn là hoàng đế, chẳng lẽ nói thì cùng bách tính khác nhau ở chỗ nào sao? Trên thế giới nào có sẽ để ý phạm nhân cực khổ Phật? Mọi người cũng không có quá mức để ý điểm này, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đường Hy Tông Lý Huyên, hắn là đại đường vương triều người thứ 19 hoàng đế, phụ thân của hắn là Đường Ý Tông Lý Thôi. Mẹ đẻ là Huệ An hoàng hậu Vương thị. Vị này đại đường vương triều người thứ 19 hoàng đế Ước Lâm Ý Nghê bốn đâu nhận việc đem nhóm trò chuyện, tại vị 15 năm, lại tại bên ngoài phiêu bạt 8 năm, bị người đời gọi là chỉ còn trên danh nghĩa đại đường tiên tử. Đường Ý Tông Lý Thôi quý phi Vương thị tại Trường An Đông nội sinh hạ một đứa con, bị Đường Ý Tông Lý Thôi đặt tên là Lý Nghiễm, cũng được phong làm phổ vương. Khi Tông Huệ Thánh cung định hiếu hoàng đế Mỹ Uyên, Ý Tông con thứ 5, mẫu nói Huệ An hoàng hậu Vương thị không mặn thông 3 năm ngày 8 tháng 5 sinh tại Đông Trong. Sơ phong phổ vương, tên Nghiễm. Đường Ý Tông Lý Thôi là một đêm thủ chuyên nghiệp trong cung thích hàng đêm sinh ca, tại ngoài cung thích tuần hành mua vui, này liền khiến cho hài đồng thời đại Lý Nghiễm mưa dầm thấm đất cùng phụ thân hắn một dạng, đã trở thành một yêu thích vui của người. 41 tuổi Đường Ý Tông Lý Thôi bệnh giữ quân thân, cũng không lâu lắm thì chết bệnh tại trong tập cung. Đường Ý Tông Lý Thôi chết bệnh về sau, cung trong vì điển lệnh tư cầm đầu hoạn quan vì có thể khống chế triều chính đại quyền, liền quyết định phế trưởng lập ấu đem năm gần 12 tuổi phổ vương Lý Nghiễm thôi trên đế vị. Làm lúc hoạn quan điển lệnh tư lưu được sâu 2.0, Hàn Văn hẹn đám người phái người đem 12 tuổi phổ vương Lý Nghiễm dẫn tới trong hoàng cung, sau đó uy bức lợi dụ hắn ở đây Đường Ý Tông Lý Thôi linh cứu chức vào chỗ xưng đế. Cứ như vậy, 12 tuổi phổ vương Lý Nghiễm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa leo lên đế vị. Lý Nghiễm leo lên đế vị sau đó, tại hoạn quan điển lệnh tư lưu được sâu, Hàn Văn hẹn đám người yêu cầu phía dưới đem tên cải thành Lý Huyên, lịch sử xưng hô làm Đường Hy Tông. Chương 1138, chức nghiệp trò chơi người chơi hoàng đế. Chương 1138, chức nghiệp trò chơi người chơi hoàng đế. Đường Hy Tông Lý Huyên vào chỗ xưng đế lúc chỉ có 12 tuổi, căn bản không có bất luận cái gì trị quốc lý chính năng lực, vì điện lệnh tư cầm đầu đám hoạn quan liền để 12 tuổi Đường Hy Tông Lý Huyên tướng quân chính đại quyền giao tại trên tay của bọn hắn. Còn nhường Đường Hy Tông Lý Huyên cho bọn hắn cao quan chức vị quan trọng, mà Đường Hy Tông Lý Huyên làm một cái hài tử, cho rằng điện lệnh tư những người này là vì giúp mình chia sẻ áp lực, liền dựa theo điện lệnh tư nói tới, không chỉ cho bọn hắn cao quan chức vị quan trọng, còn đem quân chính đại quyền giao cho điện lệnh tư những thứ này hoạn quan trong tay. Nay liền khiến cho thời kỳ này đại đường vương triều lớn nhỏ quyền quyết định cũng do vì điện lệnh tư cầm đầu hoạn quan thế lực định đoạt. Mọi người thấy nơi này đều là nhịn không được nhíu lông mày. Một thập nhị tuổi hải tử có thể gánh chịu được cục diện như vậy sao? Chỉ sợ là có chút treo a. Không có gì ngoài ý muốn, này sóng đoán chừng lại muốn lạnh. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Mà 12 tuổi Đường Hy Tông Lý Viên tướng quân chính đại quyền giao cho điện lệnh tư những thứ này hoạn quan trong tay về sau, liền bắt đầu chính mình du hí cuộc đời. Trong hoàng cung, 12 tuổi Đường Hy Tông Lý Viên mỗi ngày trừ ra chọi gà, cực nga bên ngoài chính là kỵ sạn, hạ cờ bay, đánh ngựa cầu, tóm lại, Đường Hy Tông Lý Huyên đem một vị mưu cầu danh lợi chơi trò chơi đế vương biểu hiện ra là phát huy vô cùng tinh tế. Có một ngày, Đường Hy Tông Lý Huyên đối với vì chính mình biểu diễn đào kép thạch giá trư, Dương Dương tự đã nói, hiện tại kỳ thi khoa cử bên trong nếu như xây dựng đánh bóng tiến sĩ khoa khảo thử, chấm nhất định sẽ cao chúng trạng nguyên. Thạch giá trư nghe xong, giả trang ra một bộ vô cùng kinh ngạc dáng vẻ, sau đó nói, bệ hạ, nếu như ngươi gặp được Niêu Thuấn dạng này có đạo minh quân làm lễ bộ thị lang chủ khảo lời nói, bệ hạ rất có thể không được chọn. Mọi người thấy này, đều là khỏe miệng có chút co lại. Nhìn tới đúng là cái trước hoàng đế con trai. Hai người đều là một tính cách, hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, căn bản thì không biết mình là cái gì mặt hàng. Con mười phần tự cho là đúng. Đường Hy Tông Lý Huyên nghe xong lời này, cảm thấy Thạch Gia Chư lời nói ngụ ý, chuyện có chỗ chỉ có thể mặt lộ mỉm cười, làm dịu lúng túng, đem chuyện này cho dẫn đi. Mà chuyện này lại là Đường Hy Tông Lý Huyên thèm muốn hưởng thụ ví dụ thực tế, tại hắn ở đây bị 15 năm trong lúc đó, nhiều lần có trình diễn, lệnh Đường Hy Tông Lý Huyên đã trở thành đại đường vương triều trong lịch sử có tên tuổi chơi trò chơi hoàng đế. Bởi vì Đường Hy Tông Lý Huyên không để ý tới triều chính, đem trị quốc lý chính đại quyền giao cho hoạn quan trong tay, này liền khiến cho triều cục hỗn loạn không chịu nổi, dân gian bách tính khổ không thể tả. Hoàng sao 083 đám người phất cờ khởi nghĩa, nhấc lên đường mạt khởi nghĩa nông dân triều cường, mà Đường Hy Tông Lý Huyên thì đối với cái này không hiểu rõ tình hình, tiếp tục trong hoàng cung trò chơi mua vui. Hoàng sao xuất lĩnh khởi nghĩa nông dân quân công phá đồng quan sau đó, trong cung chơi trò chơi Đường Hy Tông Lý Huyên mới được biết tình huống, đối với cái này thấp thỏm lo âu, lúc này tìm thấy đại hoạn quan Điền Lệnh Tư nhu cầu đối sách, Điền Lệnh Tư cho Đường Hy Tông Lý Huyên nghĩ kế, dưới mắt chỉ có trốn hướng xuyên dù, mới có thể mở này nguy cơ cục diện. Mà Đường Hy Tông Lý Huyên thấy dưới mắt không có biện pháp giải quyết tốt hơn, liền nghe theo đại hoạn quan Điền Lệnh Tư đề nghị, tại 500 ngự lâm quân dưới hộ vệ, thoát đi kinh sư Trường An, một đường trốn hướng xuyên thuộc chi địa. Chương 1139, đại đường hoàng đế trong chạy trốn. Gặp chuyện không đúng liền đi đường. Chương 1139, đại đường hoàng đế trong chạy trốn. Gặp chuyện không đúng liền đi đường. Cùng lúc đó, Đường Hy Tông Lý Huyên thoát khỏi kinh sư Trường An không lâu sau, Hoàng Sào liền dẫn khởi nghĩa quân mênh mông quần quận giết vào Trường An thành, cũng sau đó thành lập chính quyền, có thể Lý Đường chính quyền lung lay sắp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa. Đường Hy Tông Lý Huyên tại xuyên thuộc chi địa dòng dã tránh né 4 năm lâu, tại đây 4 năm trong lúc đó, Đường Hy Tông Lý Huyên điều động các nơi phiên trấn tiết độ sứ, đối với Hoàng Sào khởi nghĩa quân triển khai một vòng lại một vòng phản kích, mà đang phản kích trong quá trình, Hoàng Sào xuất lĩnh khởi nghĩa quân nội bộ đã xảy ra không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Hoàng Sào dưới trướng tướng lĩnh Chu Ôn bởi vậy lâm trận phản chiến, uy hàng được quân, này liền khiến cho Hoàng Sào trên tay khởi nghĩa quân nguyên khí đại thường, mà Đường Hy Tông Lý Huyên thì thừa cơ tập kết binh lực, cho Hoàng Sào một kích chí mạng. Hoàng Sào tại Sơn Đông Thái An Hổ Lang Cốc bên trong binh bại tự sát, Hoàng Sào sau khi chết, Đường Hy Tông Lý Huyên mới dám về đến xa cách đã lâu kinh sư Trường An, về đến Trường An về sau, Đường Hy Tông Lý Huyên nhìn tàn bại không chịu nổi đường đi cùng hoàng cung, mười phần thương cảm. Lúc này Đường Hy Tông Lý Huyên trải qua 9 năm Hoàng Sào làm loạn, tư tưởng thượng thành thục không ít, muốn thoát khỏi đại hoạn quan Điền Lệnh Tư, có thể tự mình chấp chính, nhưng bất đắc dĩ thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách lật về cục diện, thoát khỏi Điền Lệnh Tư, này liền khiến cho Đường Hy Tông Lý Huyên vì thế đau buồn phẫn nộ không thôi. Đại hoạn quan Điền Lệnh Tư cùng hai đại tiết độ sứ Vương Trọng Đinh, Lý Khắc Dụng trở mặt, hai bên xung đột vũ trang. Vương Trọng Đinh, Lý Khắc Dụng dưới trướng quân đội tức chiến lược cực mạnh, tuần tự đánh tan Chu Mân cùng Lý Dương Phủ quân đội, sau đó lại đánh tan Thần Sách quân, thẳng bức kinh sư Trường An. Đại hoạn quan Điền Lệnh Tư thấy này cục diện, đành phải mang theo Đường Hy Tông Lý Huyên trốn hướng vượt tường. Mọi người thấy nơi này không còn gì để nói, con hàng này trừ ra chạy trốn bên ngoài, còn biết cái gì cái khác kỹ năng sao? Hoàn toàn nhìn không ra a. Gia hỏa này và gọi là Lý Hoàn, còn không bằng trực tiếp gọi là Lý chạy trốn. Gặp được địch nhân, phản ứng đầu tiên không phải đối kháng, mà là trực tiếp đi đường. Tên gia hỏa như vậy, cũng xứng làm một hoàng đế. E là cho dù là làm một quan viên, cũng không đủ tư cách đi. Chẳng qua mọi người đối với cái này kỳ thực ngược lại cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ trước đó, liền đã nhìn ra, vị hoàng đế này là thật một đầu óc có vấn đề hoàng đế. Dù sao có thể làm ra như vậy hành vi hoàng đế. Đầu óc không có hố, bọn hắn là thật có chút không nhiều tin tưởng. Đâm. Sau đó các nơi phiên trấn tiết độ sứ xa vào đến trộn lẫn trong chiến đấu, là hoàng đế Đường Hy Tông Lý Huyên đối với Vương Trọng Đình và phiên trấn tiết độ sứ tiến hành lôi kéo, sau đó mệnh Vương Trọng Đình và phiên trấn tiết độ lắng lại cuộc phân tranh này, cuộc phân tranh này bị lắng lại về sau, Đường Hy Tông Lý Huyên liền nhân cơ hội này đem đại hoạn quan Điền Lệnh Tư tiến hành bại xích, sứ được bản thân cuối cùng có thể thân chính. Đường Hy Tông Lý Huyên vốn cho rằng lần này phân tranh sau khi chấm dứt, chính mình liền có thể trở về kinh sư, nhưng lệnh hắn vạn lần không ngờ, tiền tốt là các nơi phiên trấn tiết độ sứ lại hắn trở về Trường An trong quá trình xung đột vũ trang, này liền khiến cho Đường Hy Tông Lý Huyên mười phần lo sợ, cả ngày lẫn đêm ăn không ngon, ngủ không ngon, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút. Bị bệnh Đường Hy Tông Lý Huyên cuối cùng toại nguyện lại một lần nữa về tới xa cách đã lâu kinh sư Trường An, chẳng qua về đến Trường An không bao lâu, vị này bên ngoài phiêu bạt mấy năm đại đường thiên tử liền tại Võ Đức Điện Long Ngự Quy Thiên, lúc năm 27 tuổi. Chương 1140, thằng xui xẻo hoàng đế Lý Soạn. Chương 1140, thằng xui xẻo hoàng đế Lý Soạn. Nhị ức tham vê đốt u cửu liếu xóa y bốn y. Bởi vì sợ, cho nên ăn không ngon ngủ không ngon. Mọi người đã hơi choáng. Trong lịch sử, những hoàng đế này sao một đây một còn dở hơi. Nay tính là cái gì kiểu chết? Bị dọa chết sao? Chẳng qua giờ phút này Chu Nguyên Chương đã bị cái này vô liêm sỉ hoàng đế làm cho có chút phiền. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ tiếp tục xem tiếp, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Thiên nhân, để cho chúng ta xem xét kế tiếp phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, không trung phân tích một chút thì phát sinh biến hóa, biến thành kế tiếp phân tích. Hắn là hoàng đế, lại bị thái giám cùng phiên trấn thay phiên bắt nạt, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hai lần nhốt phòng tối, cuối cùng bản thân hắn bị loạn đao chém chết, nhi tử toàn bộ bị giết hại. Cái này không may hoàng đế chính là Đường Chiêu Tông. Trên thực tế, Đường Chiêu Tông không chỉ có là đường triều thảm nhất hoàng đế, tại tất cả trong lịch sử cũng là có ít không may hoàng đế. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Lại là tất cả đại đường thảm nhất hoàng đế sao? Chẳng lẽ nói trước đó những hoàng đế kia còn chưa đủ thảm? Mọi người đột nhiên đối với tiếp xuống nội dung có chút hiếu kỳ. Đường Chiêu Tông Lý Diệp là Đường Ý Tông Lý Thôi con thứ 7, sinh ra ở Mạn Thông 8 năm. Năm tuổi năm đó, hắn được phong làm Thọ Vương. Nay bản thân liền là cái ngược lại, A Hệ Ca, nấm mốc vương hảo, Đường Chiêu còn có một cái Thọ Vương, hắn chính là Dương Quý Phi đời thứ nhất trượng phu Lý Mội. Lý Diệp thiên tư thông minh, từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, là lúc ấy danh vọng rất cao hiền vương. Đáng tiếc, hắn sinh ra ở Đường Mạn. Lúc này đại đường vương triều, đảng tranh kịch liệt, phiên trấn các cứ, hoạn quan chuyên quyền, vong quốc dấu hiệu hết sức rõ ràng. Mạn Thông thập thứ 5, Lý Diệp 6 tuổi, cha hắn Đường Ý Tông chết bệnh. Đại thái giám Điền Lệnh Tư ủng hộ 11 tuổi Lý Nguyên kế vị, là vì Đường Hy Tông. Đường Hy Tông là nổi tiếng hôn quân, tại vị trong lúc đó làm sàng làm bậy, có tất cả hôn quân đặc thủ. Đường Hy Tông kế vị năm thứ 2, bạo phát vương tiên tri khởi nghĩa. Càn phù 2 năm tháng 6, Hoàng Sào khởi binh hưởng ứng vương tiên tri khởi nghĩa. Nổi tiếng khởi nghĩa Hoàng Sào mở màn. Khởi nghĩa Hoàng Sào nháo đằng 10 năm, mãi đến khi Trung Hòa 4 năm tháng 6, mới bị Đường Triều dập tắt. Khởi nghĩa Hoàng Sào đối với Đường Triều tạo thành chính trị, quân sự, kinh tế tam vị nhất thể đã kích chí mạng, đem đại đường vương triều quay cái rối tinh rối mù. Đường hướng trung ương năng lực quản chỗ chỉ còn Hà Tây, Sơn Nam, Kiếm Nam, Linh Nam Tây đạo mấy chục châu, Đường Triều bước vào phiên chấn đại hôn chiến thời đại. Quang Khải năm đầu, Hoạn Quan Điền Lệnh Tư cùng Chu Mân, Lý Xương Phủ hướng Vương Trọng Đinh khai chiến. Vương Trọng Đinh cầu cứu tại Thái Nguyên Lý Khắc Dụng, Vương Lý hai người liên thủ đại bại Chu Mân cùng Lý Xương Phủ, tiến sát Trường An. Đường Triều triều đường quân đại bại, Đường Hy Tông tại Điền Lệnh Tư lôi cuốn hạ chạy trốn tới Phượng Tường. Mãi đến khi Văn Đức năm đầu tháng 2, Đường Hy cũng một thất chuyện ô cửu tông tài về đến Trường An, Đường Triều thống trị chỉ còn trên danh nghĩa. Mùng 6 tháng 3, Đường Hy Tông băng hà, có thể nói là bị dọa chết. Mùng 8 tháng 3, Lý Diệp tại Hoạn Quan Dương Phục cung ủng hộ dưới, chính thức vào chỗ, là vì Đường Chiêu Tông. Mọi người thấy nơi này, cũng là khẽ gật đầu. Nhìn như vậy đến, tại tên kia chết về sau, như thế một đại đường thằng xui xẻo hoàng đế, cũng kém không nhiều mở màn. Bất quá, hoàng đế này sở dĩ không may, chủ nếu là bởi vì cái trước hoàng đế Hố Nhi Tử a. Chương 1141, Hố Nhi Tử hoàng đế, trong lịch sử số lượng không nhiều thằng xui xẻo. Chương 1141, Hố Nhi Tử hoàng đế, trong lịch sử số lượng không nhiều thằng xui xẻo. Kỳ thực ban đầu cho cái trước hoàng đế môi trường cũng không tính là lạ quá kém, mặc dù không nói được quá tốt, nhưng tổng thể mà nói, hay là có cơ hội có thể cứu vớt một chút. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này chính là muốn tìm đường chết, trực tiếp tống táng tiền nhân lưu lại nội tình, còn cho hậu nhân đào một cái hố to a. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Đường Chiêu Tông muốn cứu đại đường, hắn nhất định phải có quyền đầu tiên được vặn ngã Dương Phục Cung. Đường Chiêu Tông kế vị về sau, mặt ngoài đối với Dương Phục Cung khách khí, vụ trộm, lại nghị trăm phương ngàn kế thi hành kế hoạch, không có cách. Dương Phục Cung tay cầm binh quyền, ngang ngược càn rỡ. Đường Chiêu Tông cứu cứu Vương Côi nghĩ ra mặc cho tiết độ sứ, Dương Phục Cung trực tiếp phái thân tín của mình đem Vương Côi một nhà và người hầu toàn bộ chết lối, một chút mặt mũi cũng không để lại. Đường Chiêu Tông không thể nhịn được nữa, đối với Dương Phục Cung động sát tâm. Đường Chiêu Tông vậy không ngốc, hiểu rõ muốn giết chết Dương Phục Cung chỉ có thể chỉ lấy, không thể liều mạng. Đường Chiêu Tông sử xuất một chiêu kế ly gián. Dương Phục Cung có một con nuôi gọi Dương Thủ Lập, là hắn trong quân đội phụ tá đắc lực. Đường Chiêu Tông liền thiết kế để bọn hắn trở mặt thành thù. Cuối cùng thông qua làm việc, Đường Chiêu Tông thuận lợi trừ đi Dương Phục Cung. Dương Phục Cung sau khi chết, Dương Thủ Lập không có giá trị lợi dụng, cũng bị Đường Chiêu Tông giết chết, tạm thời giải quyết hoạn quan chuyên quyền vấn đề. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Muốn giết một tên thái giám rất khó sao? Hai người lúc gặp mặt, trực tiếp đi lên một đao không thế là xong. Không nên chỉnh tiền toái như vậy. Rõ ràng mười phần sự tình đơn giản. Nếu như đem chuyện này đổi được trên người của bọn hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp đem tên kia một đao chặt chính là. Chẳng lẽ nói một đối một tình huống, còn có thể đánh không lại kia hoạn quan? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, hình như hoàng đế này thân mình cũng là một tay trói gà không chặt ra hỏa. Kia không có việc gì. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt liếc mắt trông về trước phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Chí ít hiện tại, bọn hắn đối với vị hoàng đế này giác quan cũng không tệ lắm. Mặc dù nói đây là một thằng xui xẻo hoàng đế, thế nhưng hắn đúng là chăm lo quản lý, hy vọng có thể lập bàn cứu vớt đại đường à chẳng qua, rất hiển nhiên hắn kết cục sau cùng là thất bại. Không cầu hoa tươi không tiếp đó, Đường Chiêu Tông bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay phiên trấn, giải quyết phiên trấn cắt cứ vấn đề. Phiên trấn không phải dễ chơi, muốn đối phó bọn hắn, Đường Chiêu Tông đầu tiên phải có binh. Vấn đề ở chỗ Đường Triều Triều Đường Cấm Quân đã bị Vương Trọng Đinh, Lý Khắc Dụng cho triệt để phá hủy. Đường Chiêu Tông cắn răng một cái, dậm chân một cái, chiêu binh mãi mã, mở rộng Cấm Quân, gây dựng một chi binh lực 100.000 người Triều Đường Quân. Không không lúc này, Đường Chiêu Tông ra cái bại triều, đông tây hai mặt đồng thời xuất binh, đối phó tối không thành thật Trần Kính Tuyên cùng Lý Khắc Dụng. Mọi người cho dù đối với hoàn cảnh lúc ấy cũng không thể hiểu. Bất quá bọn hắn trong lòng đã toát ra một cái ý nghĩ. Này sóng có thể muốn lành lạnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là như vậy. Nếu không, này phân tích cũng không trở thành sẽ nói là bại chiêu. Văn Đức năm đầu ngày 24 tháng 12, Đường Chiêu Tông bổ nhiệm vì chiêu độ là hành dinh chiêu thảo sứ, dẫn binh xuất chinh, vang dội phạt Tây Xuyên chi dịch. Cùng lúc đó, Đường Chiêu Tông lại phái hàng tướng Chu Ôn cùng với Lý Quang Huy cùng Hách Liên Đạc đám người tổ kiến liên quân, thảo phạt Lý Khắc Dụ. Lực. Chương 1142, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chương 1142, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ban đầu, Tây tuyến chiến sự tương đối thuận lợi. Có thể chủ soái Vi Chiêu Độ thống quân bất lực, bị Vĩnh Bình quân Tiết Độ Vương Kiến Thâu Thiên hóa nhận, độc tài quân quyền. Mà đông tuyến thảm hại hơn, đường quân trước thắng sau bại, chiến sự đánh cho rất gian nan, rằng co không xong. Đại Thuận 2 năm, Đường Chiêu Tông hạ lệnh đình chỉ Tây tuyến chiến dịch, điều khiển Tây Trinh quân cứu viện Đông tuyến. Nhưng cánh chim đã phong Vương Kiến kháng mệnh bất tuần, bước bách Tây Trinh quân chủ soái vì một lẻ loi chiêu độ tự động hồi trung ương phục mệnh. Vương Kiến sau đó cắt đứt Tứ Xuyên cùng Đường Triều liên hệ, từ đó Xuyên Du biến thành Vương Kiến địa bàn. Vương Kiến bắt đầu từ số 0, thành lập một chính quyền, 10 quốc thứ nhất quốc, trước thuộc như vậy sinh ra, 10 quốc chính thức bắt đầu. Mọi người thấy nơi này đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai, Vũ Đại Thập Quốc cũng không phải tại kế tiếp hoàng đế lúc xuất hiện, mà là ở thời điểm này liền đã xuất hiện. Nhìn như vậy tới, lúc này, kỳ thực mới có thể được tính là Ngũ Đại Thập Quốc bắt đầu a. Với lại, nói như vậy lời nói, ở thời điểm này, Đại Đường liền đã không sai biệt lắm có thể tính là nhanh muốn diệt vong. Về phần kế tiếp hoàng đế bên ấy, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù gọi là Đại Đường hoàng đế, chẳng qua căn bản cũng không coi như là Đại Đường. Đường Chiêu Tông rơi vào đường cùng, đành phải thừa nhận Vương Kiến cắt cứ Tứ Xuyên hiện thực, đồng thời cứng ngắc lấy ra đầu đem Đông Tuyến chiến dịch đánh xuống. Trời không tội lòng người, cuối cùng Đông Tuyến toàn diện tan vỡ, Đường Chiêu Tông thật không dễ dàng lôi kéo lên triều đường quân bị Lý Khắc Dụng đánh cho đại bại, thua ngay cả quần cũng bị mất. Càng đáng sợ là, Chu Ôn Ngư ông đắc lợi, đồng thời suy yếu Đường Chiêu Tông cùng Lý Khắc Dụng thực lực. Trải qua này một lần, Đường Chiêu Tông hy vọng bất giác, các phiên trấn cũng không coi hắn là gì to tát. Không có binh không có súng, Đường Chiêu Tông không khỏi hắt lên lạnh lạnh, tùy thời đều phải lo lắng phiên trấn đến khi phụ hắn. Mọi người thấy nơi này không hề cảm thấy bất ngờ. Kỳ thực làm lúc, nếu như hắn không có động thủ lời nói, như vậy tất cả có thể còn có chuyển cơ. Rốt cuộc nhân số ở đâu, mọi người lại không có thật sự đánh qua, ai cũng không biết này 10 vạn người thực lực làm sao. Cho nên còn có thể hơi kiên kỵ một chút, có thể trực tiếp đánh vua. Này tự nhiên là chứng minh hắn là một đồ vô dụng, kia 10 vạn người đồng dạng là rác rưởi không. Dưới tình huống như vậy, còn có ai sẽ biết sợ hắn? Làm lúc rời Trường An gần đây đại phiên trấn là Phượng Tường, Lũ Hưu Tiết Độ Sứ, lúc đây quận vương Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh dạ tâm, sớm đã muốn làm hoàng đế, là nghĩ làm hoàng đế chủ. Cảnh Phúc 2 năm tháng 7, Lý Mậu Trinh trực tiếp viết thư đe dọa Đường Chiêu Tông. Lý Mậu Trinh thẳng thắn địa đe dọa, bệ hạ là cao quý bản thừa, không thể che chở nguyên cứu một trong thân, tôn cực cửu châu, không thể giết khôi phục cùng một trong dựng thẳng. Quân tình dịch biến, chinh chiến khó bó, duy lo điện phục sinh linh, bởi vì tư bị hoạn. Chưa thẩm thừa dư truyền bá biệt, từ đó gì chi? Đường Chiêu Tông thanh niên, nhịn không nổi này kích thích, lập tức khởi binh chuẩn bị đi đánh Lý 2.0 Mậu Trinh. Tể tướng Đỗ Nhượng năng đội vàng quyên đủ, bệ hạ mới bước lên đại bảo, quốc nạn không yên tĩnh, Lý Mậu Trinh gần tại biên giới, không nên cùng hắn kết toán, lỡ như không thể, hối hận khó truy. Đường Chiêu Tông nổi tiếng, chấp cũng bị người khi dễ thành như vậy, vẫn phải nhịn cái quặp lông. Đường Chiêu Tông lại gây dựng một chi hơn 3 vạn người đám hối hợp cùng Lý Mậu Trinh 6 vạn tinh nhuệ chi sứ đánh. Chương 1143, đánh trận mỗi ngày thua Đường Chiêu Tông. Chương 1143, đánh trận mỗi ngày thua Đường Chiêu Tông. Một trận, Đường Chiêu Tông lại thua thất bại thảm hại. Lý Mậu Trinh thừa thắng tiến quân kinh Tây Tam Kiều, sau đó liên hợp Vương Hành Du, Hàn Kiến, ba trấn vào kinh phản đối bằng vũ trang, thanh tẩy triều đình. Không lâu, Đỗ Nhượng Năng, Vi Chiêu Độ, Lý Khoát Tam đại tể tướng, còn có một số chung với Đường Chiêu Tông đại thần toàn bộ bị giết. Lý Mậu Trinh thừa cơ để cho mình chó săn thôi Chiêu Vĩ làm tới tể tướng. Mọi người thấy nơi này, đã hiểu vì sao ngay lúc đó Đại Đường hội chỉ còn trên danh nghĩa, ai cũng đánh không lại, hơn nữa còn thiên không bốn ngày bị người đánh, dưới tình huống như vậy, còn có cái gì hy vọng có thể nói sao? Trực tiếp chính là trò không a. Về phần Đường Chiêu Tông, Lý Mậu Trinh nghị trực tiếp vô dụng hoàng đế của hắn vị trí, ủng hộ cắt vương đăng cơ. Đường Chiêu Tông đã là người là giao tớt, ta là thịt cá, bất lực dãy rủa. Đúng lúc này, Hà Đông Tiết Độ Sứ Lý Khắc Dụng cấp bách. Vô dụng lập hoàng đế sao không cho ta biết? Hắn lập tức khởi binh xuôi nam, Lý Mậu Trinh không thể không tạm thời kết thúc vô dụng lập kế hoạch. Càn Ninh 3 năm tháng 6, Lý Khắc Dụng cùng Chu Ôn tại Ngụy Bắc địa khu xảy ra ác chiến, không tỉ vết tây chú ý, Lý Mậu Trinh thừa cơ lại lần nữa vào kinh. Quả thực không hề mặt bài a. Mọi người thấy này, không còn gì để nói. Thân vì một cái hoàng đế, bảo trụ chính mình hoàng vị, cũng không phải dựa vào vương triều thực lực, cũng không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào địch nhân của mình. Bởi vì là địch nhân của mình người người đều muốn làm hoàng đế, cho nên mới không có như thế nhanh bị phế trừ. Quá bất hợp lý. Đường Chiêu Tông đội vàng đi đường, nghĩ đến Thái Nguyên, tìm kiếm Lý Khắc Dụng phù hộ. Hình thế biến hóa quá nhanh, trước đó Đường Chiêu Tông còn muốn lộng chết Lý Khắc Dụng, hiện tại lại yêu cầu Lý Khắc Dụng cứu mạng. Xui xẻo là, Đường Chiêu Tông mới vừa đi tới nửa đường liền bị Hàn Kiến bắt lại. Ngày 17 tháng 7, Đường Chiêu Tông bị Hoa Châu thích sứ Hàn Kiến bắt giữ lấy Hoa Châu, cắt liền phòng tối, một quan chính là đem gần 3 năm. Đây cũng là lịch sử thượng đệ nhất cái bị nhốt phòng tối hoàng đế đi. Mọi người thầm nghĩ, bọn hắn kiến thức qua vô số hoàng đế, có đem người quan đại lao, có đem người quan lãnh cung, có đem người nhốt phòng tối. Nhưng bây giờ, trái lại bị người nhốt phòng tối, dường như chỉ có như thế một. Người này ngược lại là cùng Sùng Trinh không sai biệt lắm. Có muốn chấn hưng vương triều ý nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác năng lực không được, là thái kê. Chỉ có thể nói thật đáng buồn. Trong lúc đó Đường Triều 11 cái vương gia bị Lý Mậu Trinh, Hàn Kiến giết chết. Càn Ninh 5 năm, Lý Khắc Dụng cùng Chu Ôn chiến tranh xuất hiện kết quả, Chu Ôn đại bại Lý Khắc Dụng, chiếm cứ Lạc Dương. Lý Khắc Dụng là chống cự Chu Ôn, cùng Lý Mậu Trinh, Hàn Kiến thành lập tạm thời liên minh. Ba người bọn họ cùng hợp lại, tha rằng nhường Đường Chiêu Tông về đến Trường An, 100 cũng không thể để hắn rơi xuống Chu Ôn trong tay. Năm này tháng 8, Đường Chiêu Tông về tới Trường An. Làm lúc, vì Lưu Quý Thuật cầm đầu hoạn quan không cam tâm bị phiên trấn bại bố, vùng vây dây chết, khởi xướng phản kích. Quang hóa 3 năm tháng 11, Đường Chiêu Tông bị phế, bị bọn thái giám nhốt vào phòng tối, mỗi ngày ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Nhốt Đường Chiêu Tông vậy không dùng được, Lý Khắc Dụng, Lý Mậu Trinh cùng Hàn Kiến đám người không phải dễ chê. Lưu Quý Thuật rơi vào đường cùng, đành phải đem Đường Chiêu Tông đưa cho Chu Ôn. Chu Ôn cao hứng tiếp thu Đường Chiêu Tông, sau đó trở mặt không quen biết, trở tay thì đem những này thái giám giết sạch sẽ. Chương 1144, đại đường cái cuối cùng hoàng đế bù nhìn. Chương 1144, đại đường cái cuối cùng hoàng đế bù nhìn. Lại có người sẽ tin tưởng địch nhân hứa hẹn. Mọi người đã có chút tê. Lịch cũng lên liệu doanh tán nhi ngươi nhóm trò chuyện hướng lịch đại đến nay. Chứ lúc trước Sở Hán chi tranh bên ngoài, những người khác tại tranh đoạt hoàng vị lúc phát ra hứa hẹn, kỳ thực cũng không có ích lợi gì, đều là tùy tiện trái với, chẳng qua là miệng giao ước thôi. Sở Hán chi tranh bên trong cũng chỉ có Hạng Vũ đầu toàn cơ bắp, hội vui lòng tuân thủ. Về phần Lưu Bang cũng sẽ không. Bởi vậy, kỳ thực có thể nói tất cả hoàng đế tại biến thành hoàng đế trước đó đều không phải là một hết lòng tuân thủ cam kết người. Chỉ có thành hoàng đế sau đó mới có cái gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Với lại, vẫn như cũng chỉ là miệng hứa hẹn thôi. Tổng thể mà nói, chính là một câu. Ai tin, người đó là kẻ ngốc. Quang Hoa 4 năm, Chu Ôn ủng hộ Đường Chiêu Tông trở lại vị trí cũ. Đường Chiêu Tông có qua có lại, gia phong Chu Ôn là lương vương. Lúc này, Lý Mậu Trinh nghe nói Đường Chiêu Tông trở lại vị trí cũ, cố ý theo Phượng Tường đuổi tới Trường An, đề xuất gia phong kỳ vương. Đường Chiêu Tông hận không thể bóp chết tên vương bắt đàn này, nhưng hắn thì có biện pháp gì đấy. Là cái này Đường Chiêu Tông phải đối mặt hình thế, trong tay không có binh, không có lực lượng, bị phiên trấn nhóm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Chiêu Tông trước bị Chu Ôn làm vũ khí sử dụng, đi đánh Lý Khắc Dụng, kết quả bị Lý Khắc Dụng đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Lý Mậu Trinh thừa cơ bắt nạt Đường Chiêu Tông, Đường Chiêu Tông lại muốn đi cầu Lý Khắc Dụng đánh Lý Mậu Trinh. Chu Ôn nổi dậy về sau, Lý Khắc Dụng cùng Lý Mậu Trinh lại liên hợp lại đối phó Chu Ôn. Chu Ôn hung hãn tàn bạo, Đường Chiêu Tông lại phải dựa vào Lý Mậu Trinh đối phó Chu Ôn. Vấn đề ở chỗ, Lý Mậu Trinh tại Đường Chiêu Tông chiến vô bất thắng, nhưng hắn tại Chu Ôn trước mặt lại hoàn toàn chưa đủ đánh. Không lâu, Trường An thất thủ, Đường Chiêu Tông đành phải chạy trốn tới Lý Mậu Trinh đại bản doanh Phượng Tường. Chu Ôn theo đuổi không bỏ, vây khốn Phượng Tường hơn một năm. Này Đường Chiêu Tông, sao như thế thích tìm đường chết? Chu đệ nhịn không được châm biếm một câu. Rõ ràng hắn cũng biết mình mỗi lần đánh trận đều sẽ thua, kết quả còn không phục, không phải muốn tiếp tục thử một lần. Nếu như hắn nén giận, vụ trộm phát triển, không chừng còn có cơ hội có thể lập bàn. Đáng tiếc, gia hỏa này không nên lãng. Lý Mậu Trinh hết đạn cả lương, Phượng Tường thành trong mỗi ngày chết đói cùng chết cóng thì có 1000 người, ngay cả Đường Chiêu Tông bên người cung nữ thái giám mỗi ngày đều phải chết đói 3-4 người. Đường Chiêu Tông triệt để ngay cả cơm cũng ăn không được, vì đỡ đói, hắn đành phải trong cung làm cái tiểu mài, mỗi ngày mài đậu mạch hút cháo. Nhưng này vậy không được việc a. Thiên khôi phục 3 năm tháng riêng, Lý Mậu Trinh không chống nổi, đành phải đem Đường Chiêu Tông đưa cho Chu Ôn. Từ đây, Đường Chiêu Tông triệt để rơi vào Chu Ôn chi thủ, Chu Ôn muốn lúc nào giết hắn, hắn thì phải chết. Chơi phù hộ năm đầu tháng riêng, Chu Ôn rời đô đến Lạc Dương, đem Đường Chiêu Tông dẫn tới Lạc Dương. Lúc này Đường Chiêu Tông đối với Chu Ôn mà nói, đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngày 11 tháng 8 đêm khuya, Chu Ôn phái tâm phúc tiến cùng Đường Hoàng thị quân. Làm lúc, Đường Chiêu Tông còn chưa ngủ, hắn nghe được tiếng động về sau, vội vàng đứng dậy, chỉ mặc áo mỏng, vòng quanh cây cột chạy trốn. Đây lên trời không đường, xuống đất không cửa, Đường Chiêu Tông cuống quýt tán loạn, lại không có một cái nào binh sĩ cứu giá, chỉ có hắn phi tử Lý Tiệm Bình xả thân cứu chủ, tại chỗ bị giết. Đêm đó, Đường Chiêu Tông bị Chu Ôn binh sĩ loạn đao chém chết, năm gần 37 tuổi. Đường Chiêu Tông sau khi chết, Chu Ôn lập Đường Chiêu Tông con trai thứ 9 Lý Trúc là đế, là vì Đường Ai đế. Chương 1145, đại đường một cái khác sủng trinh hoàng đế. Chương 1145, đại đường một cái khác sủng trinh hoàng đế. Trời phù hộ 2 năm ngày mùng ngày 9 tháng 2, Chu Ôn đem Đường Chiêu Tông 9 con trai Đức Vương Lý Dụ, Lệ Vương Lý Vũ, Hiền Vương Lý Hễ, Nghi Vương Lý Nhân, Liền Vương Lý Ý Điệp, Cảnh Vương Lý Bí, Kỳ Vương Lý Kỳ, Nhã Vương Lý Trân, Quỳnh Vương Lý Tưởng đám người sát hại tại Cửu Khúc Cao. Trời phù hộ 4 năm 3 tháng, Chu Ôn xoán đường xây lương, đăng cơ xưng đế, là vì hậu lương thái tổ, năm đời chính thức bắt đầu. Trời phù hộ 5 năm ngày 21 tháng 2, Đường Ai đế bị Chu Ôn hạ độc chết. Đường Chiêu Tông cả nhà bị Chu Ôn giết sạch sẽ. Mọi người thấy này, cũng là hơi xúc động. Không ngờ rằng Đường Triều lại vậy có một cái giống như sủng trinh hoàng đế. Muốn chấn hưng vương triều, đáng tiếc năng lực không được, hơn nữa lúc ấy tình cảnh cũng không được. Một hoàng đế, xin gặp mặt vương triều tận thế, 100 hy vọng ngàn cơn sóng dữ, cần cực lớn dũng khí cùng quyết đoán, còn cần ý chí kiên cường, xuất sắc tài hoa, càng cần nữa một chút may mắn. Có thể Đường Triều tông chỉ có cứu quốc ý chí, lại không cứu quốc chi tài, cũng không có thành công chi vận, căn bản chơi không lại bên cạnh nhìn chằm chằm, dã tâm âm lưu ra. Thế là, hắn đã trở thành trong lịch sử tối khổ cực hoàng đế. Này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Mọi người cũng không có lãng phí thời gian. Chu Nguyên Chương trực tiếp nhìn không trung phân tích, mở miệng nói: "Thiên nhân, để cho chúng ta xem xét cái cuối cùng phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, không trung trực tiếp xuất hiện cái cuối cùng phân tích. Đường Chiêu Đế tuyên, Ai đế, Lý Trúc, Cảnh Phúc năm đầu ngày mùng ngày 3 tháng 9 sinh tại Trường An Đại Nội Cung. Nguyên danh tộ là Đường Chiêu Tông con trai thứ 9, mẫu gì thuộc phi, sau là hoàng hậu. Đường Chiêu Tông bị Chu Ôn giết chết về sau, lập hắn làm đế, lúc năm 13 tuổi. Kế 4 năm, Lý Trúc tại Càn Ninh 4 năm tháng 2 được phong làm huy vương, trời phù hộ năm đầu tháng 8. Chiêu Tông bị giết sau, tại cùng tháng bính ngọ nhật bị Chu Ôn lập làm đế, cung trong một mảnh sợ hãi, không dám lên tiếng khóc, cũng không dám sửa niên hiệu, tiếp tục sử dụng Chiêu Tông niên hiệu trời phù hộ. Vào chỗ về sau, đồ có dành tên, đại quyền toàn bộ do Chu Ôn nắm giữ. Mọi người đối với cái này không hề cảm thấy có cái gì bất ngờ. Rốt cuộc, làm lúc này người cũng đã đem cái trước hoàng đế, ạ hệ cả, giết. Tạo một mới hoàng đế bù nhìn. Nếu như hắn không phải là vì hoàng quyền, còn có thể là vì cái gì? Chẳng lẽ nói là vì bình định lập lại trật tự sao? Làm sao có khả năng? Cho dù là thật chính là muốn làm chuyện này người, tại gặp phải tình huống như vậy lúc, khẳng định vậy chọn phản loạn, chính mình làm hoàng đế. Rốt cuộc, tất cả mọi người muốn trở thành kia cựu ngũ chi tôn. Thậm chí vì thế, không tiếc phụ tử huyết nhận. Trở mặt thành thủ. Chu Ôn giết Đường Chiêu Tông gia tử 9 người. Tể tướng Liêu Sán từ tiến sĩ cấp đệ, bất mãn 4 năm thì đăng tướng vị, Bùi Xu và còn lại 3 cái tể tướng tự nhận là thâm niên và uy tín cao, đồng đều khinh thường Liêu Sán. Liêu Sán tận lực phụng chuyện Chu Ôn và Tâm Phúc Quan, cho nên Chu Ôn bài xích Bùi Xu và Bà Pha, khác bổ sung một số người làm tể tướng. Chu Ôn quan trọng như sĩ Lý Trấn, không thứ tiến sĩ lại thống hận Hướng Quan, đối với Chu Ôn giảng đường triều đình cho nên rất nát, đều là nông cạn 10 người hỗn loạn kỷ cương nguyên nhân. Chu Ôn muốn làm đại sự, diệt đường, những người này là khó đối phó, không bằng cùng nhau giết chết là liền. Chu Ôn cho rằng rất tốt, đem Bùi Xu và cũ tể tướng cùng xuất thân vọng tộc và danh sách đậu đại hướng quan tổng 30 hơn người, cũng tăng thêm nông cạn tội danh toàn bộ ném người hoàng hà chết đuối. Chương 1146, trả lời ban thưởng. Chư thiên vạn giới truyền tống môn. Chương 1146, trả lời ban thưởng. Chư thiên vạn giới truyền tống môn. Ấm nóng lòng muốn Lý Trúc được ngôi, tể tướng Liêu Sán và bàn bạc dựa theo cựu lệ, theo tiếp theo tự nhất định phải trải qua phong đại quốc, quốc hiệu, gia cựu tích, khác biệt lễ, sau đó tiến hành bị thiền. Chu Ôn giận dữ, ngại làm việc chậm chạp, lập tức giết Liêu Sán đám người. Mọi người thấy này, trong lòng đối với Chu Ôn đã có một cái đại khái ấn tượng. Nhìn như vậy tới, người này ngược lại là một tàn bạo người. Vậy mà sẽ vì tay dưới hành động quá chậm mà giết người. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra được, người này đối với hoàng quyền 10 phần khát vọng. Bằng không, cũng không trở thành gấp gáp như vậy. Liêu Sán sắp bị tử hình lúc hô to, Phú Quốc, Đường, tặc Liêu Sán, nên giết. Liêu Sán phát huy kết đảng thói quen lâu ngày, mượn Chu Ôn như thế, giết chết rất nhiều không hợp mình ý đại hướng quan, Chu Ôn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn lúc sắp chết mới biết nên giết. Lý Trúc bị ép nhường ngôi cho Chu Ôn. Chu Ôn bị thiền xưng đế, Lương Thái Tổ, quốc hiệu Đại Lương. Lương Thái Tổ Chu Ôn đối với Đường Chiêu đế tuyên Lý Trúc vô dụng phong làm tế âm vương, áp giải đến Tào Châu ở lại, phái binh trông coi. Lương Thái Tổ Chu Ôn phái người đổi tới Tào Châu độc chết Lý Trúc, khi chết 17 tuổi, chôn ở Âu Lăng. Lý Trúc sau khi chết tụy hào hai đế, hậu Đường Minh Tông truy thụy Chiêu tuyên quang liệt hiếu hoàng đế. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Là cái này Đường Chiêu mặt thay mặt hoàng đế Lý Trúc một đời. Bất quá, thay vì nói người này là mặt thay mặt hoàng đế, chẳng bằng nói cái trước hoàng đế mới thật sự là mặt thay mặt hoàng đế. Rốt cuộc, gia hỏa này trong tay căn bản cũng không có một tơ một hào hoàng quyền, chẳng qua là một cái khôi lỗi thôi. Và tác dụng của hắn phát huy sau khi xong, trực tiếp thì bị ném bỏ. Trả lời kết thúc. Chu Đệ lúc này mới nhớ tới chuyện như vậy. Chu Tiêu gật đầu một cái nói, tính cả trước đó những đề mục kia, chúng ta tổng cộng đáp đúng 5 đạo cơ sở đề cùng 2 đạo kèm theo đề. Chẳng qua vì phục sinh đề chúng ta vậy đáp đúng. Do đó, này sóng nên thuộc về toàn bộ bình thường, trả lời bắt đề mới là. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là chấn phấn. Rốt cuộc, trả lời thất đề cùng trả lời bát đề ban thưởng, thế nhưng có khác nhau rất lớn. Bây giờ, bọn hắn tất nhiên đáp đúng bát đề, khẳng định như vậy là tốt nhất ban thưởng. Chu Nguyên Chương vậy là có chút hưng phấn, hắn nhìn về phía không trung chữ, mở miệng nói: "Không cầu hoa tươi không tiên nhân, lần này trả lời ban thưởng là cái gì?" Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo tăng lên. Lần này trả lời tiến độ, cơ sở đề chính xác 5 đề, kèm theo đề chính xác 2 đề, vì phục sinh đề trả lời chính xác, cho nên bổ sung một lần chính xác đề mục số lượng, kèm theo đề chính xác đề mục số lượng là 3. Không không lần này trả lời ban thưởng, chư thiên vạn giới truyền tống môn. Theo nhắc nhở xuất hiện, đúng lúc này, một đạo to lớn vô cùng truyền tống môn trực tiếp hiện lên ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy đại môn này, lập tức sửng sốt. Chư thiên vạn giới truyền tống môn, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, cùng trước đó hạt giống thế giới là một vật sao? Liên tại bọn hắn toát ra ý tưởng này lúc, trước mắt đã xuất hiện này chư thiên vạn giới truyền tống môn thông tin. Chư thiên vạn giới truyền tống môn, các ngươi có thể chọn lựa tùy ý một chư thiên thế giới, thông qua truyền tống môn tiến vào bên trong, đem kia phiến chư thiên thế giới chiếm lĩnh, đồng thời thu hoạch trong đó toàn bộ tài nguyên. Lực. Chương 1147, nhạc phụ cũng sẽ cướp đoạt hoàng vị. Chương 1147, nhạc phụ cũng sẽ cướp đoạt hoàng vị. Còn có loại chuyện tốt này. Mọi người thấy này, trong lòng lập tức đại hỉ quá đỗi. Trước đây bọn hắn còn cảm thấy hạt giống thế giới có chút không đủ dùng. Rốt cuộc bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, chinh chiến tốc độ quá nhanh. Thế nhưng mỗi lần trả lời đều chỉ cho một cái thế giới hạt giống. Không ngờ rằng, bây giờ lại trực tiếp cho thời không chi môn. Liên tại bọn hắn cho rằng lập tức thì muốn lúc rời đi. Đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một đạo mới để một lẻ loi bày ra. Các ngươi tiếp xuống có thể chọn rời đi không gian trả lời, hoặc là tiến vào vô tận trả lời mộ. Vô tận trả lời mộ bên trong, các ngươi chỉ có một lần sai lầm cơ hội, một sáng sai lầm, như vậy thì đem kết thúc trả lời. Đồng dạng, nếu như các ngươi trả lời đủ nhiều vấn đề, ban thưởng cũng sẽ có điều tăng lên. Chu Nguyên Chương trước đây còn tưởng rằng là muốn để bọn hắn đi ra nhắc nhở. Nhưng khi hắn phát hiện, là như thế một nhắc nhở sau đó, lập tức đại hỉ quá đỗi. Còn có thể trả lời. Với lại, trả lời sau đó, ban thưởng còn sẽ tăng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Trước đây, này thời không chi môn ban thưởng cũng đã đầy đủ tốt, đầy đủ nghịch thiên. Thế nhưng khác hắn không có nghĩ tới là, phần thưởng này lại còn có thể tăng lên. Thời không chi môn ban thưởng tăng lên sau đó lại biến thành cái dạng gì? Lao Chu đối với cái này chờ mong cực kỳ. Thế là, hắn không chút do dự mở miệng nói: "Tiên nhân, chúng ta vui lòng tiếp tục trả lời vấn đề." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới nhắc nhở. Vô tận trả lời bắt đầu. Đề thứ nhất, cướp đoạt Bắc Chu chính quyền, cải cách sáng tạo cái mới, thống nhất Trung Nguyên hoàng đế, xin hỏi là trở xuống người nào? Một Dương Kiên, 2. Dương Quảng, 3. Dương Hữu, 4. Dương Hạo, 5. Dương Đồng. Mọi người thấy đề mục này sau đó, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vốn đang cho rằng vô tận trả lời hội 10 phần khó khăn, chẳng qua không ngờ rằng, đề thứ nhất đã vậy còn quá đơn giản. Bắc Chu sau đó kế tiếp vương triều, tự nhiên là tùy triều, cũng là đường triều trước đó vương triều. Về phần ai theo Bắc Chu trên tay cướp đi Trung Nguyên lãnh thổ, vậy dĩ nhiên là Dương Kiên. Chu Nguyên Chương không chút do dự mở miệng nói: "Tiên nhân, ta cho rằng câu trả lời chính xác là cái thứ nhất tuyển hạng." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. "Trả lời chính xác." Trước mắt vô tận trả lời đề mục số lượng, một chủ đề phân tích, Dương Kiên vì cấp đoạt Bắc Chu chính quyền làm điểm xuất phát, triển khai kinh tâm động phách cả đời lịch chính không. Hắn tuần tự đảm nhiệm Bắc Chu phụ chính đại thần cùng Bắc Chu hoàng đế, tại trong đó đã trải qua nhiều phiên sóng gió, gian nan vượt qua, cuối cùng khai sáng tình thế, thống nhất Trung Nguyên, bị người đời sau tôn xưng là Tùy Văn Đế, là trong lịch sử cụ hưu thâm viễn ảnh hưởng kiệt xuất chính trị gia cùng nhà quân sự. Tùy triều thành lập là một khó khăn quanh co quá trình. Dương Kiên là Bắc Ngụy danh tướng Độc Cô Tín tiểu nữ tế, thông qua môn đăng hộ đối hôn nhân quan hệ, hắn đã trở thành Bắc Chu hoàng đế đương triều nhạc phụ, nhạc mẫu là Bắc Chu hoàng hậu Độc Cô Già La. Nhưng mà, có một số việc cũng không thuận lợi. Bắc Chu hoàng đế Vũ Văn Dục là 2.0 trong lịch sử nổi danh hôn quân một trong, hành vi của hắn cử chỉ từng bước trở nên tàn nhẫn vô đạo. Bởi vậy, đối với Bắc Chu thống trị, xuất hiện nhiều phương diện phản đối, tranh luận cùng bất mãn, Dương Kiên cũng không thể không tại Độc Cô Già bại sự kiện sau đó, tạm thời tránh qua, tránh né triều đường, cũng chủ động hướng Bắc Chu hoàng đế đề xuất ngoại phóng, đến thay nữ nhi của mình chịu trách nhiệm, cũng tiêu trừ chuyện này cho hoàng đế mang tới ghi hận. Chương 1148, Dương Quảng cái này bạo quân cũng làm chuyện tốt. Chương 1148, Dương Quảng cái này bạo quân cũng làm chuyện tốt. Không ngờ rằng này lại là một lần nhạc phụ xoán vị sự việc. Mọi người thấy này, đều là cảm thấy có chút mới lạ. Rốt cuộc nhìn nhiều như vậy cướp đoạt hoàng vị người. Vì nhạc phụ thân phận, cướp đoạt con rể hoàng vị, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dưới loại tình huống này, Bắc Chu chính trị bố cục xuất hiện lớn chuyển biến. Làm hoàng đế khi còn sống nhị phẩm thượng thư Trịnh Dịch cùng đại tư mã Lưu Phượng Thí quân xoán vị, là Dương Kiên phụ chính sáng tạo ra tiếp xuống mới lịch sử cơ hội. Lúc này, xuất hiện hai cái đối lập lẫn nhau tập đoàn, một ủng hộ Dương Kiên, một cái khác không muốn ủng hộ hoàng thất Vũ Văn nhất tộc. Trong đó, ủng hộ Dương Kiên, vừa có lịch sử địa vị, cũng có văn võ song tu, có cường đại ảnh hưởng lực nhi nữ ủng hộ. Mọi người thấy này, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai Dương Kiên người nhạc phụ này cũng không có trực tiếp động thủ cấp đi chính mình con rể hoàng vị, mà là vậy hoàng đế thủ hạ hai cái đại thần thí quân xoán vị. Hắn này trực tiếp tự mình làm hoàng đế, hình như cũng không có khuyết điểm. Rốt cuộc, bọn hắn miễn cưỡng cũng coi là người một nhà. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh, Dương Kiên thắng được phụ chính đại quyền, triển khai một loạt chính trị cải cách. Hắn không chỉ khôi phục đối ngoại chinh chiến hành động lực, thống nhất Trung Nguyên, hơn nữa còn phổ biến một chút quan trọng chế độ cải cách, tỉ như tiếp tục phổ biến quân liền chế, khai sáng tam tỉnh lục bộ chế trở, có thể xã hội, đặc biệt nông nghiệp sản xuất đạt được nhảy vọt phát triển, là tất cả thời đại trung cổ Trung Nguyên đặt vững quan trọng cơ sở. Đồng thời, hắn vậy chú trọng văn hóa kiến thiết, cần tại tìm kiếm nhân tài, chú ý giáo dục, khoa học kỹ thuật từng cái phương diện phát triển. Đối với vị hoàng đế này phân tích không hề giải, chẳng qua trong lòng mọi người đã đối vị hoàng đế này có một chút đánh giá. Dương Kiên là một vị khát vọng thống nhất Trung Nguyên, phổ biến cải cách sáng tạo cái mới, dám vị thiên hạ trước chính trị gia cùng đế vương. Hắn cẩn trọng, một cách toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp của mình phấn đấu, chung với quốc gia cùng dân chúng, không chối từ bất vả. Hắn là trong lịch sử xã hội phát triển làm ra cống hiến kiệt xuất, vượt qua một thời đại, đúc thành một đoạn lịch sử huy hoàng. Có thể người này không phải một thiên cổ nhất đế, chẳng qua ngược lại là một vị hoàng đế tốt không có sai. Mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Muốn nhìn một chút kế tiếp phân tích nội dung. Tùy dạng đế Dương Quảng là một vị bị chịu tranh cãi hoàng đế. Mọi người bình thường cho là hắn là một bạo quân, tựa thương trụ vương giống như Tần Thủy Hoàng tàn bạo. Trên thực tế, hắn xác thực từng có không ít tàn bạo hành vi, mà hắn chỉ vì cái trước mắt cùng truy cầu hoàn mỹ dục vọng 100, cũng làm cho hắn cuối cùng thu nhận người người oán trách, dẫn đến tùy triều hủy diệt. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Dương Quảng được xưng là bạo quân là sau đó đường triều Lý Đường phụ tử bôi đen kết quả. Nhưng bất luận là không phải như thế, tùy triều đời thứ 3 hủy diệt cùng loạn thế cục diện này đều là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng mà, tại Dương Quảng 14 năm thống trị bên trong, hắn vậy có mấy cái lệnh hậu nhân được lợi ngàn năm đại sự. Nhìn thấy này phân tích, trong lòng mọi người thì xuất hiện một cái ý nghĩ. Mấy cái này đại trong sự tình, nhất định có khai thông đại vận hà chuyện này.